Chương 462. Từ xưa gặp lại lại biệt ly, nhân gian chính đạo là tang thương. Chương 462. Từ xưa gặp lại lại biệt ly, nhân gian chính đạo là tang thương. Ngày đó, Huyền Trang tại trong chùa đốt lên ánh đèn, chưa từng đợi đến Du Hiệp trở về. Mà ngày thứ hai, Du Hiệp đi vào Từ Ân tự bên trong, từ đó lại không từng bước vào hoàng cung một bước. Ta liền bồi ngươi ở chỗ này, đem sự tình giải quyết đi. Sau đó, bọn hắn thậm chí rời khỏi đã xây thành Từ Ân tự, đi vào càng thêm xa xôi, cũng càng là chỗ hẻo lánh Ngọc Hoa tự. Ở đây, Huyền Trang đem chính mình đốn ngộ Phật pháp, kết hợp tại Thiên Trúc lĩnh ngộ đồ vật, một lần nữa hóa thành một bộ trước nay chưa từng có kinh điển Đại Bát Nhã Kinh. Tại phiên dịch thời điểm, dịch người ngộ hiểu tri thức cũng sẽ từng kia từng sợi lẫn vào trong đó. Lộ ra khánh 8 năm thời điểm, Trần Uyên biết chính mình thiếu niên hảo hữu Vương Huyền Sách từ biệt nhân thế. Hắn khó được đi một chuyến thành Trường An càng ngày càng phồn hoa. Hiệp khách dựa vào Vương gia dinh thự đối diện cây giả, Thái Dương tóc dài đã sớm hóa thành thuần trắng vẻ, hắn cũng đã từ từ ra đi, chỉ là không có nghĩ đến cái kia tuổi trẻ so với mình còn có thể đánh Vương Huyền Sách sớm chính mình một bước rời đi. Trần Uyên từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô rượu, đối với cái kia tung bay giấy trắng, kêu khóc người nhà. Đối với cái kia một quan, xa xa mời một ly rượu. Đại đường Vương Huyền Sách, một người diện một nước. Vô luận như thế nào, tại địch quốc hắn cảnh, dùng cái này hào tình văn trượng, không được xế bảo. Như vậy mất đi. Đi tốt, lại đi. Hiệp khách uống từng ngụm lớn miệng rượu, sắc mặt phiếm hồng, hiện lên men say, một cái đốt giấy để tăng nam tử trung niên bưng lấy một cái hộp đi tới, ngài là Trần Bá Phụ sao? Đây là gia phụ cuối cùng bật lưu lại. Hắn năm đó công văn hướng tiên hoàng lấy được vật này, lúc đầu hy vọng tặng cho ngươi. Nhưng thủy chung không có cơ hội. Hiệp khách kéo ra hộp gỗ, nhìn thấy bên trong đặt vào một cái cổ phát lệnh bài. Phảng phất uống no máu tươi, nhan sắc đã gần như màu mực, ẩn ẩn không sai tựa hồ có thể nghe được mánh hổ gào thét, chính diện khắc lục lấy vài cái chữ to, người đàn ông vạm vỡ ti đại gia quý, mà mặt sau thì là không có bận gì. Hắn nhớ tới năm sau không bao lâu chính mình cùng hảo hữu tại Trường An say rượu, lúc đó liền muốn lệnh bài này. Vương Huyền Sách lại nói, lập xuống đầy trời công lao nhắc lại. Cho nên là ngươi thay ta lập xuống dạng này công lao, thượng đế vương lấy được vật này sao? Du Hiệp kinh ngạc hồi lâu, cười to mấy tiếng, đột nhiên đem cái kia lệnh bài trực phao về cho trung niên nam tử kia. Đại đường kiếm hiệp đồng thời chỉ lấy cái kia mộ táng, cười to nói, Vương Huyền Sách, lại đi tốt. Nếu có lời sau, lại cùng ngươi đấu kiếm đục rượu. Đem phối kiếm hướng cái kia tang lễ phía trên ném đi, chúng ta biệt ly, chỗ nào có thể bắt trước tiểu nhi nữ thúc tiết, làm lấy kiếm biệt ly, lấy rượu đưa tiễn, cùng bài hát uống tràn, cười to rời đi. Lại là lại không nhìn cái kia họa hổ lệnh một cái. Ven đường quan lại quyền quý phải sợ hãi, chiến mã ngạc nhiên, không dám chạy nhanh, mà cái kia bưng lấy tấm bảng gỗ nam tử trung niên, đã thấy đến chân xuống chuôi kiếm này, Du Hiệp đã giải kiếm đưa tiễn, nhưng là giờ phút này Trường An Chu tức trên đường, kiếm khí chi thịnh cùng thuật ý, cũng đã trước nay chưa từng có, không tự giác tràn đầy toàn bộ mênh mông trời cao. Trần Uyên lần này trở lại Ngọc Hoa tự, thật cơ hồ cũng không tiếp tục từng rời đi nơi này. Thành Trường An bên trong, bạn cũ đều đã thưa thớt. Vương Huyền Sách đã chết. Năm đó tiểu cô nương hất lên tầng tầng nặng nề hoàng kim mũ miệng, dơ cao tại thành cung chỗ xấu nhất. Trần Uyên đánh tới rượu, ngày bình thường ngay tại tên này chùa bên trong uống rượu, thậm chí là uống rượu chép kinh, nhàn hạ ngồi dựa vào vách đá thét dài, cũng là có tăng nhân đi tìm Huyền Trang cáo trạng. Thế nhưng là vị này đại đức cao tăng mỗi lần cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý Trần Uyên trừ bỏ hỗ trợ sao chép kinh văn bên ngoài, cũng phụ trách Huyền Trang ẩm thực. Năm đó ở Thiên Trúc, liền nghĩ lạc dương một ngụm mì a. Tăng nhân tương đương thỏa mãn. Thái Dương trắng bệnh hiệp khách cũng chỉ là thở dài nói, không có cách, người Thiên Trúc nói như thế nào đây, dâu quai nón người cũng không tệ, thế nhưng là liền Tây Đột Quyết Khả Hãn đều ghét bỏ bên kia mà người, liền biết bên kia là cái bộ răng gì, cái gì ăn cũng có thể làm thành cháo, ta đã sớm chịu không được. A còn là Huyền mì ngươi làm con đường a. Huyền Trang mỉm cười cảm khái. Tại đại đường Lân Đức nguyên niên thời điểm, tăng nhân một đời sở ngộ đều chuyển vào chính hắn chỗ phiên dịch cái này một bộ kinh văn bên trong, chọn vẹn phiên dịch mấy triệu chữ, đây là một cái cực lớn đến để người tuyệt vọng con số, không biết bao nhiêu tăng nhân chủ bước. Huyền Trang lại không chút do dự mà đưa nó hoàn thành, chỉ là cả người hắn nhìn qua cũng chậm chậm dàn mua đi xuống. Một năm này, Đường Huyền Trang đã 62 tuổi. 19 năm 43, lại thêm 19 năm nặng nghề phiên dịch, chủ trì hội tụ Phật pháp trận, hắn cuối cùng bị bệnh. Không hổ là ngươi a. Hiệp khách nhìn xem tràn đầy kinh văn, cảm khái nói, trước kia không có ngươi dạng này tăng nhân, lui về phía sau chỉ sợ cũng không có đi. Đúng, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi tốt rồi. Trường An bên này đầu bếp nói như thế nào đây, còn là không làm được chúng ta quê quán bên kia mà hương bị đến. Đáng tiếc Huyền Sách không tại, bằng không tay nghề của hắn kỳ thật cũng là rất không tệ, bất quá có một chút, hắn thích uống rượu, so ta còn có thể uống, ngươi đoán chừng là chịu không nổi. Bất quá ngươi cũng là đủ rồi, năm đó núi tuyết đại mạc đều đi qua. Hôm qua thế mà lại tại cái này nho nhỏ Ngọc Hoa tự bên trong ngã sắp xuống, sách, lão a ngươi. Hiệp khách trò đùa lấy nói một câu, sau đó giúp đỡ chỉnh lý hạo như biển sao tài liệu. Tăng nhân ngồi tại trên giường, ôn hòa nói, dù sao, ta chỉ là một cái tên là Huyền Trang phàm nhân, mà chung quy không phải những này nhân khẩu miệng tương truyền Phật đà a. Hiệp khách nhíu mày, thuận miệng nói, liền dựa vào ngươi lưu lại những thứ này Phật pháp à, chờ thêm hơn ngàn trăm năm, ngươi cũng sẽ giống như là Phật tổ, ở chỗ này ở nơi đó đều lưu lại dạng này dạng kia truyền thuyết, vậy ngươi không phải liền là thành Phật sao? Những thứ này Phật pháp sao? Tăng nhân tiếp nối nói, khả năng nhiều nhất truyền xuống hai đời, liền biết dần dần biến mất ta. Hai đời? Nói nhiều sao, cái kia đại khái một đời liền biết biến mất. Huyền Trang nói khẽ, ta nguyên bản là cảm thấy trong nhân thế quá nhiều hư ảo phương pháp, cho nên muốn tìm được một môn chân chính trên ý nghĩa chính sắc pháp, ta cảm thấy ngay lúc đó các tăng nhân toàn bộ chướng khí mù mịt cũng là bởi vì không có chân chính tiêu chuẩn, vậy ta liền đi tìm một cái mới tiêu chuẩn, tiến hành theo chất lượng, không phải loại kia nói xuông, cũng không phải thắp hương có thể đọc lên và sao? Khẳng định không được a, ta nhìn ngay lúc đó người đều là mang theo dục vọng của mình, đi lễ bái bùn đất cùng tảng đá làm được ngoại vật, kia là gõ bái Phật sao? Không phải, bọn hắn chỉ là tại lễ bái dục vọng của mình. Ta muốn tìm tới chân chính, có thể lần theo con đường đi khai ngộ bản thân phương pháp. Thế nhưng là chờ ta trở lại về sau, mới phát hiện, đại bộ phận người đồng dạng là danh vọng mà đến, mà không phải là trí tuệ, bọn hắn vì mình dục vọng tụ tập tại nơi này, ta còn tại thời điểm, còn tốt chút, ta không tại về sau, những thứ này trong lòng có dục vọng các đệ tử, nhất định sẽ lựa chọn tranh đấu cướp đoạt y bát của ta. Bọn hắn nhìn thấy ta hiện tại nhận bệ hạ ân sủng, nhưng lại không nhìn thấy phía sau nguy hiểm. Dạng này cao danh vọng, đối với tăng nhân đến nói, cũng không phải là một chuyện tốt, lui về phía sau, có thể sẽ có tai họa thật lớn đi. Bất quá ta đã sớm chuẩn bị. Tăng nhân cười lên, khoe mắt có chút đắc ý nói, ta để hai vị thánh thượng viết xuống bia đá, liền đặt ở đại nhạn tháp đằng trước, cho nên chính là lui về phía sau đám tăng lữ rước lấy đại họa, ta nghĩ, chúng ta bố trí chuẩn bị ở sau, là không có vấn đề. Trần Uyên nhịn không được cười ha hả. Huyền Trang ho khan vài tiếng, nói, Á Uyên, ngươi qua đây một cái. Ừm. Có chuyện gì? Hiệp khách truyền thân, đi đến bị bệnh liệt giường tăng nhân phía trước. Tăng nhân đem nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ ánh mắt thu hồi lại, dừng một chút, đột nhiên hỏi, chúng ta là bao nhiêu năm trước từ Trường An xuất phát à? Du Hiệp ngồi xếp bằng xuống, bẻ ngón tay tính, nói, trở về cũng đã 19 năm. Trên đường cũng tốn trọn vẹn thời gian 19 năm, dạng này tính toán, đã 38 năm. 38 năm A. Tăng nhân nhẹ giọng thì thầm, đột nhiên cười nói, nhanh như vậy. Nói đến ta khi còn bé, là muốn làm nho sinh, khi đó, cha ta mẹ ta đều tại, có ca ca, cũng có tỷ tỷ, cha ta rất nghiêm cách, nhưng là hắn cũng cố tình mềm thời điểm. Ta nhớ được khi còn bé lưng không ra nho trải qua, hắn đánh ta bàn tay tử, trong đêm tỉnh lại, lại nhìn thấy hắn đang vì ta tu bổ quần áo, lúc kia, mặc kệ là chuyện gì, ta đều không cách nào tử không vui. Thế nhưng là hai năm trước trở về Lạc Dương thời điểm, cũng đã tìm không thấy nhà chúng ta. Chỉ tìm được tỷ tỷ, nàng cũng đều tóc trắng phơ, ta nhìn nàng rất kinh ngạc, cái này tóc trắng xóa lao phụ nhân chính là ta tỷ tỷ sao? Nàng khi còn bé là sẽ đem ăn ngon lưu lại cho ta, tại ta trong trí nhớ, là cái ôn nhu xinh đẹp nữ tử, mà sau đó ta mới phản ứng được, ta cũng đã già rồi. Cha mẹ ta phần mộ đã cũng tìm không được nữa, rất khó mới thu sửa lại. Vào lúc đó, ta mới phát hiện, chính ta cũng đã như thế lão, so cha mẹ ta qua đời thời điểm già hơn chút, nguyên lai nhân sinh thứ này, khi còn bé cảm thấy dài, đi đến thời điểm lại phát hiện ngắn đến rất, ta vừa nghĩ tới, tương lai của ngươi, còn muốn kinh lịch một trận nhân sinh, đến mà trở lại mất, liền biết cảm thấy lo lắng, không ngừng quên mất, đây là muốn có bao nhiêu khổ à. Cái kia một trận đại kiếp, chúng ta có thể làm sự tình cũng đã đều làm xong, chỉ có thể phó thác cho trời. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến, còn có một món lễ vật, có thể tặng cho ngươi. Người qua đây. Tăng nhân vươn tay, đặt tại Trần Uyên cái chán. Hiệp khách ngơ ngẩn thời điểm, một cỗ bảng bạc Phật môn lực lượng từ tăng nhân trong lòng bàn tay truyền lại hướng mi tâm của hắn, tiềm ẩn tại hắn chân linh bên trong. Đây là tại gỗ tạ mã bụ tạ về sau, nhân gian lại một vị rất giả, lực lượng như vậy, đủ để cho hiệp khách tại hạ một cái chuyển thế thời điểm, giải khai giấc mộng thai nghén. Du Hiệp con ngươi co bảo, cuối cùng kịp phản ứng, kịch liệt rằng co, nhưng là Phật môn pháp lực có thể, hắn không thể động đậy. Tăng nhân mặt lộ vẻ mỏi mệt, nói khẽ, Phật kinh đã phiên dịch hoàn tất, tuổi thọ của ta cũng đã đi đến cuối con đường. Trong tương lai đại kiếp thời điểm, ngươi khả năng còn là sẽ rất khổ a. Bất quá ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể vượt tới. Nói đến, đời này có thể cùng ngươi sóng vai chuyến này, bần tăng ngược lại thật sự là cảm thấy, này nhân gian thú vị vô cùng. Tăng nhân cuối cùng duỗi ra hai tay vuốt vuốt Du Hiệp đầu, cười nói, đã sớm muốn làm như vậy một chuyến. Trên đường đi người quá nhiều, không có ý tốt, cũng không biết A Uyên ngươi cái này cùng nhau đi tới, có tính không vui vẻ. Trần Uyên trừng lớn hai mắt, chẳng biết tại sao, trước mắt của hắn ánh mắt đột nhiên mơ hồ. Trong mơ hồ, phản phất lại nhìn thấy năm đó Trường An, phía bắc Trường Thành đại mạc. Khuôn mặt tuổi trẻ tuấn mỹ tăng nhân cái trước con ngựa đi lên phía trước, còn là như thế lông mi tung bay, còn là còn trẻ như vậy, quay đầu, đối với hắn vây vây tay, cười lớn hô hào mau cùng lên, sau đó càng chạy càng xa, chính mình thế nào đều rốt cuộc đuổi không kịp hắn. Lao tăng nhắm mắt lại, nói khẽ, đời này sống đủ, liền không sống kiếp sau. Một thế nhân quả một thế, không sống đời sau. Đem học thức lưu cho đệ tử, đem hy vọng lưu cho tương lai. Mà chính hắn, lựa chọn tịch diệt tại thời đại này. Thạch Ban Đà thất kinh đứng dậy, hắn mơ tới vô số Phật tháp sụp đổ một màn, từ Trường An gió thổi lướt nhẹ qua. Phật tháp dưới treo lấy pháp chung không ngừng băng lên, mà đặt tại Trần Uyên cái chán bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Đường Huyền Trang, chết vậy. Chương 463. Nhân gian mọi loại khổ, bất quá dần dần từng bước đi đến dần không còn hình bóng. Chương 463. Nhân gian mọi loại khổ, bất quá dần dần từng bước đi đến dần không còn hình bóng. Làm Thạch Bàn Đà lão đạo đẩy ra sư phụ thiền phòng lúc, nhìn thấy chính là đã triệt để nhắm hai mắt, rời khỏi thế này tâm nhân, lúc đầu tại biên quan loại kia hỗn loạn địa phương chấn thương lăn bỏ mã phỉ há hốc mồm, phảng phất đang trong nháy mắt đó đã mất đi tinh khí thần. Giống như là bất lực hải tử khóc giống lên. Hoàng cung bên trong, đại đường vị thứ ba bệ hạ Lý Trị biết Huyền Trang pháp sư qua đời. Hoàng đế thất thần. Ở trong tay của hắn, đại đường đế quốc đến thịnh nhất bản đồ, làm hoàng đế đi phong thiện thời điểm, đông tử Cao Ly, tây đến Ba Tư, ô trưởng các nước quốc gia thủ lĩnh đều phải xem như thần tử cung cung kính kính làm bạn ở phía sau. Lúc kia còn không có bị bệnh nghiêm trọng, Lý Trị liên tục mấy ngày thôi chiều, lưu lại 16 chữ cảm khái. Khổ hải bông rộng, thuyền bè cự chìm, phòng tối còn bất tỉnh, đăng cự tư hiểm. Hoàng thượng, pháp sư di thể, muốn thế nào xử lý? Hoàng hậu võ mị nương nhu hòa hỏi thăm. Lý Trị vuốt vuốt mi tâm, nói, cái kia họ Trần kiếm khách thay Huyền Trang dâng tấu chương, Huyền Trang hy vọng có thể dùng phương pháp đơn giản nhất bao lấy thân thể, sau đó an trí tại một chỗ yên tĩnh, chấm liền theo hắn nguyện a. Họ Trần du hiệp. Võ mị nương thì thầm mấy tiếng, vươn tay vì Lý Trị ấn xoa bả vai. Sinh tử cũng lớn vậy, pháp sư như thế công cao đức thịnh, làm sao có thể như thế thô lậu? Đế quốc chinh phục Tây vực, pháp sư cũng công lao hàng đầu, như thế chẳng phải là để chư thần tử sai coi là, bệ hạ thượng phạt không đều. Làm đem nó di thể mang đến Trường An, cáo chi thiên hạ bệ hạ cực kỳ bi ai, cũng có thể để thiên hạ con dân biết, bệ hạ đối với có công chi thần, tự có nó ân thưởng, lấy thu nó tâm. Lý Trị hơi có trầm âm, nói, giống như hoàng hậu lời nói. Cho nên, làm du hiệp muốn đem Huyền Trang hạ táng thời điểm, đến từ Trường An cấm vệ Huyền Giáp quân xuất hiện tại Ngọc Hoa tự bên trong, không có ai biết là ai phân phối nhất định phải xuất động ngàn người cấp bậc Huyền Giáp quân kết trận, đây cơ hồ đại biểu cho là toàn bộ thiên hạ tinh nhuệ nhất 1000 tên mặc giáp võ giả. Mọi người nghĩ, đây là nô gia hoàng thất đối với Huyền Trang vị này đại pháp sư tôn kính. Mà Thạch Bàn Đà chết giữ chặt du hiệp, mới không có để hắn rút kiếm. Hai mắt đỏ thấm du hiệp nhìn xem Huyền Trang được đưa tới Trường An chùa tự ân an trí, trong tay không có cầm kiếm, trong hư không lại phảng phất có vạn kiếm vang vọng không ngừng. Mà năm đó sự tình sau mấy năm không vào Trường An du hiệp, cuối cùng cũng bước vào cái này một tòa thành trì. Tại đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ Trường An mỗi ngày đều có 3000 người trở lên đến phúng viếng vị này đại đường truyền thuyết, Phật môn chân tu, thi thể bất hủ, chính là thành xá lợi tử, tại có một ngày cấm đi lại ban đêm thời điểm, liền đại đường hoàng đế cùng hoàng hậu đều đi vào chùa tự ân. Hoàng hậu tạm thời rời khỏi hoàng đế, tại chùa tự ân giải sầu. Cuối cùng đứng tại Huyền Trang xá lợi tháp trước, tại cái này một tòa mới xây Phật tháp trước, một thân màu trắng áo gai du hiệp an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tuổi nhỏ thời điểm, cái kia du hiệp lỗi lạc không bị trói buộc, tóc dài hẳn là đuôi ngựa như vậy tùy tiện, mà giờ khắc này, du hiệp thứ nhất thanh kiếm nương theo lấy nước lạ quân vương hạ táng, trôi thứ hai kiếm bồi tiếp hảo hữu rời khỏi nhân thế, một tiếng áo trắng, buộc thành châm gài tóc. Lúc này mới qua tháng riêng, xuân hàn xe lạnh. Hoàng hậu lui trái phải, nói khẽ: "Trần đại ca, đã hoàn hảo. Người chết không thể phục sinh, cũng muốn nén bi thương." Du hiệp yên tĩnh đang ngồi. Võ Tác Thiên nói khẽ: "Trần đại ca, ngươi liền thật không muốn cùng ta lại nói tiếp sao?" "Trần đại ca, ngươi quay đầu lại nhìn ta." "Trần đại ca." Một ngày này tuyết rơi, cuối cùng đại đường hoàng hậu đầu vai rơi đầy tuyết trắng, nói: "Trần Uyên, bản cung mệnh lệnh ngươi quay lại." Hiệp khách nước mắt chuyển thân, hai mắt lại không còn tập trung, tiếng nói khàn khàn: "Hoàng thượng đối với Huyền Trang có phần kính, là ngươi để hắn đem Huyền Trang di thể mang về, đúng không?" Hoàng hậu nói khẽ: "Bản cung chỉ là muốn nhìn lại ngươi." Hoàng thất chi quyền luyến, quá mức nặng nề, quá mức bá đạo. Hiệp khách bình thản nói: "Trần Uyên gặp qua hoàng hậu nương nương." Trần Mỗ trong mắt chỉ có Phật. Hoàng hậu thật sâu nhìn căn bản chưa từng nhìn chính mình du hiệp một cái, phất tay áo rời đi. Thế nhưng là, như thế nào Phật đã đâu? Làm Thạch Bàn Đà vội vàng mang theo quần áo đến tìm du hiệp thời điểm, Trần Uyên một thân tuyết trắng, kỳ thật tuổi cũng đã hơn 60 tuổi, mã phỉ vội vàng dùng tay áo đi lau sạch du hiệp trên người tuyết nước, lo lắng tuổi không nhỏ cái sau cũng bởi vậy bệnh nặng không dậy nổi, hắn dùng sức đi lau sạch sẽ trên quần áo, thế nhưng là đỉnh đầu tuyết nhưng thủy chung lau không khô sạch. Phản phất như là lạc ấn ở bên trên, tu vi có 102 đương thời kiếm hiệp, đạo mắt đã đổ bạc. Tuổi trẻ khinh cuồng kiêu căng, cùng cũng như vậy, một kiếm nơi tay, dám gọi thiên hạ là đổ. Mà năm nay hơn phân nửa trăm, buồn vậy đau như vậy, chết kiếm mất bạn, mới biết đường lớn tăng thương. Du hiệp thất tha thất thể đứng dậy, nói: "Đi thôi." Huyền Trang hạ táng thời điểm, vị này chỉ cầu đơn giản tăng nhân, nên đón là hoàng thất ban thưởng kim quan bạc quách. Mà trừ cái đó ra, biết được Huyền Trang qua đời, xử trở, Trường An cùng tất cả châu trong 500 dặm đưa người hơn 1 triệu người, đêm hôm ấy, chọn vẹn 30000 người tại mộ táng trước đó thủ linh, lúc tuổi còn trẻ không thể không khiến Huyền Trang lựa chọn lén qua Trường An. Tại hắn tạ thế về sau, trước kia chỗ không có tự phát tính phương thức vì hắn dâng lên chính mình đạo đường. "Thạch Bàn Đà, ngươi muốn ở lại Trường An sao?" Tại Huyền Trang sau khi qua đời, hiệp khách hỏi thăm năm đó mã phỉ, "Ở đây, ngươi chí ít có thể an độ tuổi già." Cũng đồng dạng đã tóc trắng phơ Thạch Bàn Đà lắc đầu, nói khẽ: "Không được." Hắn hồi đáp: "Ta lúc còn trẻ là cái mã phỉ, có công việc mà thời điểm coi như cái thương nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ cướp bóc, mặc dù không thích giết người tính mệnh, nhưng là dưới tay làm chuyện hoang đường kỳ thật không ít, lúc kia ta đi ngủ đều muốn gối lên binh khí, sẽ cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn, trên đời không có nhà. Sau đó, sư phụ tìm được ta, cái kia về sau ta cảm thấy, thiên hạ mặc dù lớn, thế nhưng là sư phụ ở địa phương chính là nhà. Mà bây giờ, sư phụ cũng đi." Thạch Bàn Đà nói khẽ: "Có thể ta lại ngược lại cảm thấy, thiên hạ lớn, khắp nơi đều có thể là nhà. Đã dạng này, như vậy ta liền đi chúng ta năm đó gặp mặt địa phương đi." Cả một đời trầm đồng chập trùng mã phỉ nói ra cả đời này lớn nhất có Phật tính, mới biết ta cả đời này, đến nơi đến chốn. Vừa lúc canh thần đến tìm hiệp khách, nói tại trên Côn Lôn Sơn giết mình là lựa chọn tốt nhất, hiệp khách lại nhận viên tiên cương sư đồ dặn dò, tại một năm này cất bước chân, một lần nữa đi hướng qua châu, đang đi ra thành trì thời điểm, hắn xa xa nhìn qua thành Trường An bên trong đại nhạn tháp. Tại không biết bao nhiêu quả xá lợi tử tạo thành Phật tháp thủ đoạn chỗ cao nhất, là Huyền Trang xương đỉnh đầu xá lợi. Hắn dường như chưa từng biết rời đi. Trần Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm, phản phất nhìn thấy cái kia khỏe miệng mỉm cười tăng nhân xếp bằng ở Phật tháp chỗ cao nhất, tiến tĩnh nhìn xem chính mình, du hiệp cười ra tiếng, phất tay áo, lẫn vào dòng người lui tới, bước ra cửa thành Trường An. Cái này hiệp khách rời xa Trường An 19 năm, tại trở lại Trường An 19 năm về sau, lại lần nữa đạp lên đường đi. Liên phảng phất hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dừng bước lại, phảng phất đây chính là hắn cả đời này số mệnh. Mà một năm này, hoàng đế hoàng hậu, hai thánh lâm triều. Hoàng đế Lý Trị chí ít tuân theo huyền trang nguyện vọng, đem hắn táng tại Bạch Lộc Nguyên. Mà cảm thấy thế sự vô thường, hắn muốn vì đại đường hoàng thất kiến tạo tượng Phật khắc đá đến cầu phúc, cùng hoàng hậu thương lượng địa phương thời điểm, hoàng hậu nói khẽ, nghe nói, năm đó Bắc Ngụy kỳ thật cũng là từng có kiến tạo khắc đá. Bắc Ngụy tượng Phật khắc đá sao? Hoàng đế như có điều suy nghĩ, sau đó đáp ứng, cái này vốn là không phải chuyện quan trọng gì. Bắc Ngụy khắc đá, ta nhớ được là tại Lạc Dương Long Môn đi. Lạc Dương. Trương An hiệp khách Trần Uyên, Lạc Dương nhân sĩ. Lúc ấy Mâu Nghi Thiên Hạ hoàng hậu, gọi Thiên Hạ tăng nhân cùng tợ khéo, xem như hậu cùng chi chủ, nàng lần này là điêu khắc tượng Phật bỏ ra trọn vẹn 20.000 quan tiền, hoàng đế hỏi tới, chỉ là trò đùa con đường son phấn tiền mà nàng đã từng nhìn thấy chủ trì điêu khắc tăng nhân, đáy mắt lại gặp nạn nói uy nghiêm. Ngẩng đầu lên, nhìn xem bản cung. Các tăng nhân run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy nhu mỹ mà uy nghiêm hoàng hậu. Hoàng hậu nói khẽ, bản cung muốn các ngươi đem bản cung mặt mày hóa vào tượng Phật bên trong. Quan lại quyền quý, lấy mặt mày của mình vào tượng Phật để cầu phù hộ, cái này trước kia cũng không phải là chuyện không có phát sinh qua. Rất nhiều nơi trong Phật tự là có cái gọi là Thiên Phật Điện tồn tại, bên trong tượng Phật Tiên Phật ngàn tướng đều là quan lại quyền quý quên tặng tiền hương hỏa. Tăng nhân trong lòng an định lại, chắp tay trước ngực hỏi, không biết nương nương phải nhiều đại Phật tượng. Mặt mày ung dung nữ tử bình tĩnh nói, thiên hạ lớn nhất tòa kia. Tăng nhân con ngươi co bảo, vậy tăng cuối cùng run rẩy rời khỏi. 20.000 quan tiền, võ tác tiên trong tay 20.000 quan, tuyệt không phải dễ cầm như vậy. Bọn hắn tốn hao 3 năm chỉ thắng, đem hoàng hậu mặt mày hóa vào tượng Phật, là vì Lô Xá Na đại Phật, kia là toàn bộ thần châu, toàn bộ thế giới nhất mỹ lệ Phật đà. Ung dung hoàng hậu cất bước tại Trường An, nàng nhìn qua phương xa, ánh mắt bình tĩnh. Nàng chưa từng sẽ là loại kia bình thản ôn nhu nữ tử. Ngươi kiểu gì cũng sẽ trở về. Nàng nghĩ đến, ngươi muốn nhìn Phật. Như vậy, làm ngươi được qua 800 dặm đại mạc, đi qua 3.000 dặm cánh đồng tuyết, trở lại Lạc Dương, trở lại cố hương thời điểm, ngươi ngẩng đầu, nhìn thấy lớn nhất uy nghiêm Phật. Là ta. Mà Trần Nguyên cùng canh thần mang theo thạch bản đà, thuận năm đó huyền trang đi về phía tây con đường trở lại qua châu. Cái này trên đường đi kỳ thật còn lâu mới có được lúc trước khó như vậy lấy cất bước. Thậm chí có thể nói trên đường đi rất là thông thuận, Đông Đột Quyết đã thần phục, qua châu đã không phải là thời đại này đại đường biên cương, so với năm đó quân sự trọng trấn, tự nhiên cũng là đổi một cái bộ dáng khác. Trần Nguyên quay đầu lại, nhìn xem cái này một tòa thành thị, nói, ngươi thật liền lưu tại nơi này rồi. Thạch Ban Đà mang trên mặt mỉm cười, nói, đúng vậy a. Bao nhiêu năm, thật vất vả trở về, liền không đi đi. Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu một cái, chuyển thân. Đi bất quá vài chục bước, phía sau truyền đến bịch một tiếng. Hắn không quay đầu lại. Tóc trắng phơ Thạch Bàn Đà cong xuống, cười lớn tiếng nói, "Uyên sư minh, lên đường bình an rồi." Thạch Bàn Đà, không thể lại cho ngươi. Cười cười liền biến thành nghẹn ngào, ngẩng đầu lên thời điểm, mặt mũi nhăn nheo, lệ rơi đầy mặt. Thạch Bàn Đà lảo đảo đứng lên, đối với người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi trở về qua châu thành. Hắn đã là cái lao nhân. Hắn cuối cùng tại khoảng cách qua châu chỗ không xa ở cư, hoài niệm lấy lao sư của mình cùng qua lại năm tháng, kết thúc cuộc đời của mình. Sau đó người Tây Hạ lúc đến nơi này, tại nơi này phát hiện từng tòa hang đá, bên trong bích họa đem Phật pháp ảo diệu mang cho lập tức trên lưng dã man dân tộc, mà cuối cùng bọn hắn ở đây phát triển hoàn thành càng hùng vĩ hơn bích họa. Kia là cùng đôn hoàng mạc cao quật kỳ danh Đông Thiên Phật Lỗ. Ở đây có ban sơ huyền trang đi về phía tây đồ, trăng sáng treo cao, một thân lữ hành trang phục huyền trang nhắm mắt, mà phía sau hắn đầu đầy tóc vàng người hồ đệ tử vươn tay che cái chán, trong mắt lo lắng, không biết là đang đợi ai. Đây là trước nay chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có. Lấy huyền trang xem như Phật đà bích họa trung tâm hội họa, bên trong có một cỗ hải cốt, không biết hội họa người là như thế nào lệ rơi đầy mặt hoài niệm lấy chính mình qua lại. Sau đó hoặc là an tưởng, hoặc là thở dài rời khỏi nhân thế, truy tìm sư phụ mà đi. Mà vào năm ấy, Trương An hiệp khách cuối cùng đạp lên Tây Côn Luân con đường, lần đầu tiên tới núi tuyết, đội ngũ chết đi một nửa nhân thủ, mà lần này, Tây Côn Luân mênh mông cánh đồng tuyết còn chưa từng tới gần trước mặt hắn, cũng đã bị vô hình lăng liệt khí cơ chém bỡ. Du hiệp một thân màu lam nhà tháo gai, chắp tay sau lưng, tóc trắng phiêu diêu. Đã từng lấy được hết thảy, đã từng mất đi hết thảy. Bây giờ Vương Huyền Sách đã chết, Đường Huyền Trang bị diệt. Thạch Ban Đà cười lớn trở về qua châu. Đã từng tiểu nữ hài biến thành tầng tầng thành cung bên trong vô tình quý nhân, liền năm đó đã từng không đánh nhau thì không quen biết nam ấn anh hùng cũng đã đột mất, đã từng cái kia nát đà biến thành phế tích, vạn vật quy hư, tư nhân đã qua đời, duy ta độc tồn. Hắn quay đầu lại, phản phất còn có thể nhìn thấy Trường An chùa Từ Ân bên trong, huyền trang thân thể tiêu hủy, hóa thành xá lợi lúc dâng lên hơi khói, mà bây giờ, cái kia xá lợi tử liền tại ngàn năm đại kế đại nhạn tháp bên trong. Trần Uyên từng bước một vượt qua canh thần, thì thầm nói nhỏ, đốt cháy tàn khu cảm ơn tương sinh. Chúng ta đều là người vô tình. Đi đi, bên trên Côn Luân. Chương 464. Đời này gặp lại không gặp gỡ chương 464, đời này gặp lại không gặp gỡ núi Côn Luân bên trong. Vệ Uyên nhục thân kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm hiện lên từng tia từng sợi thống khổ ý Tây Vương Mẫu ngơ ngẩn, vô ý thức đưa tay đi ấn về phía thanh niên bà bay, còn chưa từng rơi xuống, trong hư không có bạo ngược thanh âm nổ lên, phảng phất giống như sấm sét, Tây Vương Mẫu nhíu nhíu mày, mà cái kia một cái Côn Luân tính bên trên vân vân, giờ phút này trước nay chưa từng có kịch liệt du động. Điều này đại biểu lấy trong động, tại quay lại quá khứ thời điểm, đối mặt cực kỳ kịch liệt đồ vật. Võ tròn năm ở giữa, tóc trắng hiệp khách một mình đi xuống núi Côn Lôn. Hắn đã mất đi tại trên Côn Lôn Sơn phát sinh hết thể ký ức, chỉ là trong tay nắm thật chặt một cuốn sách. Cái này thậm chí không thể nói là sách, chẳng qua là cùng loại với bản dập đồ vật. Hắn mở mịt đi xuống Côn Lôn, hôn hôn độn độn, chỉ là thẳng đến lấy đại đường mà xuống, tại cái này một đường đi vội chạy như điên thời điểm, trí nhớ của hắn tựa hồ chậm rãi khôi phục chút, cái này phảng phất là ra một kiếm, cùng địch ác chiến chỗ đến. Hắn tại loại này khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn trạng thái, bước vào thành Trường An. Thời khắc này Trường An vẫn xem như phồn hoa, thế nhưng là so với năm đó, nhưng lại nhiều một chút thất bại, không có cái kia thiên hạ tổ tổ len triều bái khí phách, ngày đó hiệp khách thất tha thất thểu thẳng đến chùa Từ Ân, nhưng là hắn hành vi quá mức kỳ lạ, dẫn tới Trường An quân hộ vệ. Tại tóc trắng du hiệp đi hướng chùa Từ Ân thời điểm, hai bên bách tính đều mang hiếu kỳ không hiểu nhìn xem cái kia tóc trắng du hiệp, dường như nhìn xem một loại nào đó kỳ lạ tồn tại, vây quanh hai bên, hiếu kỳ, nhưng lại không dám tới gần, cùng nó đáp lời, vậy mà cũng hoàn toàn không chiếm được trả lời. Thiết kỵ ầm ầm rơi đập thanh âm nổ tung. Có người muốn kéo ra cái kia tóc trắng du hiệp, lại hoàn toàn kéo không núc đích hắn. Cuối cùng người mặc áo giáp đại đường lữ bí quân tướng cử chỉ này kỳ lạ nam tử ngăn lại. Vượt qua người, nhanh chóng lùi ra phía sau. Lùi ra phía sau. Lữ bí quân ba lần cảnh cáo về sau, cắn răng phóng ngựa chạy như điên công kích. Như cũ hỗn hỗn độn độn hiệp khách nước mắt. Một cố khôn cùng nhuệ khí tràn lan. Chiến mã hí lên lấy toàn bộ ngã xuống đất. Ngày đó, thương nhân tóc trắng kiếm khách hai tay đồng thời chỉ, kiếm khí ngang dọc lướt qua toàn bộ chu tức đường phố, làm mặt đất nứt ra, bầu trời mây mù thất sắc, mà trực tiếp chạy vội tới chùa Từ Ân thời điểm, đã sớm nghe được thanh âm tăng nhân vội vã tránh né, nhưng lại có một tên cao tuổi tăng nhân giật mình nhận ra người đến. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, ngang dọc kiếm khí, nhưng khi cái này phảng phất thiên hạ vô song kiếm hào đứng vào chùa Từ Ân thời điểm, sau đó các tăng nhân đều nói, khi đó, bọn hắn phảng phất nghe được nhu hòa tiếng tụng kinh, dưới đại nhạn tháp chuông Phật chẳng biết tại sao chính mình băng động. Du hiệp hai mắt khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy bàn tay của mình đồng thời chỉ điểm tại một tên lão tăng mi tâm. Người chung quanh ngưỡng ngựa lật, đâu đâu cũng có bị kiếm khí lôi kéo ra vết rách. Còn tốt chưa từng chân chính sát thương đám người. Mà lao tăng kia không dám tin nhìn về phía trước kiếm khách, trên mặt biểu lộ kinh ngạc, bờ môi run rẩy, Trần sư tổ. Là ngài sao, Trần sư tổ? Kiếm khách chậm rãi thu về bàn tay, nói, là ngươi, Phổ Thái. Hắn nhận ra năm đó cơ linh thiếu niên tam nhân, mà giờ khắc này cái sau nhìn qua đã so với mình càng thêm cao tuổi. Hiệp khách nói, thì ra là thế, ngươi cũng đã như thế già rồi. Trần sư tổ, ngài trở về là vì cái gì? Du hiệp chậm rãi nói, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đâu? Ta có cái gì muốn giao cho bọn hắn? Người chung quanh một mảnh xôn xao, liền phụ mệnh đến đây bởi bắt ngăn cản cái này tóc trắng du hiệp nhóm võ tướng đều lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, mang trên mặt không dám tin giật mình, trong đó một tên tướng linh nói, cái này, hiện tại đã là thiên thụ 3 năm, khoảng cách huyền trang pháp sư Viên Tịch cũng đã sắp hết 30 năm. Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong hai vị tiên nhân đã từ lâu qua đời. Trần Uyên kinh ngạc thất thần. Chung quanh tiếng ồn ào âm, lúc này mới rơi vào hắn trong tai. Hôm nay thành Trường An tin tức một đường lưu truyền ra đi, càng xuyên qua tà dị. Nhưng là dù sao chuyện này cũng là có như thế truyền xuống tư bản đã từng bồi bạn đại đường Tam Tạng pháp sư đi về phía Tây Thỉnh Kinh kiếm khách, trọn vẹn đã sống 90 tuổi, như cũng còn có thể chập ngón tay như kiếm, lật tung trọn vẹn trên trăm tên đại đường thiết kỵ. Thực lực này, thủ đoạn này, cái kia lại là không cần nhiều lời. 10 phần 10 tiên nhân khí khái, cái trước số tuổi thọ so hắn dài, cái kia phải là Tôn Tư Mạc lao gia tử. Thậm chí, dân gian còn lưu truyền đủ loại huyền bí thuyết pháp, tỉ như vị này nhưng thật ra là trên trời thần tướng hạ phàm đến, tỉ như năm đó huyền trang pháp sư đem một thân tu vi đưa cho hắn, cho nên hiện tại vị này kiếm tiên người, kiếm thuật lăng lệ vô song, càng là trường sinh bất lão, thường nhân được một chút chỉ điểm, liền có thể tại tu đạo phía trên nhanh chân hướng về phía trước. Mà cái này tiên nhân máu, liền giống như là cái kia linh đan diệu dược, một giọt đầu ngón tay máu liền có thể chăm sóc người bị thương. Đâu phải là thần diệu vô song, mà tại Trần Nguyên tại đại nhạn tháp minh tư khổ tưởng, chính mình tại núi Côn Lôn, đến tột cùng gặp cái gì, lại đến tột cùng làm cái gì thời điểm, bên ngoài có người mặc sáng rực áo giáp tướng lĩnh, cùng một người trung niên nam tử đang đợi hắn. Tại Hạ Phượng các loan đài bình chương sự tình địch nhân kiệt. Bệ hạ cho mời. Trần Uyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bởi vì từ đầu đến cuối không tin Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong đã qua đời, là lấy phất tay áo mà lên, cất bước theo cái kia cái gọi là Phượng các loan đài bình chương sự tình đi hướng phía trước, địch nhân kiệt ngoái nhìn về phía cái này tóc trắng kiếm hiệp, chẳng qua là cảm thấy trong lòng từng đợt lăng liệt, như tại Cửu Thiên cao nguyên phía trên, như thấy 800 dặm lưu xa không dứt, 3000 dặm hoang nguyên núi tuyết, như thấy Phật đà, như tăng trưởng gió. Vui lòng phục tùng. Nếu là nói nhân vật như vậy, chính là lục địa chân tiên, như vậy hắn là tin tưởng. Trần Uyên đi hướng cái kia cung điện thời điểm, tại trống trải hiệu quảng đại điện bên trong, nhìn thấy cũng đã 70 mấy tuổi, tóc trắng xóa võ tất tiên, tương đối nhìn nhau lại không nói gì, cuối cùng tóc trắng hiệp khách chỉ là dứt khoát dò hỏi, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong ở đâu? Thanh âm khàn khàn ở trong đại điện mặt, thêm ra mấy phần thanh lanh trống trải, bao nhiêu năm không thấy, Trần Khanh chính là như thế đối với chấm sao. Hiệp khách đứng chắc tay, không quỳ cũng không bái, trung quanh đám vệ sĩ thấp giọng gầm lên, tay cầm binh khi hướng phía cái này hiệp khách. Nhưng là không có bất kỳ người nào có thể đụng chạm lấy cái này tóc trắng xóa du hiệp một cọng tóc gáy, thậm chí tay áo đều không thể chịu được, cơ hồ như là tiên dấu vết. Tinh nhuệ nhất đám cấm vệ ngã trên mặt đất, lang liệt kiếm khí để thiên địa một mảnh rét lạnh. Đại đường Trường An, du hiệp, Trần Uyên. Hiệp khách thanh âm bình thản, ngươi nếu là không biết, như vậy coi như ta đi một chuyến uổng công. Võ chiếu trầm mặt xuống, nói, chấm, sẽ để cho địch nhân kiệt dẫn ngươi đi gặp bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Thế sự tang thương, chẳng lẽ liền hai người kia đều đã qua đời sao? Hiệp khách trong lòng không nói gì, thời hợt một lời đa tạ, chuyển thân liền đi, cấm vệ tuy nhiều, cơ hồ cũng có rồi hàng trăm hàng ngàn số lượng, nhưng là lại không có người nào có can đảm đụng chạm hắn, một người tóc trắng, cũng không cầm kiếm, tản mát ra uy áp, vậy mà để cái này hơn ngàn tên kết trận võ tuần cấm vệ từng bước một vô ý thức lui lại. Phía sau truyền đến thanh âm: "Trần Uyên, từ biệt thoáng qua 30 năm, ngươi không có lời gì, muốn cùng chấm nói sao?" Hiệp khách từng bước hướng phía trước: "Ta cũng đã trọn vẹn hơn 70 tuổi, ta không giống ngươi, khả năng không có mấy năm làm tốt lấy. Coi là thật như thế lòng dạ ác độc sao? Hiện tại là tháng 4, giờ phút này sớm đã là ngày xuân, có thể mặc dù ngày xuân, nhưng cũng lại có nhàn nhạt vào đông hàn ý không dứt, liền phảng phất năm đó lần đầu gặp gỡ thời điểm, chính mình dựa vào trên tầng cây, bị cuốn đến cực kỳ chặt chẽ tiểu gia hỏa trên mặt đất nhìn xem một đuôi cá bơi, mà Viên Thiên Cương chính hướng nơi này đi tới." Phía sau từng tiếng kêu gọi, chưa từng đả động du hiệp nội tâm. Chỉ là tựa hồ là một nháy mắt kia, mềm mại thanh âm, đều không nhớ rõ là tới từ trong trí nhớ, còn là phía sau, không chỉ là thật, hay là giả. "Trần đại ca." Hiệp khách bước chân dừng lại. Cái kia Ứng Long đã từng nói với hắn, "Ngươi không giống như là một cái kiếm khách. Kiếm khách có lẽ vô cùng tại kiếm, có thể tâm của ngươi quá mềm." Mà du hiệp cười nói, "Nhưng là ta đầu tiên là người cầm kiếm." Hắn xoay người thời điểm, chỉ là ôm kiếp này một lần cuối ý nghĩ, nhưng là rất nhanh, một cỗ nhuệ khí đâm xuyên hắn lồng ngực, sau đó trực tiếp đâm vào trái tim, đến từ đế vương bá đạo khí vận, tại kiếm khách chưa từng bố trí phòng vệ thời điểm, thành công đâm vào thân thể. Một màn này để địch nhân kiệt con người co bảo. Đế vương mũ miệng ngã xuống khỏi đến, võ chiếu hai tay nắm chuôi này thô ráp đơn sơ, hiệp khách tự mình chế tạo đoạn kiếm, để lưỡi kiếm xuyên thủng hắn trái tim, máu tươi không bị khống chế chảy xuống, Lai Tuấn Thần ở bên cạnh dùng một thanh đồng ngọn tiếp máu. Theo như truyền thuyết, tuổi nhỏ thời điểm, lúc đó còn là thiếu nữ Võ Tắc Thiên xem như nữ quan hầu hạ tại Thái Tông hoàng đế bên cạnh, mà Thái Tông có một thất ái mã sư tử thông, không ai có thể thuần phục nó. Võ Tắc Thiên trả lời lăng lệ, đã vượt qua Thái Tông. "Ta muốn dùng ba kiện đồ vật, một là roi sắt, hai là côn sắt, ba là dao găm. Dùng roi sắt của nó, không phục thì dùng côn sắt đánh đầu của nó, còn không phục thì dùng dao găm cắt đứt yết hầu của nó." Làm chuôi kiếm này rút ra thời điểm, bầu trời đột nhiên ám trầm xuống tới, quần thần sợ hãi xem đến, mặt trời bị thôn phệ, võ chiếu rút ra đoạn kiếm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mà Lai Tuấn Thần đem kiếm tiên máu giữ lại. Theo như truyền thuyết dựa theo căn phòng chỗ lưu truyền phương pháp, hóa thành tiên đan. Nữ đế ăn bảo, rơi răng sống lại, tóc trắng biến đen, có thanh xuân trở lại chi dấu hiệu. Kim ngày có an chi, đại xá, cảnh nguyên như ý. Tim nói nhói, trước mắt trầm luân. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Uyên bỗng nhiên mở mắt. Trước mắt là một gian có chút xa xỉ yên tĩnh căn phòng, bên trong lò đồng lá đốt hương, một vị tư dung tú mỹ nữ quan yên tĩnh tại sửa sang lấy hương, nhìn thấy hắn tỉnh lại, dưới kinh ngạc, đội vàng ra ngoài, không một lát, liền có hai tên lão giả từ bên ngoài đi vào, một người trong đó, không phải nho không phải đạo, lại khí chất trong sáng nho nhã, chưa tiến đến, liền mỉm cười nói nhỏ. Lại gặp mặt. Trần Uyên. Du hiệp che ngực, ngồi dậy, bình tĩnh nói, là các ngươi chủ tính. Xem như thế đi. Viên Tiên Cương thở dài một tiếng. Ngươi cùng canh thần, năm đó đến cùng nhìn thấy cái gì? Thiên hạ kiếp nạn cùng tình tượng biến hóa bay nhanh, thậm chí khôn cùng sát cơ trực tiếp khóa chặt ngươi. Cho nên, nữ hoàng bệ hạ trước mặt mọi người giết ngươi một lần. Ta hai người mượn cơ hội che đậy thiên cơ, lúc này mới đưa ngươi từ cái kia khôn cùng sát cơ khôn cùng tử kiếp bên trong cấp cứu đi ra. Trần Uyên không nói một lời. Phất tay áo đem một chồng giấy trắng đưa đến hai tên đạo nhân trước người trên bàn. Hà Đồ Lạc Thư bản rộng, ta chỉ là nhớ kỹ những thứ này. Cái khác, đều lãng quên. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong thần sắc trịnh trọng, đem nó tiếp nhận, nói, ta hai người sẽ đem vật này chỉnh hợp. Cuối cùng hợp lấy một quyển sách, tên là Thôi Bối Đồ. Trần Uyên ngươi lui về phía sau như nhớ lại, nhớ lấy đi tìm đến chúng ta chỗ lấy mấy bản. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt. Chờ một chút. Du Hiệp tiếng nói bình tĩnh, do hỏi, ngọa hổ lệnh ở đâu? Viên Thiên Cương kinh ngạc, cuối cùng lấy được cái kia một cái ngọa hổ lệnh, đưa cho tóc trắng xóa hiệp khách, một bên chứ tác chỉnh hợp Thôi Bối Đồ, một bên tại Du Hiệp dưỡng thương thời điểm, đến đây thăm hỏi hắn, cuối cùng Thôi Bối Đồ sắp hoàn thành thời điểm, Du Hiệp cũng khôi phục được không sai biệt lắm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này ba phen mới bận trong tay hắn lưu truyền lệnh bài, trầm mặc hồi lâu, nhìn xem phương xa, nói, năm đó ta mặc dù quên đi rất nhiều, nhưng là chí ít nhớ kỹ, đại kiếp không giả. Đúng vậy a, tốt một trận đại kiếp. Trần Uyên hỏi, Thôi Bối Đồ có thể coi là vào chuyện tương lai, chỉ có thể nói, hiện lực mà làm. Như vậy, có thể hay không hơi giúp ta làm một chút thay đổi? Viên Tiên Cương kinh ngạc, sau đó nói, có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ? Cứ nói đừng ngại. Thanh em dừng một chút, cười giỡn nói, bất quá a, ngươi năm đó còn nói, tuyệt không làm người quân cờ, cực kỳ trêu đùa một phen chúng ta. A, bao nhiêu năm sự tình, ngươi còn nhớ rõ? Tóc trắng kiếm khách khẽ cười một tiếng. Sau đó đột nhiên an tĩnh lại, không biết là nghĩ đến cái gì, trầm mặc hồi lâu, chỉ là lục lọi ngọa hổ lệnh, như là màu mực tính chất, chính diện biết người đàn ông vạm vỡ ti đại giáo úy, mà mặt sau thì là dấu tuyết, hắn đột nhiên run cổ tay, đồng thời chỉ rơi xuống, tại ngọa hổ lệnh mặt sau viết một chữ, nói khẽ, bất quá, lần này, lại là ta cam nguyện nhập tiếp à. Du Hiệp đuốt ve một lát, đem này lệnh đưa cho trước mắt nam tử, phất tay áo rời đi. Bằng vào ta tàn khu, bảo vệ ta thần châu. Nhớ kỹ, Viên Thiên Cương. Đại kiếp một đời kia, ta tên. Vệ Uyên. Chương 465. Nhân quả đã xong chương 465, nhân quả đã xong kiếm hiệp chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị ngăn cản xuống tới. Tên là Thượng Quan Huyền Nhi Tú Mỹ Nữ Quan, dung mạo vốn đã thanh lệ đã đến tuyệt thế dưới đáy, mi tâm một điểm như hàn mai, dù như thế, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm nam trang cách ăn mặc, nữ tử Tú Mỹ khí, nam nhi khí khái hào hùng, đồng thời tụ tập tại cái này một nữ tử trên thân, nên được một câu tài mạo song toàn nhân vật. Trần Đại Hiệp muốn rời khỏi, nhưng không có dễ dàng như vậy đâu. Thượng quan Uyển Nhi hai tay chắp sau lưng, mang theo chút hiếu kỳ đánh giá tên này tóc trắng kiếm tiên. Trần Uyên tiếng nói hờ hững, ngươi ngăn không được ta. Thượng quan Uyển Nhi cười giỡn nói, vậy nhưng chưa. Nàng cũng coi là lấy được trong cung cao nhân chỉ đạo, từ nói có thể xưng lượng thiên hạ hào kiệt, có thể lời còn chưa dứt, hai cây băng lánh ngón tay đã điểm tại mi tâm của nàng, kiếm khí ẩn ẩn mà không phát, nhưng là cái kia một phát, lại phản phất thật có thể đưa nàng hồn phách cùng hết thảy đều xoắn nát, hóa thành bột mịn cũng giống như. Con ngươi của nàng có chút co vào, lúc này mới tin tưởng dân gian lưu truyền truyền thuyết. Lui ra phía sau một bước, nói khẽ, bệ hạ nói, kiếm tiên muốn đi, có thể, nhưng là còn muốn lưu lại một kiện đồ vật. Ồ, thượng quan Huyền Nhi nói, bệ hạ, hy vọng ngài có thể cho nàng lưu lại một tấm bia văn. Cuối cùng bia đá kêu bày ở Trần Uyên trước mặt, cùng nhau đưa tới, còn có chuôi này thợ thiếu thời đưa đoạn kiếm. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng không thể tránh được. Trần Uyên bấm tay gõ đánh đoạn kiếm này, thản nhiên nói, nàng làm trái thiên cơ, giết người không chết. Còn để các ngươi hai cái bố trí đại trận, lấy nhật thực chi tướng che đậy ta bản thân thiên cơ, bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Hai tên vương sĩ liếc nhau, nhất thời kinh ngạc. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong lẫn nhau xô đẩy xuống, Lý Thuần Phong biết mở miệng nói, cái này, nếu là chỗ xung yếu quét trên người người sát cơ cùng tự kiếp, cái kia tự nhiên cũng là muốn lấy khí đếm làm. Một kiếm này, chỉ sợ hao tổn nàng sáng lập võ chu khí vận. Hao tổn bao nhiêu? Không nhiều. Ước chừng chừng một thành. Có thể nguyên bản võ chu cùng Lý Đường, khí vận là phân ra 5 năm. Du Hiệp cầm thanh đoạn kiếm này, bình thản nói, là thiên hạ tương lai, làm ra dạng này quyết đoán, ta đương nhiên tin tưởng nàng có dạng này bá lực, nhưng là một đao kia bên trong, có bao nhiêu hận ý bao nhiêu không cam lòng, ai cũng không biết, ta cùng nàng mặc dù quyết liệt, nhưng là ta dù sao so với các ngươi hiểu rõ hơn nàng à. Giết ta có rất nhiều loại phương pháp, lại muốn đích thân lấy năm đó ta đưa đao của nàng độc thủ. Cứu ta là thật, phận ta cũng là thật. Lấy võ chu khí vận tiếp ta là thật, bằng vào ta tâm huyết luyện đàn cũng là thật. Người vốn không phải loại kia đơn giản phân ra trắng cùng đen. Viên Thiên Cương bước dâu, trần trờ nói, như vậy, Trần Uyên, ngươi muốn cho nàng bia đá sao? Hiệp khách bình tĩnh nói, nghĩ kỹ. Chọn vẹn 7 ngày. Cuối cùng Thượng quan Uyển Nhi đã lấy võ chiếu đến đây thời điểm, đẩy cửa ra, trong cửa đã sớm không có vật gì, ngoài cửa chọn vẹn 3000 huyền giáp quân, chính tam phẩm thẩm tra đối chiếu sự thật ngắn như vệ đại tướng quân trấn thủ, vậy mà không một người biết kiếm kia hiệp như thế nào rời đi. Một thân hoa phục võ chu nữ đế bước chân vội vàng đi vào nội thất. Thượng quan Uyển Nhi ngừng thở, vươn tay che miệng lại, nói không ra lời. Trên không xuất hiện một đạo kẽ nứt, có một vệt ánh sáng yếu ớt rơi xuống, chống không một chữ dưới tấm bia đá, đặt vào một cái hình bán nguyệt ngọc bội, cái kia ánh sáng rơi vào trên ngọc bội, không linh xa xôi, chẳng biết tại sao, đẹp để cho người ta tàn nát cõi lòng. Võ chiếu che miệng lại, một sợi nước mắt trượt xuống. Đây là nàng 3 tuổi thời điểm, cùng cái kia hiệp khách trao đổi. Đời này nhân quả đều tận, duyên phận đã tuyệt. Ngươi là ngươi, ta là ta. Vậy hạ. Thượng quan Huyền Nhi cùng ngoài điện 3000 huyền giáp quân cùng nhau quỳ xuống, cúi đầu, không dám nhìn. Huyền Nhi, hồi cung, hồi cung. Võ chiếu nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy. Một ngày này, nàng trở lại trong cung, bệnh nặng một trận. Võ chu lâm triều, một đời mà kết thúc. Lấy Lạc Dương xem như đô thành, đổi tên là Thần Đô. Nữ đế ở lâu Lạc Dương Tử Vi cung, cả cuộc đời này không còn về Trường An, mà chết đi thời điểm, trung quy là lấy cái kia một tòa không có chữ bi văn vì chính mình lập bia, đem hắn ghi chép, toàn bộ tiêu hủy đi đi. Cho dù là một chút huyết dịch, ngắn ngủi để võ chiếu khôi phục một chút thanh xuân, nhưng là nàng bản thân, tuyệt không phải là hiệp khách như vậy tuyệt thế chi tài. Năm tháng trôi qua, không để cho nàng có thể áp chế trượt xuống hướng tử vong, ngồi tại Tử Vi cung bên trong, nói khẽ, đã có đại kiếp, như vậy danh tự có lẽ cũng là một loại nguy hiểm. Nàng hít mắt, tựa hồ đang nhớ lại năm đó ánh nắng. Trong cả đời này, liền làm chưa từng thấy qua một cái kia hiệp khách. Ra lệnh một tiếng, vô số thợ thủ công quan văn cùng nhau cố gắng, đem một cái kia đã từng vi diệu qua một thời đại danh tự xóa đi, cũng bởi vậy, Huyền Trang biến thành một thân một mình xuất quan, cũng chưa từng có tên là Thạch Bản Đà người hồ bị mang đến thành Trường An, liền phong mang tất lộ vương huyền sách, cũng không có tiếng tăm gì, liền sống chết năm cũng chưa từng ở nhân gian lưu lại. Chỉ có một người diệt một nước công tích, còn để lại một chút vết tích. Mà Viên Thiên Cương cùng Lý Tuân Phong, hoàn thành tôi bối đổ. Đời này đã hết ta, ha ha. Hai người riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình rời khỏi nhân thế mộ táng chỗ, ước định cẩn thận cùng nhau từ Trường An rời khỏi, cưỡi ngựa xuôi nam, mà cuối cùng Viên Thiên Cương đi vào Lãng Trung Thiên Cung viện, có thể nghiệm phong thủy về sau làm lựa chọn, lợi dụng một cái đồng tiền là ký hiệu, mà về sau tiếp tục tìm kiếm phong thủy nơi, Lý Thuần Phong thì là lấy một cái kim châm, xem như chính mình tiêu ký vật. Mà cuối cùng bọn hắn lại tại cùng một nơi nhìn thấy lẫn nhau. Khó được hai người đều tranh chấp không ngớt, cuối cùng bọn hắn ở nơi này đào mở thổ địa, phát hiện cây kia kim châm cùng đồng tiền đều ở nơi này, hai người tướng thuật mạnh, thậm chí tinh chuẩn đã đến, kim châm vừa bạn từ đồng tiền tiền trong mắt xuyên đi xuống. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong ngơ ngẩn, sau đó cười to mấy tiếng, riêng phần mình lui ra phía sau năm dặm. Ở giữa là Lạc Thiên cung viện, trái phải phân biệt là hai vị hào phóng sĩ mộ táng. Lẫn nhau là lân cận, lẫn nhau là bạn. Tịch mịch hay không? Không tịch mịch. Sau đó kiếm hiệp, vậy mà cũng không có người nào lại chân chính gặp qua hắn. Chỉ là truyền thuyết như cũng đang không ngừng lưu truyền, có người nói, hắn bốn phía du hiệp, đã từng một kiếm chặt đứt sông núi, cũng từng dậm chân đi qua chạy nhanh giang lưu, dễ dàng hàng phục giữ tận kinh khủng yêu ma, mà cuối cùng, nghe nói, chỉ là nghe nói, hắn tại một ngọn núi phía dưới ẩn cư, ai cũng không biết tại sao, không biết tại sao ẩn cư, không biết tại sao là ngọn núi này. Tại cái này du hiệp thiên hạ thời điểm, hắn thu hai người đệ tử, một cái là Hà Đông Bùi thị con cháu, xem như danh môn, một người khác là vị dung mạo thanh lệ đến cực điểm thiếu nữ, họ Kép họ Công Tôn. Sau đó, cho dù là đệ tử của hắn đều có thể bắn giết trong núi to lớn điện yêu. Nghe nói vị này đệ tử kiếm thuật huy hoàng to lớn, như điện dưới ánh sáng bắn. Mặt khác thiếu nữ kia kiếm thuật cũng là lăng lệ, bất quá một cẳng có khuynh hướng chiến trường kiếm thuật, một thì là như là hiệp khách giang hồ du hiệp kiếm thuật, thiếu niên oai hùng như tướng lĩnh, mà thiếu nữ kiếm thuật thì càng thêm hoa lệ, đến như lôi đỉnh thu chấn nộ, thôi như biển hồ ngưng diệt sạch. Mà thầy của bọn hắn nhưng thủy chung không còn xuất thủ, chỉ là tại đó dưới núi yên tĩnh ẩn cư. Nghe nói trên núi kia có tiên nữ trên trời, mà già đi kiếm khách cũng chỉ là đang đợi cái này tiên nữ thức tỉnh, chỉ là chưa từng có người nào gặp qua, tất cả mọi người chỉ là xem như cười một tiếng. Nghe đồn càng ngày càng động, làm thiếu niên kia du lịch giang hồ, xông xáo ra kiếm thánh danh hiệu thời điểm, xem như thầy của bọn hắn, thanh danh tự nhiên cũng càng ngày càng lợi hại. Thậm chí có người nói, đã từng nhìn thấy qua yêu ma xuất hiện, lại bị vị tiên lão kiếm hiệp một cái bước lui. To lớn như là sơn mạch hung thú a, cứ như vậy chật vật chạy trốn. Tại hắn ngủ say thời điểm, chính đôi hắn phòng ngủ chiếu ảnh trên vách đá, ẩn ẩn có thể nhìn thấy kiếm cái bóng. Trên bầu trời đầu như chi tinh ánh sao lưu chuyển, rơi xuống ánh sáng đều như là anh kiếm, cái này dưới núi thành trấn người đều không gì sánh được tôn trọng hắn. Mà có một ngày, cao tuổi du hiệp đáp ứng lời mời tiến về trong thành quen biết người ta bên trong làm khách. Tại lúc ra cửa, hắn nhìn thấy cái kia quen biết người ta cửa ra vào treo một cái khí cụ, hắn ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi đến, cuối cùng là cái gì, lao nhân nghĩ thật lâu, cuối cùng chuyển thân hỏi tham dự tiệc những người khác, thứ này là cái gì, có chỗ lợi gì. Thu hào trong thành thương nhân chỉ coi hắn đang nói đùa, cười lớn nói chuyện với người ngoài. Nhưng lại nhìn thấy cái kia lão giả tóc trắng ánh mắt yên tĩnh bình tĩnh, lại hỏi một lần. Cái này cái khác khách nhân đều có chút chần chờ, nhưng vẫn là đoán không được nguyên nhân, như cũng vô pháp trả lời. Mà khi lão nhân lần thứ ba hỏi thăm thời điểm, chú ý tới hắn hai con ngươi an bình, những thứ này đến dự tiệc những khách nhân mới ý thức tới lão nhân đồng thời không có nói đùa, đều đống nhiên đứng dậy, quá sợ hãi quát to lên, bọn hắn lắp bắp, thậm chí chật vật không chịu nổi kinh ngạc kinh hô, a a. Phu tử, thiên hạ mạnh nhất kiếm khách, kiếm thánh lão sư. Một kiếm quang lạnh 14 châu phu tử a. Ngay vậy mà, thậm chí ngay cả kiếm đều quên rồi sao? Chương 466. Phàm nhân kỹ nghệ cực hạn chương 466. Phàm nhân kỹ nghệ cực hạn Tây Côn Luân phía trên, Côn Luân kính trung quanh lưu chuyển vân vân sáng rõ, Tây Vương Mẫu phân hồn liễm liễm mắt, hơi nâng lên tinh thần, nhìn về phía xếp bằng ở thí luyện nơi Vệ Uyên, quả nhiên, nương theo lấy vân vân phía trên ánh sáng cùng nhau thu liễm, Vệ Uyên nguyên bản đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Đệ nhị trọng thí luyện kết thúc. Nhưng là Tây Vương Mẫu phân thần ngược lại là hơi có kinh ngạc. Quá phổ thông. Bởi vì cửa thứ hai có thể nói là muốn nhờ Côn Luân kính lực lượng tăng lên tham dự thí luyện người tâm cảnh lực lượng, ngày xưa tham dự thí luyện người tại sau khi thông qua, thường thường đều sẽ có đặc thù nào đó biến hóa, để người một cái liền có thể nhìn ra được đã thoát thai hoàn cốt. Vệ Uyên rõ ràng thí luyện lâu như vậy, thế mà giống như là không có chút nào nửa điểm gợn sóng, không có chút nào biến hóa. Vệ Uyên yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, một giấc chiêm bao, cho dù là tỉnh lại, vẫn như cũng là như trong mộng. Ngày xưa đủ loại, như sương như khói, không chịu tan đi. Ngẩng đầu, trên Côn Lôn Sơn đung dung nữ tử nhiều hứng thú, nói: "Xem ra, ngươi đúng là kinh lịch một ít chuyện thú vị. Cái này cửa thứ hai, thu hoạch tương đối khá sao? Ta dùng bao lâu?" Vệ Uyên thanh âm hơi có khàn khàn, vượt qua thường nhân gấp trăm lần. Tây Vương Mẫu nói, cho nên ta cũng rất tò mò, ngươi đến tuột cùng kinh lịch cái gì? Vệ Uyên không có trả lời, nhắm lại mắt, qua lại kinh lịch hiện lên. Tuổi nhỏ cầm kiếm phố xá sâm mất bên trong, kích xây uống rượu ngon, kiếm bài hát dịch thủy hàn. Sau đó theo cái kia tam nhân, đi qua 800 dặm đại mạc, 3000 dặm hoang nguyên, từng tại thảo nguyên chạy nhanh, cũng từng ở năm ấn cùng bài hát, đế vương tướng, tăng nhân hùng trận, từng cái ở trước mắt đi qua, lại lần lượt tàn đi. Cuối cùng hắn chỉ là yên tĩnh nói, chỉ là làm một giấc mơ thôi. Tây Vương Mẫu hiển nhiên không phải rất hài lòng trả lời như vậy. Ừm, chỉ là mộng. Vệ Uyên vốn là ý định muốn đem Hà Đồ Lạc Thư tiên đoán nói ra, nhưng là hắn sẽ phải mở miệng thời điểm, thanh âm dừng một chút, cuối cùng cũng không có nói ra đến tại đại đường trinh quán năm bên trong tàn khốc tiên đoán bên trong, cái kia một trận đại chiến bên trong, đồng thời không có Tây Vương Mẫu tồn tại. Nói cách khác, cho dù hắn hiện tại có thể cho rằng Tây Vương Mẫu cùng chư thần đều là có thể tin lại, nhưng là cũng tuyệt đối không thể phủ nhận, Côn Lôn chư thần cũng đứng tại hắn mặt đối lập cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Tại không có xác thực chứng cứ thời điểm, hắn sẽ không hoài nghi, nhưng cũng không cách nào toàn bộ tin tưởng. Ở trong nháy mắt này, Vệ Uyên mới đột nhiên cảm giác được, chính mình rõ ràng huyền trang qua đời thời điểm, nhìn mình thời điểm loại kia bi thương tầm mắt, cùng tăng nhân nói một cái kia chữ khổ cũng không phải là bởi vì ngươi sẽ nhớ lại sự tình của quá khứ mới phát giác được bi thương a, tăng nhân trong ánh mắt lấp đầy thương tiếc. Là bởi vì ngươi cuối cùng phải nhớ hết thảy, sau đó một mình gánh vác đây hết thảy, không biết ai là bằng hữu, không biết ai là địch nhân, giống như là lừng con to lớn sơn mạch, một mình cất bước trong đêm tối người đi đường, chỉ cần nghĩ đến dạng này, cho dù là như ta cũng như thế người, đều sẽ cảm giác đến không cầm được bi thương. Mà Vệ Uyên giờ phút này hồi ức năm đó cái kia từng kiện kinh lịch, trong lòng nặng nề cảm không có mảy may yếu bớt, kinh lịch rất nhiều chuyện, biết rất nhiều sự tình, nhưng là đồng dạng có càng nhiều nghi hoặc cùng không hiểu xuất hiện tại hắn trước mặt. Năm đó hắn tại Côn Lôn mất đi 30 năm ký ức, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mất đi ký ức thủ đoạn, thực tế là cùng Côn Lôn Tây Vương Mẫu quyền hành quá mức nói đùa. Hắn ban đầu là không đem canh thần giết chết, mà canh thần phải chăng có thể như cùng hắn hy vọng như thế, ở thời đại này chuyển thế? Nếu là chuyển thế, lại hóa thành ai? Giờ khắc này ở chỗ nào? Huyền trang tại đại nhạn tháp bên trong bố trí, phải chăng còn có hiệu quả? Lúc trước ngọa hổ lệnh vẫn còn vô pháp sử dụng trạng thái, sau đó lại là ai đem nó chữa trị? Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong lưu lại thôi bối đầu nguyên điện, hiện tại lại tại phương nào? Lúc kia, Ứng Long canh thần rõ ràng đã nói qua, Hà Đồ Lạc Thư hai món bảo vật này bị rất tốt bảo tồn tại núi Côn Lôn nội bộ, mà về sau nhưng lại từ các nơi biết được Hà Đồ Lạc Thư nhiều lần xuất hiện tung tích. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trước mắt thêm ra vô số mê vụ, để hắn vô pháp thấy rõ ràng, Tây Vương Mẫu rõ ràng, có chút hiếu kỳ Vệ Uyên kinh lịch, cùng đối với giờ phút này phối hợp lọt vào trong trầm tư Vệ Uyên có ý kiến, rồi ra ngón tay ấn về phía mi tâm của hắn. Tây Vương Mẫu ngón tay tại khoảng cách Vệ Uyên mi tâm còn 3 thước thời điểm đợi dừng lại. Chính là phân thần, đó cũng là Tây Vương Mẫu. Mi tâm của nàng cảm thấy một cỗ mấy ngàn năm chưa từng cảm giác được sắc bén chi khí. Một cái chớp mắt tán đi, lấy lại tinh thần thời điểm, thanh niên trước mắt thần sắc ôn hòa yên tĩnh, mới phản ứng được đuốt mi tâm, sau đó phảng phất là bị Tây Vương Mẫu hoạt động dọa cho nhảy một cái, lùi ra sau dựa vào, tựa hồ lòng còn sợ hãi cười khổ nói, cái này, Tây Vương Mẫu nương nương, không tất yếu như thế đi. Tây Vương Mẫu thuận thế thu hồi ngón tay, điềm nhiên như không có việc gì lại cười nói, cái này mấy ngàn năm nay, còn không có người nào dám cự tuyệt yêu cầu của ta. Vốn còn nghĩ muốn cho ngươi tiểu gia hỏa này một chút giáo huấn, thế mà bị ngươi phát hiện. Đệ nhị trọng quan đã phá, mặc dù nói, thành tích khả năng không phải rất tốt. Nữ tiểu chờ ở bên ngoài có một hồi, lại ra ngoài đi. Không thấy như thế nào hoạt động, Tây Vương Mẫu cùng Vệ Uyên đã xuất hiện tại ngoại giới, giờ phút này Vu nữ tiểu một đôi chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem Côn Lôn Ngọc Bích chờ đợi thời gian thực tế là quá mức dài dằng dặc đến đâu sợ là nàng đấy lòng đều có chút nói thầm, bất quá cũng may, cuối cùng Côn Lôn Ngọc Bích bên trên còn là xuất hiện thông qua Đường Vân. Cái này, từng bị Côn Lôn thần chúng mắt trợn tròn. Thành tích này, tựa hồ là có chút quá mức. Bình thường, lẫn nhau cổ quái liếc nhau một cái, nhìn thấy bên kia tóc trắng hồ nữ, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mạnh mẽ là nửa câu không dám nói đi ra, nếu không thì sợ không phải đến cho cái kia Vu nữ tiểu trong tay thần nông roi trực tiếp rút ra con quay hiệu quả. "Tốt, tiểu tử ngươi, vì sao chấm như vậy?" Vu nữ tiểu lông mày hơi giơ lên, vươn tay ra trực tiếp đặt tại Vệ Uyên đỉnh đầu vuốt, một đôi ánh mắt sáng rỡ trừng lớn, nói tương đương không khách khí, nhưng là lo lắng chi tâm, lộ rõ trên mặt, xác nhận Vệ Uyên không có thần hồn bên trên tổn thất, khẽ buông lòng khẩu khí, sau đó một bàn tay ba đập vào Vệ Uyên trên lưng. Lúc đầu bởi vì nhìn thấy nữ tiểu, vô ý thức nhớ lại cái kia tiên đoán một màn mà thất thần Vệ Uyên trực tiếp bị đánh cho kém một chút sắp chết, kịch liệt ho khan, nữ tiểu một cái đặt tại đỉnh đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi, thế mà tốn nhiều thời gian như vậy, ta đổ sơn đều ném người chết. Ta và ngươi nói, cửa thứ ba không qua được, chúng ta không xong. Đồng dạng, cửa thứ hai sau khi thông qua, cần tu dưỡng thần hồn, vô pháp lập tức tham dự cửa thứ ba. Tây Vương Mẫu khó được là Vệ Uyên giải vây, thản nhiên nói, về sau lại đến đi. Nữ tiểu nhướng nhướng mày, trở về liền trở về. Ngươi nhìn xem đi, cái này Côn Lôn địa giới lại biến thành ta đổ sơn thị dáng vẻ. Phiêu Khích nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu, nhưng là Tây Vương Mẫu giống như đang trầm tư, đồng thời không nói thêm gì, ngược lại để nữ tiểu cực kỳ không thú vị, mang theo Vệ Uyên rời khỏi Tây Côn Luân, ý định tạm thời trở về tu dưỡng, mà Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem dưới núi mây tầng, nói: "Vu nữ tiểu, chúng ta trước đường về viện bảo tàng bên kia, đi trước một chỗ." "Ồ, chỗ nào?" Vệ Uyên suy nghĩ dừng một chút, nói: "Viên Tiên Cương chi mộ." Mà tại trên Côn Luân Sơn, đợi đến nữ tiểu cùng Vệ Uyên đi xa, mấy cái này Côn Luân thần chúng mới phun ra một ngụm trọc khí đến, từng cái đưa tay lau mồ hôi. Mới vừa Vệ Uyên tại thí luyện thời gian vượt xa người bình thường bình quân tiêu chuẩn, nói thật, cho dù là núi Côn Lôn thí luyện, có thể nhằm vào dù sao cũng là thần hồn, cái này nếu có cái bất nhất, ai cũng không nói chắc được. Cho nên Vu nữ tiểu sắc mặt liền càng đến càng khó nhìn. Không có một cái thần chúng có can đảm đợi tại đó xinh đẹp nữ tử bên người. Mà khi Vệ Uyên lúc đi ra, cái này tóc trắng thần nữ lại trong nháy mắt liền biến thành thong dong lại mang theo chẳng hề để ý bộ dáng, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, ngược lại là có Tạ An năm đó phong thái, con cháu của mình thế hệ lấy một địch thập đại thắng phi thủy chi chiến, mặt ngoài nói là tiểu nhi thế hệ đã phá tặc. Trên thực tế người vừa đi trực tiếp một bên vặn eo khiêu vũ một bên chạy đến trong phòng ngủ, liền góp giày đều cho đạp gây rơi. Đương nhiên, không có ai dám nói. Ai dám nói, sợ không phải tại chỗ cho trôn. Hiện tại nữ tiểu rời đi, mới từng cái nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, các thần đột nhiên chú ý tới, Tây Vương Mẫu nương nương như cũ đứng ở đây, ung dung nữ tử nhìn xem khói mây cuộn cuộn, sau một hồi thu tầm mắt lại, đột nhiên nhàn nhạt tự nói, phàm nhân kỹ nghệ, ma luyện đến đỉnh phong, là cái dạng gì đâu. Chúng Côn Lôn thần chúng đối mắt nhìn nhau, không dám không đáp, không người gần lời nói, không biết. Thần Châu tài kiệt xuất hiện lớp lớp, nếu muốn lời nói, Đại Đường kiếm thánh Bùi Mân chi kiếm, Thanh Liên cư sĩ Lý Bạch chi thơ, phải nói đã đạt đến đỉnh phong, sau này không còn ai. Tây Vương Mẫu từ chối cho ý kiến, đã rời đi. Chúng thần chúng lúc này mới dám lẫn nhau xì xào bàn tán, thấp giọng trò chuyện. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn cửa thứ nhất có thể giáp thượng, cửa thứ hai càng đơn giản, cũng là giáp thượng mới là. Ai có thể nghĩ tới đâu, thế mà là từ xưa đến nay một tên sau cùng. Ai nhân gian luôn nói không bao lâu, lớn chưa hẳn tốt, hôm nay ngược lại là kiến thức. Cửa thứ hai, thế mà không chịu nổi. Không chịu nổi hả? Bí cảnh bên trong, Tây Vương Mẫu rội ra ngón tay. Cây kia trắng non trên ngón tay, từng sợi máu tươi chảy ra. Căn bản khống chế không nổi. Phàm nhân kỹ nghệ, ma luyện đến đỉnh phong, là cái dạng gì đây này? Trong nội tâm nàng nghĩ, như trong tay hắn có kiếm. Làm. Bầu rượu bị nhẹ nhàng buông xuống. Lúc này, là đại đường khai nguyên năm bên trong, tại đại đường mới hoàng đế bệ hạ xuất linh dưới, đế quốc này ngay tại một lần nữa trở lại vinh quang. Theo như truyền thuyết, năm đó hoàng đế bệ hạ tại đem Thái Bình công chúa vây công cầm xuống, tiếp theo chém đầu thời điểm, Thái Bình công chúa đã từng oán hận nói, chỉ hận năm đó cái kia kiếm tiên không chịu truyền kiếm tại ta. Nếu không thì, Trảm Tam Lang thủ cấp như giết chó mà thôi, mà giờ khắc này, một thân áo giáp anh lãng nam tử nhìn trước mắt nhà gỗ, hồi ức lúc trước học kiếm kinh lịch, lão sư đã rời khỏi, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng, lão sư đã chết đi. Theo như truyền thuyết, lão sư qua đời thời điểm, thiên địa có một thương long giả dích, tiếp theo tới đón. Phương Viên trong rằm, không biết bao nhiêu người đã từng nhìn thấy, nói đến hắn cùng sư muội có thể bị đương kim cái kia thánh thượng coi trọng, trừ bỏ một tiếng kiếm thuật, cũng cùng truyền thuyết này tưởng thụy có quan hệ, Bùi Mân mỗi năm tới đây tế bái lão sư, uống rượu say mềm thời điểm, đột nhiên phát giác được một cỗ quen thuộc kiếm khí. Lão sư, lão sư là người sao? Say mềm kiếm thánh đuổi theo, nhìn thấy lại là một tên tiêu sái lôi lạc áo xanh thanh niên. Nó trên thân, chẳng biết tại sao, vậy mà choáng có nhuộm lão sư kiếm khí. Người là ai? Thanh niên kia ngơ ngẩn, sau đó thoải mái thi lễ, đại đường lá nát nhân sĩ. Nghe nói kiếm thánh kiếm thuật siêu phàm thoát tục, cho nên đến đây bái sư. Thì ra là thế. Kiếm thánh lười biếng thu hồi nguyên bản mong đợi tầm mắt, nhưng là cũng biết thanh niên này cùng lão sư chỉ sợ cũng có một chút quan hệ, sau đó nói, ngươi nếu để cho ta làm một bài thơ như vậy, ta ngược lại là nhận lấy ngươi cũng là không sao. Thanh niên tự tin nói, thỉnh giảng. Kiếm thánh trầm mặc hồi lâu thì thầm nói, là một tên kiếm khách, là một tên hiệp người. Hắn đem lão sư cố sự nói nhỏ mà ra, mặc dù cái tên này đã sớm không tồn tại ở lịch sử, nhưng là cái kia cố sự vẫn như cũng là đầy đủ kinh tâm động phách, mà cái này tuổi trẻ thanh niên kiếm khách lại tại nháy mắt là cái này không tồn tại lịch sử kỳ quái chỗ tìm được một cái không gì sánh được thỏa đáng lãng mạn giải thích. Dưới ánh trăng, đại đường lán nát thanh niên bất quá đi năm bước, ngựa cổ uống rượu, cao giọng giả dích, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Bạc yên chiếu ngựa trắng, ào ào như sao băng mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Đời đời hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp quốc hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư cắt xuống, đầu bạc thái huyền kinh. Cái này một bài trường ca khí thế bằng bạc, kiếm thánh không khỏi bị say mê, thì thâm lặp lại cuối cùng bài câu. Đời đời hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp quốc hương, không biết thẹn trên đời anh. Có chết hiệp quốc hương, không biết thẹn trên đời anh. Hắn bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, cuối cùng nhìn về phía thanh niên, nói, ngươi tên là gì? Trong nhà sân nhỏ một đóa thanh liên, ngoài cửa đá xanh kiếm khí không dứt, thanh niên trả lời, đại đường Trường An, Lý Thái Bạch. Chương 467. Tham bạn đến vậy, chương 467, tham bạn đến vậy. Một đường đi nhanh, lấy nữ kiểu pháp lực, mang theo vệ uyên cũng là dễ dàng, rất nhanh liền đã đem núi Côn Lôn để qua phía sau, bốn phía đều là như là vùng bỏ hoang biển mây, to lớn vân khí chậm chậm lưu động, phản phất thời gian đều biến chậm chạp chỉ độn xuống tới. Vệ uyên đang trầm tư, đột nhiên phát hiện cái này xe lăn dừng lại, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Vệ uyên sửng sốt một chút, sau đó hai cánh tay trực tiếp bắt hắn lại mặt, hung hăng nhào nặn xuống, tóc trắng hồ nữ lão đảo đã đến trước mặt hắn, hung dữ mà nói, ngươi đến cùng là ở trong giấc mộng, kinh lịch cái gì? Vệ uyên trừng mắt nhìn, ngươi cái này một bức bộ dáng, rõ ràng là bị ai cho tính toán trêu cợt. Tóc trắng hồ nữ duỗi ra ngón tay đâm hắn gương mặt, biểu lộ tựa như là thích nhất đồ chơi bị người đoạt đi hài tử, hận hận cắn răng, lúc trước ngươi bị bắt làm về sau, đều là vẻ mặt như thế, không nghĩ tới, thế mà trôi qua nhiều năm như vậy, còn biết nhìn thấy vẻ mặt như thế. Mà lại, thế mà là bị người khác trêu cợt. Nữ kiều trong giọng nói có một loại chân chân chính chính, không dám tin không hợp tói thường cảm giác. Ngươi làm sao có thể bị người khác trêu cợt? Ngươi sao có thể bị người khác trêu cợt? Ngươi nói cho ta, là bị ai cho tính toán rồi? Ta nhất định giúp ngươi đòi lại một hơi. Vũ nữ tiểu hai mắt giấy lên hỏa diễm, cực kỳ sảng khoái buông xuống hào nôn. Vệ uyên trầm mặc, sau đó lặng lẽ thu tầm mắt lại. Giống như là bầu trời quá lạnh như vậy, nắm tay cùng chân đều rụt rụt. Nữ kiều không dám tin nhìn xem hắn, bàn tay trắng loang nắm tay, không nhẹ không nặng nện ở vệ uyên đỉnh đầu, phát ra ba 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 thanh âm. Em hai sao? Em hai chính là tốt đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi thế mà không nói, nói cho ta, ta nhất định đi thu thập hắn. Đem hắn dùng thần nông roi trói lại, sau đó từ trên Côn Lôn sơn ném xuống. Vệ uyên khoẹt miệng giật một cái, nhìn xem nữ tiểu, cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng, ta không biết làm sao nói cho ngươi. Tính toán ta người, là ta, là ai tính toán ta, là ta tính toán ta. Cam, ta của quá khứ, ngươi, tốt ta, kia chính là ta làm. Vệ uyên có một loại đưa tay che chán, không thể làm gì cảm giác, khó được nữ tiểu vì chính mình thông hơi, kết quả bị thông hơi đối tượng thế mà còn là chính mình. Hiện tại nữ tiểu đương 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 gõ đầu của hắn, nói sẽ bị dùng thần nông roi trói lại ném núi Côn Lôn, cũng không nói, chính là bị gõ đầu. Vệ uyên có loại hai đầu không phải người mở mịt cảm giác. Đây đều là chuyện gì a? Nữ tiểu nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nói, có phải hay không Tây Vương Mẫu? Quả nhiên là nàng đúng không? Khó trách ta mới vừa liền nhìn xem nàng biểu lộ rất không thích hợp. Vệ uyên không thể làm gì, liền vội vàng kéo tựa hồ ý định về núi Côn Lôn tìm lại mặt mũi Đồ Sơn thần nữ, do dự xuống, nói, ta đúng là có chút tâm sự, lại không phải bị người trêu cợt nguyên nhân, mà là bởi vì, tại lần thứ hai thí luyện bên trong, ta nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó, Hà Đồ Lạc Thư tiên đoán cái nào đó tai nạn. Vệ uyên thanh âm dừng một chút, sau đó đem cuối cùng cái kia thảm liệt một màn, đám người chiến tử dáng vẻ ẩn tàng che giấu. Sau đó cường điệu giảng thuật cuối cùng chiến trường sụp đổ trật tự, bị liệt diễm chiến hỏa đốt hết mặt đất, cùng bầu trời xuất hiện to lớn lỗ trống. Sau đó sao trời vẫn diệt giảng giải đi ra, nữ kiều lông mày chậm rãi nhăn lại. Sau đó tại vệ uyên đỉnh đầu vỗ vỗ, nói, nguyên lai là dạng này. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư ngôn ngữ cũng chưa chắc chuẩn xác. Vũ cũng từng chiếm được kiện bảo bối này, cho nên ta đối với thứ này vẫn tương đối hiểu rõ. Nói thế nào? Những vật này, hơi đặc biệt, bản thân nó là không quan hệ chính tà, nhưng là thiên cơ tiết lộ ra ngoài thời điểm, liền nhất định sẽ tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Nữ kiều cười giỡn nói, tựa như câu nói kia, viết cho người ta nhìn cũng không phải là nhật ký. Có thể viết ra, vậy khẳng định không phải lời trong lòng. Bị biết được tiên đoán, liền nhất định là 100 xác định tương lai sao? Mà lại, liền xem như thật có một ngày như vậy, ngươi vậy yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần ta còn sống, ngươi liền sẽ không nhận tổn thương gì. Nàng đưa tay vô vô Vệ Uyên cái trán. Vệ Uyên con ngươi co vào, lại phảng phất lại nhìn thấy cái kia một trận tàn khốc chiến trường, tóc trắng hồ nữ yên tĩnh dựa vào vết đá, hai con ngươi híp, hạt đồng bên trong không có một tia thần quang, tử khí tỏa khắp, Vệ Uyên bàn tay không bị khống chế run một cái, mà nữ tiểu nửa câu nói sau mới nói ra đến. Mới là lạ. Vừa dứt tiếng xuống, liền thấy Vệ Uyên thất thố. Nhìn thấy hắn hốc mắt tựa hồ ẩn ẩn phiếm hồng. Ai ai ai, liền cái này, ngươi liền điểm ấy kháng tính. Hồ nữ trừng to mắt, Vệ Uyên muốn chỉnh lý cảm xúc, ngẩng đầu lên, còn không có nói ra lời nói, liền bị bấm tay gậy tại trên trán, có một tiếng, tóc trắng tuyệt sắc hồ nữ ánh mắt cùng hắn ngang bằng, ngậm lấy vẻ mỉm cười, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi à, nghĩ gì thế, ta thế nhưng là hồ nữ nha. Ban sơ cựu vĩ thiên hồ, trên đời không có so ta càng giàu hoạt nữ nhân. Cho đến lúc đó, ta khẳng định chạy còn nhanh hơn ngươi. Tóc trắng nữ tử bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn tóc đen, ôn nhu nói, giàu hoạt nhất hồ ly, làm sao lại là cứu người khác mà chết đâu. Trước mắt ngậm lấy mỉm cười nữ tử, cùng vậy cuối cùng trong tấm hình hai mắt không có chút nào thần quang thi thể giao thoa, Vệ Uyên trái tim có chút nhói nhói, lại biết, còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ bị vu nữ tiểu nhìn ra cái gì, có chút hít vào một hơi, nói, ồ, thật sao? Vệ lạnh lùng mặt Uyên ngẩng đầu, trên mặt căn bản không có nước mắt, nhếch miệng lên mỉm cười. Ván này là ta lừa gạt đến ngươi. Nữ tiểu trên mặt mỉm cười chậm rãi ngưng kết. Sau đó Vệ Uyên đột nhiên phát giác không ổn, tự bạo công kích đúng là có thể đánh vỡ vu nữ tiểu lo nghĩ, nhưng là phía sau hoạn đã xuất hiện tỷ như nói, nguyên bản ôn nhu đặt tại Vệ Uyên trên tóc trắng nón năm ngón tay chậm rãi dùng sức. Phản phất muốn trực tiếp xốc lên vệ mỗ đầu người xương đỉnh đầu. Đợi chút nữa, vũ nữ tiểu, nghe ta giải thích. Muốn chết muốn chết muốn chết. Nói ngươi sai. Thật xin lỗi, ta sai. Rất tốt. Đã nhận sai, vậy liền đền tội đi. A, nhân gian đất tủ. Lãng bên trong. Nơi đây có một nơi, gọi là Thiên Cung Viện, là đạo môn biệt viện, theo như truyền thuyết, là vì kỷ niệm từ xưa đến nay, hai vị hào phong sĩ, Viên Thiên Cường, Lý Tuần Phong sở tu sĩ, trong đó vậy lại chút đạo môn tu sĩ, mạch này đạo nhân cùng cái khác khác biệt, sửa phong thủy, sửa thuật số, cũng tu hành thiết tượng. Ngày xưa, thương hỏa cùng người lưu lượng, tự nhiên là không sánh bằng những cái kia đại môn đại hộ. Cái gì núi Long Hổ, núi Võ Đang, không sánh bằng không sánh bằng. Cái kia chỗ nào là nghiêm trang nói si a lời này đương nhiên chỉ có thể tại trong đáy lòng nói một chút, thế nhưng là những thứ này đạo nhân trong lòng ít nhiều có chút oán thầm, nhất là núi Long Hổ cùng núi Võ Đang tổ sư ra, vậy đơn giản không phải bình thường đạo nhân. Một cái mang theo kiếm đem một đống thần quỷ gọt chết. Một cái ác hơn, lúc còn trẻ tại trên sử sách lưu lại người đơn độc giết tặc hơn trăm ghi chép. Ngươi là đạo nhân còn là vũ phu á thô bỉ. Cái này người nào a? Tu đạo sửa cái thần thanh khí sảng, coi trọng một cái nho nhã phiêu giật, nhân gian trích tiên. Khá lắm, hai vị này một cái so một cái sát khí nặng, đây là đạo nhân sao? Nơi đó có đạo sĩ dạng này. Một ngày này Tiên Cung Viện các đệ tử chỉnh lý trang phục, chuẩn bị khai trường, nguyên bản hương hỏa không được, thế nhưng là cái này tu hành khôi phục về sau, Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong hai vị này danh hiệu cũng tăng nặng, bao nhiêu người biết hai vị này tổ sư ra tướng thuật, đều chạy tới hy vọng tính toán cường vận. Cho nên, người lưu lượng tăng nhiều. Chính là so với cái kia cái gọi là Long Hổ chính nhất huyền đàn, thiên hạ võ môn trấn vũ, đó cũng là còn là không sánh bằng. Bất quá, chỉnh hai cái món tiền nhỏ còn là không có vấn đề. Thế nhân phần lớn dung tục, rất cực khổ mà thu hoạch, cho nên đoán mệnh nói chuyện, có nhiều phụ họa lòng người thủ pháp, đã nhanh muốn lưu lạc làm hạ cửu lưu giang hồ phi tử, mới đón vào hai cái nhìn qua liền rất có tiền nữ tử, tiểu đạo sĩ liền thấy bên ngoài lại có một nữ tử đẩy cái xe lăn tới. Lúc trước đi vào hai vị nữ khách hành hương, cũng đã là tương đối tốt nhìn. Nhưng là vị này tóc trắng nữ tử, càng là tuyệt sắc. Bất quá tiểu đạo sĩ lực chú ý, rất nhanh liền bị trên xe lăn thanh niên kia hấp dẫn tới. Đạo môn bao nhiêu đều sẽ một điểm ý thuật, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, thanh niên kia cái chán có chút sưng, kinh ngạc nói, cái này, vị này khách hành hương, là thụ thương sao? Ta chỗ này có chút chuyên trị bị thương dự thủy, cần phải. Vệ Uyên quẹ miệng giật một cái, lắc đầu, nói, khách khí. Không cần. Ta đây là khí vận chu thiên, không cẩn thận tại thiên linh nơi đó khí cơ va chạm, đưa đến huyết dịch ngăn chặn, cái này thế nhưng là công lực tiến nhanh dấu hiệu. Tiểu đạo sĩ bị hù đến sừng sốt một chút. Suy nghĩ ngưng trệ về sau, đành phải dựa theo các sư phụ phân phó, đi theo quy trình dò hỏi. Cái kia, khách hành hương tới đây là muốn lên hương, còn là xem bói? Đều không phải. Vệ Uyên nhìn xem cái này cổ kính tiên cung viện, nói khẽ, ta đến thăm bạn. Thăm bạn? Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái, chỉ là hắn bất kể như thế nào nghĩ, thế nhưng là cái này tiền cung trong nội viện mấy cái sư thúc, còn có sư phụ bên trong, tựa hồ vậy không có người nào có dạng này một vị bằng hữu a, nhưng không biết tại sao, hắn lại hết lần này tới lần khác cảm thấy, vị khách nhân này cũng không hề nói dối, thiên cung viện đích truyền công pháp có chỗ khác thường, dựa vào biết người phải chăng nói dối, mới lưu truyền mật này. Cho nên, hắn thật là tới chơi bạn. Thế nhưng là, bằng hữu của hắn là ai đâu? Mà chân trời ở giữa, nữ kiều đã đẩy Vệ Uyên đi vào trong đó. Vệ Uyên nhìn xem cái này sân nhỏ, trong lòng nói khẽ, Viên Thiên Cương. Vệ Uyên đến. Có thể còn có thể, cùng uống một chén. Chương 468. Duyên tới là ngươi chương 468, duyên tới là ngươi cái kia tiểu đạo sĩ không nghĩ ra, thế nhưng là muốn đi ngăn lại cái kia hai cái tiến vào thiên cung viện người, lại không biết vì sao, từ đầu đến cuối vô pháp đuổi theo. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương mộ táng biết chỗ, lấy ngày cung viện làm trung tâm, một trái một phải lui ra phía sau năm dặm, hai hai nhìn nhau. Vệ Uyên cùng Nữ Tiểu đầu tiên là đi hướng Lý Thuần Phong mộ táng chỗ. Vệ Uyên nhìn xem cái này bình thường mộ táng, bấm tay khẽ chọc hư không, gọi thần linh pháp thi triển đi ra. Nhưng là trong hầm mộ lại là không có chút nào nửa điểm phản ứng. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, hắn gọi thần linh pháp là hàng tại thất thập nhị địa sát pháp cửa thần thông bình thường đến nói, đại bộ phận thần hồn loại hình đều sẽ bị cái môn này thuật pháp liên hệ với, mà bây giờ không phản ứng chút nào, điều này đại biểu tình huống, để Vệ Uyên trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng. Châm mắt xuống, trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Không thấy như thế nào hoạt động, gió lớn nổi lên, Lý Thuần Phong cái này một vị, từng tại trong lịch sử lưu lại hiển hách thanh danh hảo phóng sĩ mộ táng bị mở ra, nó quan tài dâng lên, sau đó tự nhiên kéo ra, nữ tiểu nhíu nhíu mày, sau đó liền có gió mát đem trọc khí xua tan, kéo ra quan tài về sau, hai người đều không còn lời gì để nói. Lý Thuần Phong trong hầm mộ, giống tuyết, không có vị nào thanh danh hiển hách tiên tượng sư. Bên trong càng là mảy may thiên cơ manh mối đều không có lưu lại. Vệ Uyên trong lòng hơi trầm xuống. Khống gió đem Lý Thuần Phong mộ táng khôi phục nguyên bản bộ dáng, ngược lại nói, đi Viên Thiên Cương mộ táng. Nữ tiểu gặp hắn thần sắc cẩn thận, không nói thêm gì, gật gật đầu, được. Thoáng qua tầm đó, liền đã từ chỗ này mộ táng xuất hiện tại ngoài 10 dặm Viên Thiên Cương mộ. Vệ Uyên bấm tay gõ đánh, lần này, hư không bên trong, ẩn ẩn có một sợi tinh thần nổi lên. Vệ Uyên thật căng thẳng dây cung cuối cùng là hòa hoãn xuống dưới. Tóc trắng xóa huyền linh tử cắn chặt hàm răng, án lấy chính mình đệ tử thuyết pháp, mới vừa có người nói là tới chơi bạn, thế nhưng là dựa theo cái kia tiểu đạo sĩ hình dung, chính mình căn bản cũng không có gặp qua một người kia, cho nên nói, vậy căn bản cũng không phải là cái này Thiên Cung viện bạn cũ quen biết cũ. Chính mình cũng không nhận ra còn trẻ như vậy một người bạn. Cái kia tất nhiên là tới chỗ này trọng đạo, muốn hướng vào tại ta Thiên Cung viện chuyển thừa người. Hắn giận đùng đùng chạy ra ngoài, án lấy nhà mình tổ sư ra truyền xuống tới pháp thuật bói toán cái này người đến ở nơi nào bình thường đến nói. Cái này pháp thuật 10 lần bên trong có thể có 3 lần đoán ra xác thực, liền đã có thể xem như tổ sư gia phù hộ, thế nhưng là không biết vì sao, lần này dùng đến là thật thông thuận. Lão đạo sĩ chạy ra ngoài, tìm được Viên Thiên Cương mộ táng địa phương. Từ trong khe cửa, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia ngẩng đầu, tựa hồ là đang nói cái gì. Đạo nhân giận dữ, "Tốt, ngươi quả nhiên ở đây, ngươi là ai, đến ta Thiên Cung viện làm cái gì? Hôm nay nếu là không nói ra cái 1 2 3 4 5, lão đạo không phải gọi ngươi thường thường lợi hại, ta Thiên Cung viện chuyển thừa so không lên Long Hồ núi, cũng không phải để ngươi khinh thường." "Đến a." Cùng tiến lên, đem hắn xoay đưa đến đồn công an đi. Lão đạo sĩ quay đầu gọi một tiếng nói xong, một cước đá tung cửa, mang theo một bang đạo nhân chạy đi vào, khí thế hùng hổ, sau đó liền trực tiếp câm lại, kinh ngạc nhìn phía trước một màn, trong tay cái chổi đổ lau nhà rất nhanh liền len ken ngã đầy đất. Nam tử trẻ tuổi, như thế không cần phải nói. Chỉ là cùng hắn giao lưu, là một tên tóc hơi đen, giống như nho không phải nho, tựa như đạo mà không phải đạo nam tử trung niên, hai mắt thương cổ, khóe miệng một sợi mỉm cười, một cô ôn nhuận như ngọc cảm giác cũng đã đập vào mặt, lão đạo nhân chỉ cảm thấy người này cực đoan quen thuộc, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên như là một tia chớp đánh xuống, Thiên Cung viện đương đại viện chủ đầu góc trống rỗng. Hắn nhớ lại trước mắt cái này hư ảo người là ở nơi nào gặp qua, tổ sư đường cái kia một bước chân dung. Hắn run rẩy vỗ một chút đệ tử trong tay như cũ chăm chú nắm chặt cái chổi, gây băng ghế, sau đó sửa sang lại y phục của mình, cung cung kính kính hạ bái làm lễ, lớn tiếng nói, "Trời, Thiên Cung viện đệ tử, Huyền Linh tử, bái kiến viên tổ sư." Phía sau rất nhiều hoặc là tuổi trẻ hoặc là tuổi già đạo nhân liền đội vàng hành lễ, cũng coi là động tĩnh không nhỏ. Viên Thiên Cương cái này một sợi lưu lại hồn phách nhìn xem Vệ Uyên. "Uyên, những người này là ai?" "Lão đạo sĩ." Một đám đạo nhân đều có chút lúng túng tỉnh mịch. Cuối cùng là rõ ràng mị nhãn bức cho mù lòa nhìn là cái gì bộ dáng. Sau đó nhìn xem cái kia bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, trong lòng cũng có ngày xối đất che ngạc nhiên. Bên cạnh nữ tiểu con mắt hiếp, nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Vệ Uyên nói, "Đại khái là của ngươi hậu bối các đệ tử, ngươi cùng Lý Thuần Phong sau khi qua đời, tại các ngươi năm đó lựa chọn phong thủy bảo địa phương, xây dựng cái này một tòa thiên cung viện, sau đó có đạo nhân ở đây tu hành, liền lấy ngươi cùng Lý Thuần Phong danh nghĩa thu đồ." Viên Thiên Cương bật cười, "Hẳn là như thế." Viên Thiên Cương nhìn về phía những thứ này đạo nhân, trầm ngâm xuống, nói, "Các ngươi trước tiên lui ra ngoài." Một đám đạo nhân không dám nghịch lại, cúi đầu lui ra ngoài. Đợi đến những người này đều rời đi, Vệ Uyên phất tay áo hóa thành một đạo khí cơ bình trướng, đem trong ngoài thanh âm ngăn cách, mới khuôn mặt hơi trầm xuống, chậm rãi nói, "Ta đi tìm Lý Thuần Phong mộ táng, bên trong không có Lý Thuần Phong lưu lại chuẩn bị ở sau, chuyện này quan hệ không nhỏ, ta không thể làm gì khác hơn là kéo ra hắn mộ táng quan tài. Bên trong không có Lý Thuần Phong." "Viên Thiên Cương, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Viên Thiên Cương cười khổ một tiếng, nói, "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chuyện này nguyên do, cho dù là ta cũng không biết. Chỉ là ta hai người ngày đó tính tới chính mình tuổi thọ sắp tới, cũng đều mang theo thôi bối đồ tới đây trở lấy, điểm này hẳn là không có phạm sai lầm, trong đó xuất hiện cái gì cái soạn, cho dù là ta cũng không biết, chết đi người, chỗ nào có thể biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Bất quá, ta mới vừa bói toán một lần, thôi bối đồ giờ phút này rơi xuống không biết đi nơi nào." Vệ Uyên nói, "Kỳ thật sớm nên nghĩ tới, tại hiện tại, hai người các ngươi viết thôi bối đồ danh khí to lớn như thế, nếu như không phải là bởi vì một ít duyên cớ lưu lạc ra ngoài, là không thể nào có như thế lớn danh khí." Viên Thiên Cương nói, "Thì ra là thế." Vệ Uyên trầm mặc, đột ngột hỏi, "Không thể ở lâu nhân gian?" Viên Thiên Cương thoải mái cười nói, "Sớm đã là một sợi tàn hồn, làm gì ở lâu nhân thế? Hắn giờ phút này đã sớm chết đi hơn 1000 năm, còn có thể lưu lại một sợi thần hồn, chỉ sợ cũng là bởi vì đạo hạnh của hắn đầy đủ cao, dù là năm tháng cọ rửa, như cũng lưu lại một sợi. Vệ Uyên lắc đầu, tay áo phất một cái, tụ lý càn khôn phương pháp, trong tay thêm ra hai chén rượu. Viên Thiên Cương nhặt ly rượu, nói nhỏ: ta chỗ này có một bản Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm Khóa, nếu là thất truyền, ngươi liền để cho những người này đi. Bao nhiêu xem như một điểm vết tích, nguyên bản nếu là không chê, liền làm cuối cùng cất giữ, nếu là không thèm để ý, ném tại thung lũng, ném tại biển hồ, lưu lại chờ người hữu duyên, cũng có thể. Năm đó lần đầu gặp gỡ lúc, ngươi cái kia một quyền ngược lại là thông khoái. Bây giờ một lần cuối, chén rượu mà thôi. Cũng tốt. Vệ Uyên cũng nói, ngửa cổ uống rượu. Ở ngoài cửa chờ rất nhiều đạo nhân nhóm thành thành thật thật cúi đầu, từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến bên trong gọi đến, có thể nói là nóng độ như đốt. Cố tình đẩy cửa đi vào, thế nhưng là lại lo lắng va chạm tổ sư anh linh, từ đầu đến cuối không dám tiến vào, cũng không biết là quá khứ bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu. Lão đạo nhân ngẩng đầu, liền thấy một cái màu quýt mèo con chậm rãi dạo bước tới. Nhìn xem nhiều như vậy cái đạo nhân cùng như đầu gô đứng ở đây, cái này mèo cam trong mắt hiếu kỳ không thôi. Lão đạo trong miệng phát ra xuýt 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 thanh âm, muốn đem mèo này mà dọa cho chạy, thế nhưng là núi này mèo chưa từng sợ hãi qua người sống, không phải là không cho dọa chạy, ngược lại là còn xích lại gần hai bước. Lão đạo nhân trong lòng sốt ruột, thấp giọng nói, mau mau đi, mau mau đi, chớ nên quấy nhiễu tổ sư. Cũng không biết là hắn quá mức kích động, ngựa khí dồn dập duyên cớ, còn là nói nơi xa nghe được cái gì tiếng vang, cái này thay đổi dần tầm kín cạn sắc mèo con chân kinh, meo một tiếng lùn lên, muốn bỏ vào phía trước trong tiểu viện, hoảng hốt chạy bừa, ngược lại là đem môn này đem phá ra. Huyền Linh Tử trong lòng hô to một tiếng hư vậy, đội vang hướng phía trước đi, hy vọng chớ nên quấy nhiễu tổ sư, cũng không cần treo đến tổ sư không vui, cho cái kia mèo con một cái, có thể xu thế thân đi qua, mới phát hiện không ngờ trải qua không thấy tổ sư, lão đạo trong lòng kinh hãi, đội vang đi vào. Thật đã không còn cái gì thanh niên cùng nữ tử, càng không từng có chính mình tổ sư. Lại xem xét, liền cái kia mèo con, trên mặt đất lăn lộn một cái, đều hóa thành một sợi gió mát biến mất không thấy gì nữa. Tại mộ táng trước đó, bất quá một quyển mực ngấn chưa khô mới quyển sách tịch. Hai ngọn tàn rượu thôi. Huyền Linh Tử kinh ngạc ngốc trở lại, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, lúc trước người kia đến, nói là làm cái gì? Thủ vệ tiểu đạo sĩ cũng đã tâm thần bất định, thì thầm nói, tham bạn. Huyền Linh Tử quay đầu lại, nhìn xem trước mộ bia hai ngọn tàn rượu, gió thổi mà qua, ly rượu phía trên nổi lên gợn sóng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Viên Thiên Cương sớm đã chết đi, cuối cùng một sợi thân niệm, uống rượu về sau, mờ mịt tầm đó, lần theo thiên địa này âm dương thanh trọc chi khí bồi hồi, không biết cất bước bao nhiêu, không biết đi hướng phương hướng kia, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vậy mà đã đến một chỗ không thể tưởng tượng nổi vị trí. Thiên địa u ám ảm đạm, khắp nơi đều là thành phố, nhưng đều là cùng đại đường khác biệt khí tượng. Mà dưới đất, chôn giấu một cỗ rất cường liệt thiên chi thanh khí. Lại ngẩng đầu một cái, thấy một màu đỏ trường long, treo chống thiên địa, vô tận xương mù che lấp cái kia to lớn trường long diện mạo, lại chỉ có cặp kia con mắt rõ ràng, phản phất mặt trời lên mặt trăng lặn to lớn vô tận. Trong đó phản chiếu lấy vị này thiên tượng sư. Viên Thiên Cương nhìn thấy bên trong ngồi một tên người mặc áo bào xám, hai mắt thương cổ nam tử. Hai người đối mắt nhìn nhau. Viên Thiên Cương con mắt chậm rãi trừng lớn, trên mặt chậm rãi sinh ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Đột nhiên cười to, nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta là ta cũng là ngươi. Trong tiếng cười lớn, hóa thành một sợi tia sáng, bay vào cái kia thương cổ nam tử trong mắt, trèo chống thiên địa, khí chất thương cổ to lớn trúc long chậm rãi thăng nhẹ, mà cái này một sợi phân thần chuyển thế thân thể kinh lịch cùng cảm thụ, cũng như sóng triều hiện lên ở khí chất thương cổ nam tử đáy lòng. Trúc Cửu Âm hai con ngươi hiếp. Cái này một chuyển thế thân thể ký ức đã cùng bản thân dung hợp. Phía sau to lớn trúc long trèo chống thiên địa. Mê ngông, cổ lão, nguy nga. Sau đó, vô ý thức đưa tay che xuống mắt phải hốc mắt. Cùng lúc đó, Sơn Hải giới hải ngoại chư quốc. Một thân trang phục khâm nguyên một cước đá văng cửa lớn, mặt mũi tràn đầy bối rối, không, không tốt ta, rắc. Việc lớn không tốt ta. Thiên nữ tiếng nói an bình ôn nhu, châm trà nói, làm sao vậy, khâm nguyên, như thế bối rối. Trước uống ngụm ngậm nước nhuận tiếng nói. Ai nha, lúc nào, còn uống nước thấm giọng. Khâm Nguyên xài bước đi tới, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mới vừa nghe nói, nữ nhi quốc ý định phái một nhánh đội ngũ đi nhân gian giới. Hướng Đồ Sơn Uyên, cũng chính là cái kia họa hổ cầu hôn A. Thiên nữ trên mặt ôn nhu biểu lộ ngưng kết. Ai? Chương 469. Vệ người nào đó trước đó đường, tuyệt không kiếp nạn. ZVG chương 469, vệ người nào đó trước đó đường, tuyệt không kiếp nạn. ZVG nhìn trước mắt thiếu nữ trừng to mắt, tựa hồ vẫn không có thể kịp phản ứng dáng vẻ, Khâm Nguyên tức giận nói, ai? Còn có thể là ai a? Khẳng định là vị kia khoa lâm đại tướng quân rồi, ý định muốn cùng ngọa hổ Đồ Sơn Uyên, vui kết lương duyên à, thực tế là quá giàu hạn. Ta cùng ngươi nói, rắc, chuyện này cũng không thể nhẫn a. Chính nghiến răng nghiến lợi, lại phát hiện thiếu nữ kia vậy mà không có chút nào gợn sóng, sắc mặt bình thản. Cái này đều nhịn được. Khâm Nguyên kinh sợ. Nhận được tin tức về sau, một hơi chạy về đến, lại một mạch nói nhiều như vậy lời nói, miệng đắng lưỡi khô, lúc này vậy mặc kệ cái này rất nhiều, vươn tay ra cầm trên mặt bàn chén trà, thế nhưng là ngón tay mới thoáng đụng một cái đến chén trà, liền dừng một chút. Cái kia xúc cảm phảng phất như là đụng phải trên bờ cát phơi khô đông cát, thượng thừa tinh thạch mài chế đồ uống trà, phảng phất bị thiên phong càn quét công kích, chậm rãi phong hóa thành một biển. Đến nỗi trà, sớm cho thổi khô. Khâm Nguyên sửng sốt, mà co về sau rụt cổ, thiếu nữ trước mắt xoạt một cái đứng dậy, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, không được, ta muốn đi hỏi một chút rõ ràng. Nàng mở rộng bước chân bạch 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 đi ra ngoài, sau đó lại đẩy cửa trở về, đem mới vừa đứng lên thời điểm đụng ngã cái ghế nâng đỡ, cất kỹ. Sau đó nghiêm mặt chuyển thân khí thế hung hăng hướng trốn đi. Khâm Nguyên không thể làm gì, vươn tay giữ chặt Giác, nói: "Tốt tốt tốt, liền xem như là cái kia cái gọi là Khoa Lâm đại tướng quân làm, nhưng là ngươi muốn đi qua làm cái gì đây? Ngươi đi không phải liền là chỉ có thể chọc giận cái kia đại tướng quân. Thậm chí, ngươi liền chọc giận nàng đều làm không được." Khâm Nguyên mặt mũi tràn đầy trí tuệ biểu lộ, rồi giang ngón tay: "Ngươi thậm chí chỉ có thể để trong nội tâm nàng càng vui vẻ hơn. Ta ở nhân gian biết, có ít người thường thường sẽ nói các ngươi thất bại chính là ta vui vẻ, ai như vậy ai biết cái kia đại tướng quân sẽ là ra sao tính cách, lại nói, ngươi đi lại muốn nói cái gì đâu?" Giác trầm mặt xuống, tựa hồ có lời gì trong lòng nàng lăn lộn, rung động. Nàng há hốc mồm: "Ta không biết, nhưng là tuyệt đối không thể để cho nàng làm như thế, bởi vì bên hắn là..." Cuối cùng mấy cái kia chữ từ đầu đến cuối nói không nên lời. Khâm Nguyên đối với cái này biểu thị tiếc nuối, nghĩ nghĩ, nói: "Ở nhân gian thời điểm, ta kêu bản nghị viết thư bên trong có một câu là chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân, yên tâm, chúng ta nhất định có thể được, hiện tại trọng điểm là muốn lách qua nữ nhi quốc binh tướng, thành công trở lại nhân gian." Khâm Nguyên nói: "Mới vừa ta nghe được các nàng nói, sẽ trực tiếp sai phái ra 3000 nhân mã, điều khiển long hổ, sau đó đi nhân gian cùng Trung Nguyên kết minh, làm sao từ cái này hải ngoại chư quốc đến nhân gian kẽ nước phương hướng, chỉ có nữ nhi quốc bên này có xác thực phương pháp, cho nên chúng ta có thể nếm thử dạng này." Khâm Nguyên tiến đến rắc trước mặt: "Như thế như vậy, như vậy như thế," mắng cho một trận. Sau đó vũ bộ ngực bảo đảm nói: "Ngươi có thể yên tâm, lén qua chuyện này ta lành nghề." Thanh em dừng một chút, nàng bổ sung chính mình ngành nghề lý lịch nói: "Ta thế nhưng là bị ngọa hổ năm qua, hoàn thành huấn luyện về sau, một tên điều khiển thương hổ nữ nhi quốc tinh nhuệ dẫn theo rượu trên đường về nhà, đột nhiên nghe được một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng, rất khó lấy hình dung dạng này tiếng ca, phảng phất chín tầng trời làn gió, này vị diện sắc mặt anh quý nữ tử hơi có hiếu kỳ, dẫn theo rượu tiến tới, nhìn thấy trong hẻm nhỏ có một vị người mặc áo trắng xinh đẹp nho nhã thiếu nữ, kinh ngạc thời khắc, trong lòng mất đi để phòng tâm. "Ngươi là ở đây lạc đường sao?" Nàng nhịn không được mở miệng hỏi: "Nếu là như vậy, có muốn hay không ta hỗ trợ?" Thiếu nữ áo trắng nói khẽ: "Ta xác thực không biết nên làm sao về nhà, ngươi có thể giúp đỡ sao?" Nữ nhi quốc tinh nhuệ không tự giác mang theo mỉm cười, miệng đầy đáp ứng nói: "Bản này chính là chúng ta chức trách, yên tâm, ta biết viện trợ ngươi." Thiếu nữ kia nói lời cảm ơn một tiếng, sau đó lại nói: "Thật có lỗi." "Cái gì?" Nữ nhi quốc khí khái hào hùng nữ tử vẫn không có thể đáp ứng, phía sau đột nhiên thanh âm truyền đến, sau đó đủ ạ một tiếng, trên mắt bị đến trùng điệp thoáng cái, trước mắt trực tiếp liền đã mất đi ý thức, hôn mê đổ xuống, sau đó bị từng đợt mềm gió nâng, không có trực tiếp đập xuống đất. Thiên nữ cùng Khâm Nguyên đem vị này khí khái hào hùng nữ tử kéo về các nàng phòng, sau đó nói xin lỗi một tiếng, đem nữ tử này ngoại giáp trụ cùng lệnh bài toàn bộ đới ra xuống dưới. Kỳ thật trong phòng này đã có rồi vị thứ nhất người bị hại, Khâm Nguyên kế hoạch vốn là ý định đi theo nữ nhi quốc 3000 vệ đội đằng sau, lén qua hướng nhân gian, nhưng là đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, giáp đã nhảy ra rượu mật ong, ngửa cổ cho mình đủ ngục một chén, sau đó đưa ra phương pháp thứ hai. Theo ở phía sau thực tế là rất dễ dàng bị phát hiện, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tới cái thay xà đổi cột, lẫn vào 3000 trong vệ đội. Sau đó tiến vào nhân gian về sau, lại nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ ấy, ngăn cản vệ uyên. Thế là cứ như vậy, dùng tiên nữ tiếng ca xem như mồi nhử, Khâm Nguyên phía sau muộn côn một đợt mang đi, xem như có thể tại Sơn Hải Kinh lưu lại danh tự quân thể. Khâm Nguyên mặc dù bị vệ uyên trà đạp thảm hề hề, thế nhưng là nó năng lực chiến đấu, ngang so sánh kỳ thật không kém. Các nàng cho mình trồng lên oai hùng nữ nhi quốc giáp trụ. Khâm Nguyên luôn cảm giác mình mặc lỏng lỏng lẻo lẻo. Xem như phi hành loại yêu thú, nàng kỳ thật không phải rất ưa thích loại này có thể phòng ngự yêu lực áo giáp. Nhưng là nàng ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy thay đổi giáp trụ thiên nữ, nguyên bản mái tóc đen dài đầu tiên là cột thành đuôi ngựa, sau đó co lại đến, lấy quân ngũ ngọc quan cố định, áo lót là màu ngọc bạch, phía ngoài áo giáp lấy màu mực đỏ sâm, trang trí lấy chiến bảo, nhìn qua khí khái hào hùng mười phần. "Thật là dễ nhìn a." Khâm Nguyên ao ước lẩm bẩm một tiếng. Sau đó đem cái kia có thể che khuất khuôn mặt mặt nạ cho đeo lên đi, dạng này cũng chỉ lộ ra hai con mắt tới. Lấy gió che đậy khí tức, liền sẽ không lo lắng bị phát giác được. Cứ như vậy, tại bất tri bất giác dưới tình huống, thiếu nữ mang theo yêu thú Khâm Nguyên, cùng một chỗ lẫn vào 3000 trong vệ đội. Những cái được gọi là long hổ, chỉ là hỗn tạp có loài rồng hổ tộc máu tươi yêu thú, thiếu nữ bàn tay nhẹ nhàng đè xuống thời điểm, con hổ kia cũng thay đổi thành mèo hoa, căn bản không dám thở mạnh một cái. Dù sao, núi Côn Lôn chư thần bên trong, là có 9 đầu mãnh hổ lục nô. Số 9 là số lớn nhất. Cái kia đại biểu hổ tộc đỉnh phong. Cầm đầu nữ tướng đảo qua phía sau 3000 vệ đội, có chút gật đầu, tiếng nói thanh lãnh, xuất phát. Khâm Nguyên cùng thiên nữ lẫn vào trong đội ngũ. Lén qua, bắt đầu. Mục tiêu, quấy nhiễu vệ uyên đại hôn. Ồ, vị kia thiên nữ, thế mà không có cái gì dị động. Khoa Lâm nghe nói thuộc hạ báo cáo, nhíu mày, trong lòng rất là kinh ngạc, trầm tư phía dưới, nói: "Bất quá, không thể không phòng. Phái người đi mời tiên nữ giác, liền nói ta thân thể ám thương chưa từng khỏi hẳn, cần phải muốn nàng đến thay ta bắt mạch điều dưỡng, hy vọng nàng có thể tại tướng quân này trong phủ ở một tháng." Khoa Nga Lưu Nguyệt cười khổ một tiếng, túi đầu đáp ứng, nói: "Phải." Lúc này cũng chỉ đành mang theo thuộc hạ, đi tiên nữ giác tạm ở địa phương, gõ cửa một cái, nói: "Giác cô nương, tại hạ Khoa Nga Lưu Nguyệt, có việc mời." "Giác cô nương." Liên tiếp gọi mấy âm thanh, đều không có lấy được bất kỳ đáp lại. Khoa Nga Lưu Nguyệt trong lòng bất an, nói một tiếng đắc tội, đẩy cửa ra đến, xài bước đi đi vào, đã thấy đến toàn bộ phòng đã bị quét sạch sẽ, không nhốn bụi trần, trong lòng không thích hợp cảm giác càng ngày càng nặng, đi vào nội thất bên trong, liền thấy chính mình cấm vệ bị thi triển chú thuật, lọt vào trạng thái hôn mê, nằm ở trên giường. Khoa Nga Lưu Nguyệt cái chán co lại, chỉ cảm thấy đau đầu. Đây là bị đánh cháo rồi. Nàng thở dài một tiếng, đành phải trở về bẩm báo cho Khoa Lâm, thay xả đổi cột, hay là nói, ý định phải thừa dịp lấy cơ hội bước vào nhân gian. Khoa Lâm mặt mày nâng lên, nói, bất quá, cũng không sao. Nàng đại khái có thể suy đoán được, thiên nữ là ý định muốn đi vào nhân gian về sau cùng đội ngũ tách rời, sau đó chạy đi tìm Vệ Uyên, nhưng là nàng trước đó liền đã cho dẫn đội tướng lĩnh xuống mệnh lệnh, yêu cầu trực tiếp tiến về núi Long Hổ, lấy trước đã đến người, lại ký kết minh ước, là đánh một cái tiến công chân đoáng, gạo nấu thành cơm. Mặc dù như thế, có thể thiên nữ làm như thế, Khoa Lâm trong lòng cũng có một tia không chịu thua, cùng muốn nhìn một chút Vệ Uyên cảm giác. Vừa vặn, Khoa Lâm khoẹt miệng ngấp ngấp, ấn kiếm mà lên, một thân trang phục, áo khoác áo bào đen, tóc dài cột thành đuôi ngựa, khoẹt mắt chính hồng phấn mắt, xinh đẹp thở mạnh, một đường mà đi, trực tiếp từ phủ tướng quân đến nữ nhi quốc hoàng cung, sau đó hướng quốc chủ báo cáo yêu cầu của mình. Tướng quân muốn tạm thời rời khỏi bốn quốc. Đây là vì sao? Nữ nhi quốc quốc chủ là một vị trung niên số tuổi, khuôn mặt như cũ ung dung hoa mỹ nữ tính, nghe vậy hiếu kỳ. Khoa Lâm mặt không đổi sắc nói, cùng trung thổ nhân tộc minh ước, cực kỳ trọng yếu, ta không yên lòng, muốn đích thân tiến đến một chuyến. Nữ nhi quốc quốc chủ bất đắc dĩ nói, là vì cái gì đâu? Khoa Lâm nói, là minh ước. Nói thật, đại tướng quân, đoạt nam nhân. Khí chất ôn hòa nữ nhi quốc quốc chủ gật gật đầu, thì ra là thế. Nàng rất sung sướng trực tiếp một ấn tỷ ấn xuống, cho phép. Đại tướng quân, không muốn cho ta nước truyền thống mất mặt. Sách, ta nhìn, là như thế này, tiếp xuống dạng này giải đáp sao? Thứ này còn là thật phức tạp, bất quá với ta mà nói không có vấn đề. Nhân gian viện bảo tàng. Tại sử dụng pháp thuật lưu lại một bản bản dập cho những ngày kia cung viện đệ tử về sau, nữ kiều đem Vệ Uyên đưa về trong viện bảo tàng. Vệ Uyên hiện tại đang nghiên cứu viên thiên cương lưu lại cái kia một bản cựu thiên huyền nữ lục nhâm khóa bản này, thế nhưng là viên thiên cương tự viết, bên trong có lượng lớn kinh nghiệm bút ký. Cùng hiện tại lưu truyền tới nay cái chủng loại kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Vệ Uyên hiện tại ngay tại suy nghĩ làm sao vận dụng thứ này. Nói thật, giống như là phục hy sáng tạo tiên thiên bắt quái, kia là chỉ có chút cựu âm dạng này thiên thần, giống như là khế thiên tài tuyệt thế như vậy, mới có thể tu hành ra một chút xíu hương vị đến, liền nữ tiểu thông minh như vậy người đều tu hành không được, cho nên Vệ Uyên cảm thấy, cái này thuần túy là quá khó khăn, cùng sự thông minh của hắn không có quan hệ. Đến nỗi về sau chu dịch bắt quái, nói thật Vệ Uyên kỳ thật vậy có thể hơi dùng một chút. Bất quá cần sớm chuẩn bị, tốt nhất lại dùng một cái tiên thiên thần linh đến trấn trụ bắt quái, phòng ngừa lộ ra ngoài, bị người phát giác được, trong động đem chút cựu âm hoặc là vô chi kỳ kéo qua, liền tương đương với đem quẻ thuật hạn mức cao nhất để cao đến thần linh cấp độ, khó mà bị phát giác, Vệ Uyên có thể thỏa thích đi bói toán. Không cần lo lắng bị phát giác được dưới tình huống, dù là xác suất thành công chỉ có 1 tính đến 100 lần cũng kém không nhiều. Có thể cựu thiên huyền nữ lục nhâm khóa khác biệt, cái môn này quẻ thuật hạn mức cao nhất so với tiên thiên hậu thiên bắt quái đều thấp không ít, bởi vì tiên thiên bắt quái trực chỉ thiên địa, hậu thiên bắt quái diễn hóa bản vật, dùng cái này đến thôi diễn thiên cơ, mà cựu thiên huyền nữ lục nhâm khóa thì là đem chỉ hướng đối tượng đổi thành cựu thiên huyền nữ, là hướng cựu thiên huyền nữ khẩn cầu bài toán. Hạn mức cao nhất giảm xuống, nhưng là như cũ có thể tính ra thần linh cấp độ phía dưới hết thảy. Trọng yếu là nó độ khó vậy trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho dù là vũ chiếu vào công lực dùng vậy có thể chứa giả thần côn, không nói những cái khác, bước cách là đi lên. Vệ Uyên cảm khái, sau đó cho mình giải quẻ, ta xem một chút, gần nhất vật thế. Hồng Loan bất ổn, ngày vui cùng tham lang cùng cùng, mạng phạm thiên sát, có họa sát thân, là tử vi đảo hỏa kiếp. Cái đồ chơi này có vấn đề a? Vệ Uyên nhíu nhíu mày, không tin tà, lại cho mình đến một quẻ, án lấy quẻ tượng đi giải độc, thiên diêu tinh sáng, giàu sang phúc dày, xa vào tử sắc, biết phá quân sát tinh, phá nhà cọ rửa sinh, bởi vì sắp gửi tới họa. Con mẹ nó! Vệ Uyên trợn mắt hốt mồm, khoe miệng giật một cái, sau đó đem bản này cựu thiên huyền nữ lục nhâm khóa ném qua một bên. Quả nhiên thần côn đồ vật đều vấn đề, viên thiên cương vật lưu lại đều không chính xác, do người, còn là trực tiếp nổ trúc cửu âm lông dê tốt rồi. Còn cửu thiên huyền nữ lục nhân hóa, làm sao đều cảm thấy loại này giải đi ra quẻ tượng mang theo điểm cá nhân cảm xúc. Vệ Uyên lẩm bẩm, không khác, lấy hắn tiên sát cô tinh mệnh cách mức độ, đào hoa kiếp thứ này hoàn toàn không có khả năng rơi vào trên người hắn. Đột nhiên điện thoại di động đều, Vệ Uyên nhìn thoáng qua, là con mèo đầu mèo, chính là Lão Thiên Sư Trương Nhược Tố. Kinh ngạc phía dưới, tiếp điện thoại di động, bên trong truyền đến Trương Nhược Tố cởi mở tiếng cười, ha 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 ha, Vệ Uyên, nghe nói ngươi trở về. Lúc nào đến ta núi Long Hổ ngồi một chút ta, á ha 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 ha. Ta chỗ này thế nhưng là có thượng hạng nguyên liệu nấu ăn nha. Chương 470. Mấy người các ngươi tính toán ta. Chương 470. Mấy người các ngươi tính toán ta. Vệ Uyên nguyên bản còn tưởng rằng, Lão Thiên Sư lần đầu tiên gọi điện thoại tới, là bởi vì cái gì sự tình. Không nghĩ tới thế mà là có rồi nguyên liệu nấu ăn, cái này thế nhưng là kỳ cũng là vậy. Vệ Uyên hơi suy tư, nghĩ đến cái nào đó khả năng có phải hay không nhỏ A Huyền lại muốn ăn hắn rau, cho nên mới quấy rầy đòi hỏi để chân quý sinh mệnh lão đạo nhân chủ động liên hệ hắn. Đương nhiên, đây bất quá là cái trò đùa lời nói. Đại khái là muốn dùng nữa. Vệ Uyên nhìn một chút mình tay, nói, Trương đạo hữu, ta hiện tại tình huống thân thể, ngươi cũng là biết đến, vai không thể gánh tay không thể nâng, hiện tại ta. Lão đạo nhân hời hợt nói bổ sung, có không ít trong linh điển trồng ra đến rau quả. Khả năng tương đối thích hợp tại giác cô nương khẩu vị đi. Vệ Uyên ngữ khí không thay đổi, nói, hiện tại ta rất có thời gian. Lão nhân cởi mở cười nói, vậy liền không còn gì tốt hơn, Vệ đạo hữu, lão đạo tại núi Long Hổ bên trên, chờ ngươi đại giá quang lâm. Vệ Uyên treo điện thoại di động, nhìn nhìn để dưới đất cựu thiên huyền nữ lục nhân khóa, chần chừ một lúc, vẫn là đem quyển này sách nhặt lên, vỗ vỗ phía trên cho bụi, đáy lòng tự nói cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, sau đó rửa tay đốt hương, nghiêm túc làm đủ công tác chuẩn bị, lại tính một quẻ. Rất tốt, Đào Hoa Kiếp. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, trực tiếp đem quyển này sách ném đến giá sách bên trên. Đào Hoa Kiếp, Đào Hoa Kiếp. Liên tính Trương Nhược Tố đều là Đào Hoa Kiếp. Quyển sách này tuyệt đối có vấn đề. Viên Thiên Cương, ta tin ngươi cái quỷ. Đại Hòa Thượng Viên Giác hỗ trợ thu dọn một chút cái bàn, cười ha hả nói, vệ quán chủ ngươi giữa trưa muốn ăn thứ gì? Vân Tăng không sai biệt lắm cũng phải muốn bắt đầu chuẩn bị, bất quá, đã thương thế chưa lành, còn là ăn chút thanh đạm chút tương đối tốt. Vệ Uyên lắc đầu, nói, chờ một lúc, ta có thể sẽ đi một chuyến núi Long Hổ. Hẳn là sẽ ở nơi đó ăn. Hắn ánh mắt rơi vào viện bảo tàng giá binh khí bên trên cổ phát thiền trượng, ánh mắt ngưng cái dưới. Sau đó bình tĩnh rời hai mắt. Tăng nhân hiểu được tha tâm thông, mặc dù bình thường không cần, vậy không có khả năng đối với Vệ Uyên dạng này tu vi người sinh ra hiệu quả, nhưng là trong khoảnh khắc đó, Viên Giác còn là từ nơi sâu xa cảm thấy từng sợi đau khổ ý, chẳng biết tại sao, lại phảng phất có trải qua tang thương, năm tháng vĩnh cửu hương vị. Một nháy mắt kia, hắn cơ hồ vô ý thức coi là Vệ Uyên tóc đen đầy đầu biến tái nhợt. Thế nhưng là trong nháy mắt, nơi đó ngồi như cũng chỉ là Vệ Uyên, hết thảy đều chỉ là ảo giác. Vệ Uyên chính mình ngự phong đẩy xe lăn, nghĩ đến một ít chuyện, nhìn xem binh hồn ở nơi đó ma luyện đao của mình, suy nghĩ dừng một chút. Ứng Long chính là đời thứ hai sông Hoài Chi Thần, hiện tại cũng không biết Ứng Long canh thần đến tột cùng có hay không chuyển thế, nếu là mình cuối cùng đem hắn chém giết, để thần chuyển thế thành công. Dựa theo nghi quý cơ bản phát tắc, Ứng Long một thế này hẳn là cũng sẽ cùng chính mình kết duyên. Mà sông Hoài Thủy Thần cái này một truyền thuyết, ân, trước bài trừ thủy hậu tử. Hiện tại cùng Vệ Uyên có quan hệ, lại cùng sông Hoài Thần tính tương liên hệ, một cái là binh hồn, một cái khác là. Vệ Uyên lọt vào trầm mặc, nhìn một chút bên kia binh hồn, trong miệng đột nhiên nói nhỏ, canh thần. Đồng thời không phản ứng chút nào. Bình thường đến nói, lấy địa sát pháp kêu gọi tên thật, là có thể chấn động một cách, mà không phản ứng chút nào, nói cách khác, sẽ không là binh hồn. Như vậy còn lại lựa chọn, tựa hồ chỉ có một cái. Quỷ nước. Nghĩ đến cười ha ha, một ngụm rồng hút nước trực tiếp uống cạn một tòa hồ nước nhiều như vậy có cả có là Ứng Long, đã từng Thái Bình đạo thứ thiên sư, đại đường kiếm thứ nhất hiệp, thủy hoàng đế chấp kích trung lang tướng, viện bảo tàng quán chủ, vệ người nào đó hai tay khoanh chống đỡ lấy cái cằm, lọt vào một loại thật sâu bản thân trong hoài nghi. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế nổi lên. Nếu như nói thật là hắn, muốn hay không trực tiếp an bài Ứng Long mau chóng chuyển thế vòng tiếp theo. Cái số này mà xem như luyện phế bỏ. Xóa nít lui lại, làm không tốt còn kịp. Đang nghĩ ngợi thời điểm, ngoài cửa bị người đẩy ra, một thân áo khoác trắng bạch nương tử đi đến. Ôn Nhu khách khí lên tiếng chào, sau đó đem hộp cơm nhẹ nhàng buông xuống, nói: "Ta gần đây làm chút giang nam điểm tâm, đến đem cho các ngươi đưa chút." Vệ Uyên nói lời cảm ơn về sau, nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là khá tinh xảo điểm tâm. Vệ Uyên ngày xưa chưa từng có đi giang nam chơi qua, thế nhưng là nhìn thấy những thứ này tinh xảo đáng yêu điểm tâm, trước mắt lại phảng phất hiện ra một vài bức hình ảnh. Giang nam, mưa bụi, ô giấy dầu, áo đỏ, đuôi ngựa. Hắn hoảng hốt phía dưới, bật thốt lên: "Thiên vị trai điểm tâm." Bạch Nương tử run lên, gật đầu nói: "Đúng là năm đó phủ Lâm An Thiên vị trai khoảng cách nhà ta không xa, tiểu thanh vậy rất ưa thích, thường thường mua được." Nàng nói vài câu, đột nhiên kịp phản ứng, đôi mắt lộ ra vẻ kỳ dị, chăm chú nhìn Vệ Uyên, "Ân công, ngươi nhớ lại rồi?" "Nhớ lại cái gì?" Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Bạch Nương tử cùng Viên Dắt trên mặt đều hiện lên ra một chút vẻ tiếc nuối. Vệ Uyên đấy lòng có chút kỳ dị cảm giác, hắn rất nhiều lần hỏi thăm qua Viên Dắt cùng Bạch Nương tử, nhưng là hai người sau đều nói là ký ức khôi phục viên mãn, những chuyện này không nên từ hai người bọn họ nói cho Vệ Uyên, mà hẳn là Vệ Uyên chính mình chân linh phong trào, tự nhiên mà vậy nhớ lại. Vệ Uyên ấn vỏ xuống mi tâm của mình, theo lý mà nói, vòng thứ hai thí luyện kết thúc, hẳn là cũng sẽ xuất hiện ký ức dần dần biến mất tình huống, nhưng là hắn không có chút nào dạng này dấu hiệu, đồng thời, tự thân kiếm khi kiếm thế càng ngày càng trầm ngưng, ẩn ẩn không sai tựa hồ đem nguyên bản phong ấn ký ức trùng kích ra kẻ nước. Phản phất, phải nhớ cái gì? Nhưng lại như là ngắm hoa trong màn sương, từ đầu đến cuối cách một tầng. Cái kia như tinh mang ở trước mắt lắc lư thân ảnh, đến tột cùng là ai? Nếu qua thiên vị trai điểm tâm, đem Viên Thiên Cương lưu lại sách bảo tồn tốt. Vệ Uyên cuối cùng vẫn là đi vào núi Long Hổ, mà lại là Phượng Tự Vũ tiểu gia hỏa này tự mình đưa tới. Vệ Uyên đương nhiên biết nàng là kẻ quyền thế tránh né cái kia đáng sợ khóa học trực tuyến, nhưng là nàng vậy nói là muốn đến núi Long Hổ nhìn xem nhỏ A Huyền thế nào, thuận tiện thu gặt một lần hẳn dưa. Vũ tộc ngự phong chi thuật rất có giá trị ca ngợi địa phương, Vệ Uyên cũng liền đồng ý, mặc dù nói trốn học, cầm hẳn dưa, tìm A Huyền cái này ba chuyện, sự kiện kia quan trọng hơn, tương đương có giá trị thương thảo. Chỉ là rất kỳ quái một điểm, bọn hắn đi núi Long Hổ thời điểm, thiếu niên đạo nhân đồng thời không có giống là thường ngày như thế chờ ở trước sân môn, mà là một tên khác đạo nhân. Phượng Tự Vũ đem Vệ Uyên đặt ở cửa sân môn, mà lần sau quát tay, nói: "Cái kia, vệ quán chủ, ta trước hết đi tìm Á Huyền rồi. Chờ một lúc muốn về thời điểm, ngươi tin cho ta hay liền tốt." Sau khi nói xong, quạt lông khẽ động, liền biến mất không thấy. Tên kia lạ lâm đạo nhân đẩy Vệ Uyên xe lăn, đem Vệ Uyên đưa đến ngày xưa Trương Nhược Tố ngây ngô địa phương, chỉ là đẩy cửa ra thời điểm, Vệ Uyên ngây người trước mắt căn bản không phải một đạo nhân, chọn vẹn năm cái tóc trắng xóa lao đạo nhân ngồi ở bên trong, mang theo ôn hòa mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. "Ừm." Một màn quỷ dị này để Vệ Uyên phía sau mắt lạnh. Bản năng cảm thấy không ổn. Phía sau đạo nhân hướng phía trước đưa tới, vệ người nào đó liền vào trong phòng này, sau đó đạo sĩ kia lui về phía sau một mèo eo, giữ cửa một vùng, xoay người chạy, Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, ngẩng đầu, nhìn xem cười ha hả mấy cái lao đạo sĩ, trầm mặc phía dưới, mặt không đổi sắc nói: "Trương đạo hữu, ngươi tới tìm ta, không phải có giao sao?" "Giao ở đâu?" Mấy cái lao đạo sĩ liếc nhìn nhau, mang theo mỉm cười từng bước một tới gần đã đến 5 bước bên trong. Sau đó đông nhiên nhảy dựng lên, hướng phía vệ người nào đó nhào tới, Trương Nhược Tố trong tay một cái dây gai, nghiến răng nghiến lợi, xông vào trước nhất, nói: "Các vị đạo hữu không cần phải khách khí, sóng vai bên trên. Cuối cùng là có cơ hội quang minh chính đại trả thù tiểu tử ngươi. Lao đạo ta huyết áp thấp đều chữa cho ngươi tốt rồi, là cực kỳ vô cùng. Đây là luận bản giao đấu nam thôn bảy lão lấn ta bệnh bất lực." Một trận trò đùa ý vị càng nặng đánh nhau về sau, vệ người nào đó không thể không bị trói. Mặc dù nói hắn trực tiếp chấn động thân thể là có thể đem cái này dây gai cho đánh tan rơi. Bất quá cũng là không quan trọng như thế, thở dài một tiếng, không có gì để nói, cho nên, tới tìm ta, chính là vì cái này. Trương Nhược Tố một bên hao hết khí lực nắm chặt dây gai, vừa nói, một nửa đi, ngược lại là còn có một món khác sự tình tốt, nữ nhi quốc nghĩ biện pháp từ kẽ nước chỗ sâu chuyển đến tin tức, tính toán thời gian, có lẽ đã sớm xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ đến. Vệ Uyên kinh ngạc, nữ nhi quốc muốn cùng Thần Châu ký kết minh ước rồi sao? Là chuyện tốt. Thế nhưng là cái này cùng các ngươi đem ta trói lại, có quan hệ gì? Lâm Thủ Di yên lặng nói, người ta có điều kiện. Một cái khác đạo sĩ tiếp lời đầu, phải đem ngươi trói đưa qua. Sau đó một tên đạo nhân không thể làm gì, thở dài, là Thần Châu vinh quang, vệ đạo hữu, ngươi chỉ có thể hy sinh một cái. Sau cùng vóc dáng thấp đạo sĩ yên lặng bổ sung, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi là kiếm lời. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nói, các ngươi sẽ không cảm thấy, cái này dây thừng trói lại ta đi. Hán khí lực bắn ra, khí cơ lưu chuyển, nhưng là chẳng biết tại sao, sợi dây này vậy mà không có chút nào nửa điểm phản ứng, phảng phất sâu như biển sâu được lớn. Vệ Uyên nội khí đều bị rung nạp, ngược lại là dây thừng bên trên tán phát ra từng đợt đáng sáng vàng. Vệ Uyên kinh ngạc, lao đạo sĩ Dương Dương đắc ý nói, vệ đạo hữu, có thể từng nghe qua Đại Minh tiểu thuyết Phong Thần diễn nghĩa. Bên trong món kia khổn tiên thẳng, thế nhưng là có nguyên hình, lao đạo chuyên môn chạy đi đem thứ này mở tới. Vệ Uyên, ngươi điên rồi. Mắt thấy Vệ Uyên ngậm bức bộ dáng, Trương Nhược Tố cất tiếng cười to, tâm cảnh thông suốt, cuối cùng lắc đầu vừa chắc tay, nói, yên tâm, không đến mức để ngươi thật đi hòa thân, bất quá là làm bộ dáng, diễn trò làm nguyên bộ. Lão đạo chờ một lúc đem cái này khổn tiên thẳng khẩu quyết dạy cho ngươi, đợi đến ký kết minh ước về sau, ngươi tự chạy là được. Lão đạo si nháy mấy mắt, mỉm cười nói, nữ nhi quốc cái này một kèm theo điều kiện, vốn là có phần vô đạo lý, bồi tiếp chơi lên một chơi, cũng là không sao. Chói người yêu cầu chúng ta đã hoàn thành, ngươi cái này chính mình chạy, nhưng cũng cùng chúng ta không quan hệ, không phải sao? Hắn hơi có chút vô lại giang tay ra, Vệ Uyên không thể làm gì nói, có thể các ngươi vì sao không thương lượng với ta, mà là trực tiếp liền nhận định ta biết tự tuyệt, cái này còn cần thương lượng sao? Trương Nhược Tố sửng sốt. Hầu Nghi nói, ngươi chẳng lẽ không phải ưa thích thiên nữ sao? Vệ Uyên sắc mặt ngơ ngẩn, sau đó cứng đờ từng chút ngẩng đầu nhìn cái này nằm cái lao đạo nhân. Lão nhân nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc mờ mịt, kịp phản ứng, đưa tay vỗ nhẹ cái chán, nói, ách, chẳng lẽ chuyện này hiện tại còn là bảo mật? Chúng ta còn không nên biết. Thật có lỗi, vệ quan chủ, mới vừa lời nói ngươi có thể coi như không nghe thấy. Trương Nhược Tố mặt không đổi sắc chết đi mở ánh mắt. Còn lại mấy tên đạo nhân mắt nhìn mũi nhìn tâm, một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Mà tại Vệ Uyên chú núi Long Hổ, thuận tiện tu dưỡng thân thể ước chừng 3 ngày sau, núi Long Hổ bên trên, đột nhiên tường vân lắc lư, ẩn ẩn có cự thú gào thét thanh âm truyền đến. Lão đạo nhân nhíu mày, nói, xem ra chính chủ đến. Vệ quan chủ, lại đi diễn một màn phim a. Chương 471. Số mệnh chương 471, số mệnh từ nhân gian tu hành dần dần bắt đầu phổ cập, núi Long Hổ liền rất có một lần nữa biến thành thiên hạ thánh địa xu thế, lui tới người tu hành tạm thời không để cập tới, chính là khi nhàn hạ đợi, tới này trên núi tìm tiên hỏi người bình thường cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là bởi vì một ít nghe đồn biết cổ, những cái kia vắng vẻ chút địa phương, thí dụ như phía sau núi, vách núi, mỗi ngày đều có số lớn du khách muốn qua. Để cái này núi Long Hổ không thể không phái ra một bộ phận tu đạo các đệ tử tại miệng núi ngăn, để tránh thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thậm chí Tam Lệnh Ngũ Thân nói qua, không cho phép tới gần, nhưng là làm sao luôn luôn có chút du khách đi qua, đến mức núi Long Hổ không thể không giảm bớt du khách đi vào nhân số, nhưng là dù vậy, trong mỗi ngày cái này núi Long Hổ vẫn như cũng là có thật nhiều dòng người lượng, so với trước đó càng nhiều. Lại tăng thêm các nơi đều đã lần lượt xuất hiện sơn hải kẽ nước tồn tại, hết lần này tới lần khác núi Long Hổ phụ cận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng là bị cái này một tòa cổ tên núi gia tăng không ít truyền thuyết tính chất, dẫn tới trong lòng người hiếu kỳ không thôi. Trên bầu trời đột nhiên vân khí kịch liệt đung đưa, lấy chủ phong làm trung tâm xoay chậm chậm. Trương Nhược Tố giơ lên mắt, thiên địa dị tượng này càng lúc càng lớn, thời gian dần qua liên lụy đến xung quanh mấy trăm dặm, trên núi này du lãm người đến người đi, đương nhiên toàn bộ đều ý thức được cái này bao la hùng vĩ rung động một màn, cả tòa núi Long Hổ, từng đạo dáng đỏ biển mây lưu chuyển, cuối cùng hội tụ như là tiên thần xuất thế, nương theo lấy trầm thấp tiếng long ngâm, từng đầu tài hoa xuất chúng long thú cùng sặc sỡ mãnh hổ liền từ không trung chậm rãi xuất hiện. Một màn này tướng không biết đạo bao nhiêu người cho chấn nhiếp trong lòng run rẩy không thôi. Núi Long Hổ bên trong thấy long hổ, mà liền tại những thứ này nhiều nhất chỉ là có chút cái dưỡng khí công phu người bình thường rung động trong lòng thời điểm, đột nhiên nghe được thanh thúy như là ngọc khí va chạm thanh âm, loại kia bản năng sợ hãi nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có âm thanh cất cao giọng nói, rất nhiều đạo hữu đường xa, núi Long Hổ đã đợi hồi lâu. Chư phái đạo nhân chấn tay háo cầm kiếm, chậm chậm mà đi. Tay bấm tam sơn chỉ, trong miệng thấp tụng hoàng đỉnh kinh. Long hổ chính nhất huyền đàn chi khí tung bay, ẩn ẩn cùng cái kia long hổ gào thét khí tức địa vị ngang nhau. Trương Nhược Tố khó được xuyên một tiếng có chút trịnh trọng nói bảo, mang đạo quan, khí chất cổ phát xa xăm, rất có mấy phần cao nhân đắc đạo khí chất. Bên cạnh nhỏ A Huyền thở dài, nói: "Sư Minh, ngươi tại sao nhất định phải làm cho vệ quán chủ làm tràng kịch này đâu? Liền nghĩ như vậy trêu đùa hắn sao?" Trương Nhược Tố nhìn xem Long Hổ rơi xuống một màn, long ngâm hổ gầm, hôm nay đến núi Long Hổ người, bao nhiêu lấy được một chút chỗ tốt, lui về phía sau tại tu hành du long bàn tay loại hình võ công lúc, có thể càng thêm thoải mái mà nắm chắc đến trong đó ba vị. Nghe được A Huyền hỏi thăm, ngậm lấy vẻ mỉm cười nói: "Đương nhiên là." Tốt ra một hơi. Nhỏ A Huyền không dám tin nhìn xem hắn. Lão đạo nhân cười lớn lắc đầu, nói: "Thôi thôi, không cùng ngươi nói đùa." Hắn thở dài, lão đạo cho lúc trước hắn tính một quẻ, quẻ tượng cũng không khá lắm, tốt nhất cũng bất quá là ly tán chi cục, thậm chí xấu nhất sinh tử tương cách, đem lão nhân ở giữa không gặp bỡ, không muốn nhìn như vậy ta, người với người duyên phận, thực tế là rất khó lấy nói rõ ràng. Có lúc, khả năng nhiều hơn một cái sự tình, có lúc khả năng thiếu một chuyện. Liền biết nên đón hoàn toàn khác biệt kết cục. Khả năng một chuyện nào đó lúc ấy đã qua, nhưng là đây chẳng qua là như là vết thương chôn ở đáy lòng, đồng thời không có chân chính tan biến, trong tương lai còn có thể quẩn quẩn xuất hiện, mà mệnh cách chuyện này, dù chỉ là một tia một sợi khác biệt, đều có thể dẫn đến kết quả cuối cùng ngày đêm khác biệt. Nếu muốn phá một kiếp này, cũng chỉ có vượt khó tiến lên, thản nhiên tự nhiên. Có lẽ còn có một tuyến chuyển cơ. Tiểu đạo sĩ A Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Sư Minh, vệ quán chủ hắn thật sẽ đồng ý diễn tuần này sao?" Trương Nhược Tố yên tĩnh hồi lâu, tự tiểu phi tiểu nói: "Ai biết được." Núi Long Hổ bên trên, khắp núi long ngâm hổ gầm. Nữ nhi quốc 3000 thiết vệ chậm chậm giáng lâm. Mặc dù vị kia đại tướng quân bởi vì trễ 2 ngày xuất phát, chưa từng đồng thời xuất hiện, nhưng là khí phách này đã đủ để cường đại đến rung động lòng người, không biết bao nhiêu người kinh sợ. Đương nhiên vậy có người hy vọng đem một màn này truyền bá ra ngoài, thậm chí giả thuyết là trình độ nào đó, lấy cái này Sơn Hải giới cùng Thần Châu kết minh tạo thế, lại lần nữa tăng cường Thần Châu bách tính nội tâm tự tin, kỳ thật đạo môn cùng đặc biệt tổ hành động vậy sớm chuẩn bị kỹ càng quay phim chuẩn bị thu thập tài liệu. Tại ngay từ đầu cực kỳ phồn thịnh đến để người thán phục quá trình sau. Nữ nhi quốc tướng lĩnh người mặc áo giáp, đứng tại Thần Châu núi Long Hổ bên trên, tiếng nói bình tĩnh, rõ ràng ngôn ngữ không thông, nhưng lại không biết là dùng xảy ra điều gì dạng pháp thuật, để bên cạnh tất cả mọi người có thể nghe hiểu được tiếng nói của nàng, nói: "Dựa theo minh ước, nước ta làm cùng Thần Châu kết minh, mà đem đối ứng, hy vọng có thể làm Đồ Sơn Nguyên cùng đại tướng quân kết làm quan hệ thông gia, vĩnh viễn lấy cho thỏa đáng." Trương Nhược Tố liếm liếm con mắt. Thượng Thanh phái Lâm Thủ Di thở dài một tiếng, lao đạo nhân ống tay áo bên trong chui đi ra hai cái tiểu bất điểm. Một cái là Thượng Thanh phái Lâm Linh Nhi, một cái là Vệ Uyên gửi nuôi tại Vi Minh Tông Trương Tiểu Ngư. Một cái nhân tộc tiểu đạo sĩ, một cái là không sống không chết hoặc thì, đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía trước phát triển. Mà lúc này đây, lúc đầu đẩy Vệ Uyên xe lăn đạo nhân chẳng biết tại sao, bước chân đột nhiên vô pháp lại hướng di chuyển về phía trước động. Mà tại 3000 nữ nhi quốc trong tinh nguyện mặt, Khâm Nguyên nhìn thấy Vệ Uyên, không khỏi tắt lưới, không biết gia hỏa này làm sao lại làm thành cái dạng này, mà Thiên Nữ thì là ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới, Vệ Uyên lại biến thành dạng này, không biết là chịu thương thế nặng bao nhiêu, sau đó cũng là không hề nghĩ tới, Vệ Uyên sẽ xuất hiện ở đây. Nữ nhi quốc tướng lĩnh tiến lên trước một bước, xác nhận thân phận của Vệ Uyên, sau đó tiếng nói lạnh lùng nói: "Giáp nhất, Huyền thất." Đứng tại trước nhất Khâm Nguyên cùng Thiên Nữ dừng một chút mới ý thức tới, đây là tại gọi mình. Chuyện tới trước mắt, vậy không phải do các nàng lại làm những tính toán khác, trên thực tế thế gian sự tình phần lớn đều là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, các nàng khi xuất phát nhưng không có nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy, căn bản không có rời khỏi đội ngũ cơ hội, trực tiếp từ trên trời giáng xuống chính là núi Long Hổ. Đành phải bất chấp khó khăn từng bước một đi ra ngoài. Nữ tướng quân trong tay một bộ quyển trục đưa cho Thiên Nữ cùng Khâm Nguyên, để các nàng bưng lấy hiện lên tại Vệ Uyên phía trước, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, khách khí nói: "Đồ Sơn Uyên các hạ, mời đi." Vệ Uyên giơ lên mắt, nhìn xem trên quyển trục minh ước, đột nhiên chậm rãi nói: "Nếu như ta không đồng ý, nữ nhi quốc liền không có ý định cùng Thần Châu ký kết minh ước sao?" Tên kia nữ tướng quân lúc đầu muốn thoáng tăng áp lực một cái, thế nhưng là đối mặt cái kia một đôi màu mực con mắt, chẳng biết tại sao, vậy mà phảng phất bị ngàn vạn lợi kiếm chỉ vào, hoàn toàn nói không nên lời trái lương tâm nói như vậy, chần chừ một lúc, thấp giọng nói: "Không phải. Đại tướng quân đã phân phó, vô luận như thế nào, minh ước là ký chính thức đặt, chỉ là nếu như ngươi nguyện ý kết làm quan hệ thông gia, chúng ta biết viện trợ Thần Châu, cùng quốc gia khác thành lập liên hệ." Một câu nói kia nói ra, lại bị núi Long Hổ sớm chuẩn bị tốt thu âm thiết bị truyền đi, nghe được câu này, không biết bao nhiêu người đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, ngược lại là cái kia nhìn qua rất trẻ trung thanh niên có chút lùi ra sau dựa vào, nói: "Dựa vào dạng này ân tình lui tới duy trì minh ước, thì có ích lợi gì? Nếu là Thần Châu vốn là có lực lượng, như vậy hải ngoại chư quốc tự nhiên đều sẽ một lần nữa gia nhập minh ước. Mà nếu như bản thân liền yếu đuối không chịu nổi, cho dù là cùng cái khác quốc gia đặt thành minh ước, thì có ích lợi gì chỗ?" Thần Châu trước đó có câu nói: "Không cắt đất không bồi thường tiểu không kết giao." Mặc dù nói hiện tại không tính là hòa thân, nhưng là đến cùng đạo lý là không sai biệt lắm. Năm cái tóc trắng xóa lao đạo nhân không nói gì với nhau, đều là cười khổ. Vệ Uyên quả nhiên là Vệ Uyên, trực tiếp cho bọn hắn đến dạng này một tay. Bất quá, hắn nói tới vốn là có đạo lý. Vị kia nữ tướng quân đôi mắt hơi đổi, đột nhiên mỉm cười, cao giọng hỏi: "Cái kia nếu không lấy hai nước tầm đó là hẹn đâu? Tộc ta đại tướng quân dung mạo tuyệt sắc, thiên hạ vô song, đối với các hạ cũng là trung tình, nếu là có thể cùng các hạ kết thành quan hệ thông gia, cũng là một cọc chuyện tốt. Mà tới khi đó, các hạ chính là ta tộc nhất phẩm hộ quốc công, chấp trưởng Long Hổ quân." Mới hơi nhẹ nhàng thở ra, giác tinh thần có chút kéo căng. Vệ Uyên hơi lùi ra sau dựa bảo, nói: "Không cần." Nữ nhi quốc áo giáp cụ trang đem thiên nữ khuôn mặt cùng thân thể đều bao phủ lại, mà gió che đậy khí tức gần trong gang tấc, nhưng cũng không cách nào nhận nhau đi ra, mà một thân màu đỏ thâm quần áo thanh niên lắc đầu hồi đáp: "Ta đã sớm lòng có sở thuộc." Ta đã từng đã cho nàng thanh đồng ban chỉ, mà nàng cũng từng quà đáp lễ cho ta bạch ngọc. Nữ tướng không cam lòng nói, vị nữ tử kia, dung mạo như thế nào, tài tình như thế nào? Đại tướng quân. Vệ Uyên nhìn xem mình tay, giáp cũng không ở đây, cái này khiến bảo tàng quán chủ khó được cường tráng lên lá gan, hít thở sâu một hơi, nói, tất nhiên là tốt nhất. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, ta đã từng rất nhỏ yếu, cũng từng căn cơ không đủ, trời sinh ốm yếu, càng đã từng lần lượt ra đi. Vô luận là nhỏ yếu hay là nhỏ khó, nàng đều chưa từng rời đi ta. Chúng ta nơi này có chút học vấn cảm thấy, mỗi người tính cách cũng khác nhau, cũng đều có riêng phần mình thói quen sinh hoạt, nếu như lẫn nhau áp sát quá gần, như vậy nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh biến hóa, nếu là làm bạn lời nói, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với đem cải biến cuộc đời mình tư cách khẳng khái chia sẻ ra ngoài, tương lai dài dằng dặc, không biết sẽ biến tốt, còn là biết xấu đi. Mà từ đầu đến cuối, tại ta chỗ này có dạng này tư cách, chỉ có một người. Vệ Uyên nhìn thấy quyển trục run rẩy lên, thanh âm dừng một chút, nhìn thấy bên cạnh một vị mặc giáp trụ nữ nhi quốc tu sĩ nâng quyển trục bàn tay khẽ run, tựa hồ là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, Vệ Uyên thuận thế đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng nâng ở cái trước giáp tay phía dưới, viện trợ nâng quyển trục, gật gật đầu. Thanh niên thu tầm mắt lại, hồi đáp, nếu như từ một điểm này đến nói, ta là thuộc về nàng. Từ đầu đến cuối, đều là như thế. Khâm Nguyên kinh thán không thôi, đột nhiên ý thức được cái gì, suy nghĩ ngưng trệ. Đột nhiên quay đầu, không biết phải chăng là ảo giác, nàng phảng phất nhìn thấy bên cạnh thiên nữ mặt nạ bên trên loáng thoáng có từng sợi nhiệt khí thăng lên, sau đó hoạt động đột nhiên ngừng run, biến cực kỳ ổn định, giống như là hóa thành một cái tảng đá làm pho tượng. Nữ tướng trầm mặc phía dưới, nói, hẳn là như thế, quả thật không được. Vệ Uyên còn chưa từng mở miệng. Đương nhiên không được. Bầu trời đột nhiên truyền đến từng đợt như sấm sét gầm hét. Có trầm thấp tiếng sấm âm từ ngàn dặm bên ngoài. Đám người ngước mắt, nhìn thấy vô cùng cảnh tượng khó tin. Chân trời biển mây bốc lên, một đầu như giải lụa cự thú tại biển mây trung du động, lân giáp tản mát ra như sắt thép cứng rắn, sấm sét tại trên đó chạy nhanh, một tên tráng kiện tăng nhân một cái tay nâng một cái cực lớn trung phận, đặt bạch long. Cái kia giống như rắn giống như rồng dị thú ngẩng đầu than nhẹ, trọn vẹn hơn 2000 năm đạo hạnh, há lại nữ nhi quốc những long thú đó có thể đối phó được, từng cái ngã xuống đất, sau đó nương theo Phật quang, một thân ảnh rơi ầm ầm Vệ Uyên bên cạnh, trung Phật rít gào, cả tòa núi long hổ đều tựa hồ bị chấn động. Bạch Sa cùng tăng nhân đối mắt nhìn nhau. Đi qua địch nhân, tại một loại nào đó sự tình bên trên đạt thành nhất trí. Trước giờ nhận vượng tự vũ mật báo tăng nhân đứng thẳng Vệ Uyên bên cạnh, chắp tay trước ngực, thanh âm phảng phất tiếng sét, vang vọng long hổ, "Vệ quán chủ, ngươi cùng giác cô nương có mấy đời nối tiếp nhau tình duyên, bần tăng tuyệt đối không thể để ngươi đi vào lạc lối." Thanh âm xa xa truyền ra, ngắn ngủn hai câu nói, nháy mắt bị không biết bao nhiêu người nghe sạch sẽ, mà tăng nhân cũng không biết điểm này, đưa tay trực tiếp dùng cái kia chuông Phật bao trùm, trực tiếp đem Vệ Uyên bọc, sau đó trở tay một đánh, trực tiếp cong đến phía sau, sau đó tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, nói một tiếng Phật hiệu, nhanh chân liền chạy, chỉ chớp mắt liền chạy đến không còn bóng dáng. "Ta chính là Đại Đường Tam Tạng pháp sư cách đời đệ tử, 10 vạn dặm tây vực buôn ba người, cương lực vô song." Mà những long thú đó bị bạch tố chinh khí tức ảnh hưởng, trong lúc nhất thời nữ nhi quốc các tu sĩ ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hòa thượng kia đem người một gánh quay đầu liền chạy sạch sẽ lưu loát. Nữ tướng quân nhận biết được đưa tin thủ đoạn, kéo ra về sau là Khoa Lâm truyền lại tin tức, chỉ cần thời gian ngắn ngủi liền biết đến nhân gian cái nước, hỏi thăm tình huống bây giờ như thế nào. "Đại tướng quân, mặc dù ngài khả năng không thể tin được." Vị kia nữ tướng quân gian nan thu tầm mắt lại, lắp bắp hồi đáp, mục tiêu bị một cái nam nhân khiêng chạy mất." Chương 472 Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm Khóa. Chương 472 Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm Khóa. Nương theo lấy viên giáp gầm lên giận dữ, đại hòa thượng lóe sáng đăng tràng. Sau đó 10 giây đồng hồ không đến, cướp người liền chạy. Núi Long Hổ hai nhóm mà người trong lúc nhất thời không biết như thế nào ngôn ngữ. Vốn là hy vọng minh ước thời điểm, thuận thế ký kết hôn ước dù sao, mặc dù Khoa Lâm mở miệng muốn buộc trở về, có thể nữ nhi quốc có thể đem cầm đũa trạng thái Vệ Uyên buộc đi người tựa hồ còn không có ra đời, đến nỗi lui về phía sau sẽ có hay không có, thí dụ như nếu như vệ người nào đó thành công bị trói đi, thuận tiện buộc chặt tiêu thụ, đản sinh ra một cái tiểu hào Vệ Uyên, như vậy hắn sợ rằng sẽ bị hài tử cho gánh đi. Bây giờ còn chưa khả năng, cho nên ngay từ đầu bất quá là tới đây cầu hôn ý định càng nặng chút, mà bây giờ đối phương đường đường chính chính đến cầu thân, Vệ Uyên trực tiếp ngay trước mặt đem sự tình thẳng thắn rõ ràng, vậy không có người nào có thể nói ra cái gì không đúng, dù sao đây chỉ là minh ước một cái kèm theo điều kiện, có đến có về cũng là bình thường. Nữ tướng nhìn về phía đi tới lao đạo nhân, trong tay thông tin thủ đoạn đã sớm lọt vào trầm mặc. Tướng lĩnh trầm ngâm phía dưới, còn là nói, tại hạ không rõ, minh ước thời điểm kèm theo quan hệ thông gia, từ xưa đến nay đều là như thế, vì sao? Trương Nhược Tố bước dâu trần chờ nói, cái này, tình đời biến hóa, nữ nhi quốc cùng nhân gian giao lưu, cũng đã trọn vẹn đỉnh trệ 5000 năm lâu, hiện tại nhân gian đã sớm cùng năm đó khác biệt. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng trước mắt vị này nữ nhi quốc tinh nhuệ tướng lĩnh giải thích hạ nhân ở giữa tự do yêu đương xem, cái sau chậm rãi gật đầu, nói, ta rõ ràng, chính như đi săn, cái này cùng tộc ta năm đó lúc mới đầu vậy không có khác nhau. Lão thiên sư yên lặng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Nữ tướng cảm khái nói nhỏ, nhìn như vậy đến, vị kia Đồ Sơn Nguyên kiếm khí trầm ngưng như núi, thực lực sâu không lường được, chỉ sợ đã sớm tại dạng này quy tắc bên trong tìm được vợ tộc, sớm thành thân. Trương Nhược Tố khẽ giật mình, chợt nhịn không được nén cười, kém chút bật cười. Nín cười nói, lý phải là như thế, nên như thế. Lão đạo nhân nén cười đều nhanh muốn kìm nén đến đau bụng, đương nhiên, tư sự tình quá lớn, vận đạo đạo hạnh cao thâm, như thế nào cười chẳng, không cười, đương nhiên không cười. Ha 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 ha. Mà giờ khắc này cái kia nữ tướng quân tiếng nói nhất chuyện, do hỏi, đúng, không biết các hạ thê tử ở đâu, chúng ta đến đây thời điểm, từng mang lễ vật. Trương Nhược Tố dáng tươi cười ngưng kết. Nữ tướng quân cảm khái nói, các hạ ý vị kéo dài, thực lực không tầm thường. Thê tử cũng hẳn là tuyệt mỹ, có lẽ đã sớm thành hôn đi. Tại lao đạo sĩ bị đánh chìm thời điểm, Khâm Nguyên thừa dịp bên kia không có người để ý phía bên mình, cọ tới, vươn tay vịn lão đạo cơ hồ phải ngã thiên nữ, hạ giọng không ngừng kêu gọi, uy, dắt, ngươi tỉnh một chút a, không muốn ngủ a. Nàng rất rõ ràng vì sao lại có như thế lớn lực sát thương, bởi vì cái kia đáng chết ngoại hổ, thế mà là đến thật. Xem như dốc lòng muốn ở nhân gian xông xáo ra một cái thiên hạ ba tốt có triển vọng yêu thú, Khâm Nguyên khắc sâu nhận thức đến hiện đại khoa học sự tất yếu, cho nên nàng tinh thông các loại tâm lý học cùng hiện đại khoa học bình thường đến nói, người nói lao cuối cùng sẽ vô ý thức đong đưa ngón tay của mình, hoặc là nói làm ra tiếp xúc thân thể tiểu động tác. Trên mặt biểu lộ sẽ có một nháy mắt ngưng trệ, trả lời cũng sẽ biến ngắn gọn. Mà mới vừa cái kia ngọa hổ lúc nói chuyện, loại kia trịnh trọng, loại kia nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra một tia lời nói dối hương vị. Ngay tại Khâm Nguyên chần chờ muốn hay không cho thiên nữ đến một chén rượu thời điểm, trên bầu trời khí lưu lưu chuyển, phía sau hai cánh khẽ nhúc đích, phượng tự vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn xem bạch xà xuyên vân mà đi. Cái này mật báo vũ tộc thiếu nữ Dương Dương đắc ý có chút ngưỡng ngửa cổ tử, nguyên nhân gây ra đương nhiên là bởi vì nàng tới đây tìm kiếm A Huyền, mà tìm kiếm A Huyền mục đích chủ yếu là muốn ăn hạt dưa. Nhỏ A Huyền lúc kia bị Trương Nhược Tố giấu đi, để tránh mật báo. Nhưng là phượng tự vũ trí thông minh, tại dính đến đồ ăn vặt thời điểm sẽ trực tiếp tăng gọn. Thế là nàng thành công tìm được A Huyền, đồng thời từ A Huyền trong miệng biết được, ít nhất là biết được hôm nay chuyện này tầng ngoài, cho nên dứt khoát đánh cầu viện điện thoại, trực tiếp rung người. Mà giờ khắc này, phượng tự vũ từ trong túi lấy ra một nhánh bút ghi âm, đè xuống bút ghi âm, rõ ràng thanh âm chuyển tới, không cần, ta sớm đã lòng có sở thuộc, ta là thuộc về nàng. Thật vất vả muốn đem giác linh hồn nhỏ bé cho lay động trở về Khâm Nguyên con mắt đăm đăm, vô cùng rõ ràng cảm giác được trong tay thiếu nữ trực tiếp nặng nề đổ xuống. Núi sơn thú nghiến răng nghiến lợi quay đầu, nhìn thấy cái kia vũ tộc thiếu nữ lòng tràn đầy vui vẻ, đem cái này bút ghi âm hướng trong ngực nhét, mừng khấp khởi đem lấy, ta là muốn cho nữ tiểu đại nhân đổi 100 năm đồ ăn vặt, còn là nói uy hiếp vệ viên đại ca. A, 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 có phải hay không còn có thể phục chế lên 3 phần, một phần giao cho nữ tiểu đại nhân, một phần uy hiếp vệ viên đại ca, một phần đưa cho giáp tỷ tỷ. Tại kinh lịch khóa học trực tuyến gió lốc cọ rửa về sau, phượng tự vũ bắt đầu tiến hóa chi lộ, tạo thế chân vật nha. Dù sao cũng phải muốn cho chính mình tìm chỗ dựa. Chính đáp ý nghĩ đến, đột nhiên một tay nắm đặt tại trên vai của nàng, chẳng biết tại sao, vũ tộc thiếu nữ chỉ cảm thấy phía sau lông vũ đều nổ, hoạt động cứng ngắc phía dưới, quay đầu thời điểm, nhìn thấy thiên nữ mỉm cười lấy xuống trên mặt mặt nạ, tiếng nói ôn nhu, tự vũ, ngươi muốn làm gì đâu? Vũ tộc thiếu nữ thân thể cứng ngắc. Ai? Ai ai ai? Giáp tỷ tỷ, ta. Khâm Nguyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ôn nhu thiếu nữ nháy mắt từ mở mịt khôi phục lại lý trí, sau đó vươn tay đem phượng tự vũ trong tay bút ghi âm nắm ở trong tay, tiếng nói yên tĩnh nói, vật này, tịch thu, ta muốn đem nó hủy đi. Bàn tay nàng bật lên lưu phong, hoạt động dừng một chút, hai hơi có chút đỏ. Dưới tầm mắt ý thức khuynh hướng phía bên phải, ngón tay sờ sờ thái dương tóc dài, gọn gàng mà linh hoạt ngắn gọn nói, bất quá người quá nhiều, có chút nguy hiểm, ta trở về xử lý. Ánh mắt chết đi, tiếp xúc ngón tay, ngôn ngữ ngắn gọn. Khâm Nguyên lọt vào trầm mặc, trơ mắt nhìn xem thiếu nữ cố giả bộ chấn định đem bút ghi âm phóng tới trong ngực cất kỹ, há hốc mồm, mạnh mẽ là không biết nên nói thế nào, lọt vào một loại quỷ dị trầm mặc. Mà ở thời điểm này, trên bầu trời một tiếng trầm thấp trầm hồn mãnh hổ gào thét, cả tòa núi long hổ khí tức đều bị áp chế xuống tới, vân khí tràn lan. Trương Nhược Tố có chút nước mắt, sau đó thanh khí dâng lên, đem cái này một cỗ mãnh hổ uy áp chống cự lại, một cái to lớn mãnh hổ xuất hiện, người mặc áo đỏ áo bào đen, vòng vàng đuôi ngựa bay hùng nữ tử đi vào núi long hổ bên trên, nó tướng mạo đã coi như là tuyệt sắc, mà cái kia một loại tư thế hiên ngang, độc đoán ngàn năm tướng lĩnh khí chất, thì càng là khó được. Rất nhiều nữ nhi quốc tướng lĩnh đều lui lại hành lễ. 3000 mặc giáp điều khiển giao long, khí thế trong lúc nhất thời túc sát lang liệt, áo bào đen nữ tử bước nhanh đến phía trước, hai mắt hướng về Lao Thiên Sư, cái sau mỉm cười cùng nó đối mặt, như bây giờ trường hợp, Khoa Lâm luôn lấy trịnh trọng thái độ làm lễ, Trương Nhược Tố cũng là đồng dạng hoàn lễ. Tướng quân quả nhiên tuyệt sắc, đáng tiếc, Vệ Uyên không có dạng này phúc phận. Hắn cự tuyệt rồi. Khoa Lâm nhíu mày, toàn tức nói, ta vậy có thể đoán được. Trương Nhược Tố có chút không hiểu, Khoa Lâm mỉm cười gật đầu, nói khẽ, có lẽ đi qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là ta nghĩ, chuyện này phát sinh, hắn khẳng định đã biết thân phận của ta, cái này so cái gì đều quan trọng hơn chút, Trương Thiên Sư. Thật sao? Nơi đây sự tình vốn chính là từ tộc ta ngoại giao sứ đoàn phụ trách. Bản tướng tới đây, cùng việc này không quan hệ. Các hạ có thể liền Thần Châu trung thổ cùng ta hải ngoại chi quốc minh ước vấn đề tiến hành giao hiệp. Giang Ba Câu đem sự tình nhạc dạo định ra đến, cũng không có bởi vì Vệ Uyên cự tuyệt, liền thật không cùng Thần Châu định ra minh ước. Sau đó, cái này áo đỏ hắc bảo nữ tử quay đầu nhìn mình dưới trướng tướng lĩnh, vị yêu khí khái hào hùng nữ tướng tiến lên một bước, đem chuyện vừa rồi nói một lần, vừa chỉ phương hướng. Khoa Lâm làm Viêm Hoàng chi lễ, nói, như vậy, bản tướng tạm thời còn có chút việc vặt vãnh, đi đầu một bước. Cái kia một đầu không biết là có cái gì theo hầu mãnh hổ thấp giọng gào thét, Khoa Lâm bật lên, bên cạnh ngồi tại mãnh hổ trên lưng, mãnh hổ từ được, dưới chân đạp lên mây mù, liền hướng phía viên giác mới khiêng Vệ Uyên rời đi phương hướng chạy qua, đảo mắt không có tung tích. Khâm Nguyên quay đầu nhìn về phía thiên nữ, giác đem hai gò má xốc lên, lấy ra một cái bình ngọc, có thể bên trong rượu chất lỏng đã không có. Khâm Nguyên vừa muốn nói hỏng bét, Giác đã thở ra một hơi, yên lặng đem uống xong nhạt rượu thu lại. Sau đó, chung quanh lưu phong tràn lan, là gió bậy, ngựa hoang bậy, đùi bằng bậy, sinh vật chi lấy hơi thở tướng thổi. Gió lớn dâng lên, thoáng qua đã lướt về phía trước. Khâm Nguyên chú ý tới chung quanh, nhìn qua nữ nhi quốc tinh nhuệ ánh mắt, tê cả da đầu, vội vàng vậy bay lên trời, đuổi sát lấy phía trước mà đi. Chuyện xưa phát triển trở thành hai cái, chúng ta từng bước mà nói. Tại núi Long Hổ sự tình phát sinh thời điểm, thân cao mã đại tăng nhân khiêng Vệ Uyên chạy như bay, một hơi chạy ra không biết bao nhiêu dặm. Vệ Uyên tại đó to lớn chuông đồng bên trong bị chấn động đến chán mà đều đau, không thể làm gì, nói: Viên Giác, ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? A Di Đà Phật, bần tăng tự có biện pháp, vệ quán chủ an tâm. Vệ Uyên thở dài, chính là như vậy ta mới không có cách nào an tâm. A hắn hỏi: Ngươi chạy đến nơi đó, có thể chạy thoát núi Long Hổ lục soát phạm vi à? Tăng nhân tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: A Di Đà Phật, vệ quán chủ, yên tâm, bần tăng chờ một lúc mang theo ngươi trực tiếp đi Thanh Khâu Quốc. Cho dù là núi Long Hổ, cũng không có cách nào đi Thanh Khâu Quốc muốn người. Tăng nhân cởi mở trả lời, hoàn toàn không có chú ý tới Vệ Uyên sắc mặt chậm rãi ngưng kết. Thanh Khâu, a, ngươi bị cướp hôn rồi. Lần thứ hai, hắn bên thai phảng phất đã xuất hiện nữ tiểu vui vẻ tiếng cười, mà lại, nữ tiểu biết chuyện này, như vậy chẳng phải đại biểu cho giác vậy rõ ràng sao? Vệ Uyên Thái Dương kéo ra, sắc mặt như thường nói, cái này, Viên Giác ngươi có chỗ không biết, kỳ thật Thanh Khâu Quốc cùng Phụ Thiên Sư cũng là có quan hệ, đi Thanh Khâu Quốc cũng chưa chắc có thể chuyển di rời khỏi. Ngươi chờ một lát ta một cái, ta một lần nữa tính một chỗ. Vệ Uyên nhắm mắt, nếm thử nhập mộng, tiên lặng kêu gọi trúc cửu âm. Sau đó, không có chút nào đáp lại. Vệ Uyên liên tiếp thử mấy lần đều là dạng này, hoàn toàn không chiếm được phản hồi, quả thực tựa như là cho kéo vào sổ đen như vậy. Mà ở thời điểm này, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cái kia một bản Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm khóa môn này, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ vị thiên thần này khẩn cầu bài toán, lấy Cửu Thiên Huyền Nữ vị cách chấn áp thủ đoạn, hiện tại tựa hồ là vừa lúc có thể dùng tới. Trước đó còn cảm thấy Viên Thiên Cương không đáng tin cậy, hiện tại nhìn xem, cái này nào chỉ là đáng tin cậy à, quả thực là đáng tin cậy mẹ hắn cho đáng tin cậy mở cửa, đáng tin cậy tốt. Lúc này điên lặng hồi ức cái kia một quyển sách ghi chép, một lần nữa bói toán. Vệ Uyên nguyên bản cách làm là lấy trúc cửu âm chấn áp thiên cơ, mà cái môn này quả thuật là thỉnh cầu Cửu Thiên Huyền Nữ chấn áp thiên cơ. Vị kia truyền thuyết khởi nguyên là Hiên Viên Hoàng Đế năm bên trong, vị cách không thấp. Rất nhanh đến mức ra kết quả, nói chung như sau: thân phối lợi khí, thủy tính dương hoa. Phía trước tử kiếp, phía sau tử kiếp, không bằng quay đầu. Vệ Uyên, không tính, lại đến. Tìm kiếm tiếp xuống nên đi chỗ nào? Trê Hoa Gẹo Nguyệt, mạng phạm đào sát. Như hướng đông bắc mà đi, có một cố nhân duyên phận. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, tự hỏi lần này tính ra quẻ tượng, đại khái là hướng đông bắc một bên mà đi, có thể sẽ tìm kiếm được cái nào đó chuyên cơ, cùng gặp được cái nào đó cố nhân. Hơi chút trầm ngâm, Vệ Uyên hạ quyết định, đối với Viên Giác nói: Viên Giác, hướng đông bắc phương hướng đi qua. Tăng nhân hơi có hiếu kỳ, ngược lại là vậy không nói thêm gì, gật gật đầu, thay đổi phương hướng. Vệ Uyên trong đầu lại nhớ tới trước đó tại Thiên Cung viện thời điểm, Viên Thiên Cương cũng đã nói, nếu như muốn tìm tôi bối đồ tại phương bắc lấy đông, tựa hồ vừa vặn đối ứng bên trên, hắn tự nhiên tin tưởng Viên Thiên Cương, nhưng là cái môn này Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm khóa chẳng biết tại sao luôn cảm thấy là lạ. Nghĩ, hắn lại lần nữa tính một lần. Hỏi: đông bắc phương hướng có cái gì? Lần này lấy được quẻ tượng để Vệ Uyên Thái Dương nhíu nhíu. Khó giải. Đại khái chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đại nhân, phía trước có bảo bối sao? Không biết. Vệ Uyên, môn này quẻ pháp bao nhiêu mang một ít cá nhân cảm xúc. Tăng nhân cước lực tương đương lợi hại, thẳng đến hướng về phía trước, mà rất nhanh, Vệ Uyên cùng Viên Giác đều phát giác được một kia chỗ khác biệt, phía trước là một mảnh dòng sông cùng linh địa. Linh khí chung quanh nhưng vượt xa bình thường địa phương. Đây là bí cảnh. Sơn Hải giới Cửu U tại bình thường Cửu U tộc nhân tuyệt không nửa điểm tư cách đến địa phương. Một thân áo xám, hai mắt thương cổ nam tử đôi mắt hiếp, trên mặt bàn hai ngọn rượu, thần phía trước là một vị lông mi hào phóng lăng lệ nữ tử. Như thiên chi cao, như binh chi thịnh. Mỉm cười nói nhỏ, hơn 1000 năm không thấy, còn muốn đa tạ ngươi đem ta quyển sách kia lưu lại. Nàng cười tủm tỉm nói, Viên đạo hữu. Chương 473. Thời đại thần thoại bí cảnh chương 473, thời đại thần thoại bí cảnh trúc cửu âm bình thản thu tầm mắt lại, biết nàng nói là Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm khóa một quyển này sách. Nâng chén trà lên nhấp một miếng, hồi đáp, không sao, vốn nên như vậy. Khí chất lăng liệt nữ tử hào phóng cười một tiếng, nói, ngày đó ta rơi vào cạm bẫy bị thương nặng, nếu không phải ngươi phân ra chân linh luân chuyển nhập thế, lại sáng chế cái môn này bói toán chi thuật đem ta chân linh vững chắc, cho dù là ta, cũng không biết phải ngủ say bao lâu thời gian. Mà nếu như không phải ngươi chuyển thế nghị phương pháp đem một quyển này sách giao cho hắn, ta vậy không có khả năng dựa vào hắn, tại một thế này đại kiếp tiến đến trước tỉnh lại. Tự nhiên như thế phải cảm tạ ngươi. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, ta cũng nhiều có thu hoạch, không cần nói lời cảm ơn. Ồ, thu hoạch. Nữ tử híp liếm con mắt, nhiều hứng thú nhìn xem hai mắt thương cổ Trúc Cửu Âm, từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó thu tầm mắt lại, cười tủm tỉm nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng là không có ý định nói ra, vậy ta liền không hỏi. Trúc Cửu Âm từ chối cho ý kiến, hỏi, lấy cái kia một quyển Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm khóa nguyên điển, đưa ngươi chân linh vững chắc. Ngươi vì sao không trực tiếp đem chân linh ngưng tụ đến Vệ Uyên bên người, mà là muốn lần theo một sợi nhân quả xuất hiện tại Cửu U nơi này? Ngươi là thật không biết, còn là đang giả ngu? Một kiếm. Cửu Thiên Huyền Nữ duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, lấy Trần Uyên kiếm ý. Như bây giờ trạng thái ta xuất hiện ở bên cạnh hắn, nếu là toàn lực xuất thủ, chỉ là một kiếm liền có thể chạm ta bản nguyên, đem ta chân linh đánh vào ngủ say. Ta mặc dù chấp trưởng binh qua, thế nhưng là cũng không muốn dùng hiện tại trạng thái, thể hội một chút thiên hạ đệ nhất kiếm khách kiếm thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lại, Cửu Thiên Huyền Nữ không có nói tiếp. Đại đường thời điểm, hai chân đi qua 10 vạn giảm thiên địa, lấy 100 năm phàm trần cùng trầm động chập trùng nhân sinh, gen đúc trôi này cơ hồ đạt đến phàm nhân cực hạ kiếm, mà bây giờ hắn nhớ lại qua lại, mỗi một thế đều là đại kiếp, mỗi một thế có lẽ đều đồng dạng đặc sắc, cho đầy đủ thời gian, đem cái kia hết thảy toàn bộ dung nhập trong kiếm. Lại có thêm mạnh. Ngươi nói, hắn có thể rút lên trôi kiếm này sao? Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên hỏi thăm. Trúc Cửu Âm trầm mặc phía dưới, thản nhiên nói, ta không biết, nhưng là, có lẽ có thể. Hai người ăn ý không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Mà lúc này đây, trong hư không văn tự phát động, một đạo khí cơ trực tiếp khóa chặt Cửu Thiên Huyền Nữ, văn tự tại không trung sắp xếp tổ hợp, hóa thành một câu, hỏi thăm thế cục bây giờ. Trúc Cửu Âm giơ lên mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ mặt không đổi sắc, tiện tay viết, thủy tính dương hoa nhân tộc, ngươi giờ phút này tiến lên lui lại đều là một con đường chết. Ngươi đi về trước đi. Văn tự tán đi, cuối cùng đi qua cái môn này thần thông tổ hợp đánh tan, biến thành có thể giải đọc ngôn ngữ truyền về nhân gian, mà rất nhanh, tựa như là tiến hành bói toán người không chịu tin tưởng, lại một lần hỏi thăm tiếp xuống nên đi chỗ nào. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi bói toán, sau đó tạm thời xem như kiên nhẫn hồi đáp, chê hoa ghẹo nguyệt tiểu muội chồng, hướng đông bắc bên kia đi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi có người quen biết ở nơi đó gặp kiếp nạn, vẫn như cũng là bị đánh tan, lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lục nhâm khóa giải đọc phương thức truyền lại trở về. Mặt mày lăng lệ nữ tử mỉm cười, nói, ngươi chuyển thế sáng tạo thủ đoạn này, ngược lại là thú vị. Trúc Cửu Âm yên lặng uống trà, cũng không mở miệng, giả vờ như không nhìn loại này thao tác. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười nói, giờ phút này Côn Lôn bốn phía phân tán, ta vậy không có hứng thú đi địa phương khác, trước tiên ở ngươi cái này cửu đợi một thời gian ngắn, lại nói trở lại nhân gian sự tình, Trúc Cửu Âm, ngươi nên sẽ không để tâm chứ? Khuôn mặt thương cổ nam tử lắc đầu, không có ý định đi gặp một lần ra sao? Không được. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, không quan tâm chút điểm thời gian này, đến nỗi cái kia duyên, lui về phía sau có rất nhiều cơ hội. Nàng thoải mái mỉm cười, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, mà ở thời điểm này, giữa thiên địa một đạo khí tức hiện lên, thân hình cao lớn hình thiên xuất hiện tại Trúc Cửu Âm trước người, cho mình ngược lại một chén trà, dường như hơi nhẹ nhàng thở ra bộ dáng hình thiên giờ phút này thủ cấp không biết ở nơi nào, nếu như thức tỉnh lời nói, liền biết đại náo, cho nên khoảng thời gian này thường thường mê man. Một sợi chân linh thì là tồn tại Trúc Cửu Âm nơi. Cuối cùng là đi. Hình thiên thở dài một tiếng. Trúc Cửu Âm nhìn thần một cái, nói, vì sao? Ngươi không biết sao? Hình thiên gãi đầu một cái, nếu có chút bất đắc dĩ nói, ta cho là ngươi biết đến, dù sao lúc kia, ngươi còn không tại Cửu Đu. Đúng, ngươi nói thời đại kia ngươi còn đang bế quan tu hành, vậy ngươi đại khái là không biết, ngươi có hay không cảm thấy, Huyền Nữ đối với Huyền tiểu tử kia, hơi có chút nghiêm khắc. Trúc Cửu Âm giơ lên lông mày, ừm. Hình thiên mang theo ôn hòa mỉm cười nói, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là xem như quan văn, bao nhiêu phải biết chút điển cố. Huyền Nữ sự tình, ta trùng hợp biết như vậy một chút xíu. Trên thực tế đây là có nguyên do, năm đó Viêm Hoàng hợp lực, cùng Si Vu quyết chiến thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ làm Côn Lôn Thiên Thần đại biểu, viện trợ Hiên Viên Đế, lúc này Huyền Nữ tâm trí thành thục mức độ, cũng liền như là hiện tại giác, mà nàng xuống núi liền gặp Hiên Viên nhân vật như vậy. Tóm lại chuyện năm đó cùng hiện tại là rất giống, vừa thấy đại yêu về sau, còn có một vị nữ tử khác, cũng chính là Lôi Tổ, cùng Hiên Viên kể vai chiến đấu, mà năm đó Hiên Viên lựa chọn Lôi Tổ, trọng điểm nhất, Lôi Tổ tính cách, cùng năm đó Huyền gặp phải tên tướng quân kia cực kỳ tương tự. Bất quá chúng ta là có thể lý giải, thời điểm đó Huyền Nữ, có thể tính là Hiên Viên lão sư. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, hơi tằng hắng một cái, nói, ừm. Hình Thiên lại than thở nói, mà liệt kê từng cái, Côn Lôn tiên nữ địa thủy phong hỏa. Năm đó bạn, cùng ứng long cũng là thê thảm kết thúc. Mà Tây Vương Mậu ra ngoài thời điểm, tạm thời thay thế Tây Vương Mậu chức vị bị kia, lại bị Chu Mục Vương bỏ xuống, cũng không còn đến. Huyền Nữ giờ phút này nhìn Huyền cùng giác, liền như là năm đó chúng ta nhìn nàng cùng Hiên Viên, bạn cùng ứng long. Sau nhìn kỹ nay, cũng bây giờ nhìn kỹ xưa kia, câu nói này thật là không sai a. Không ngừng. Hình Thiên nhìn về phía Trúc Cửu Âm, tốt thầm nghĩ, Trúc Cửu Âm, thế nhưng là khác rồi. Một mực ho khan. Mà lúc này đây, một cái trắng non ôn nhu bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đầu của Hình Thiên đỉnh. Không hổ là quan văn a, sự tình gì đều biết đâu. Hình Thiên ôn hòa mỉm cười ngưng kết, giọt lớn mồ hôi lạnh trượt xuống. Chín tầng trời là càn kim chi tượng, tính vừa vận động. Chín tầng trời chi bông, có thể dương cao binh bại trận. Cung được tiên luật, thống soái lôi binh, thần uy chỗ đến, hết thảy quét dọ. Côn Lôn chiến thần, Cửu Thiên Huyền Nữ vô cực nguyên quân. Hình Thiên nhìn về phía Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm trầm mặc phía dưới, chậm rãi nhắm mắt lại, tại mở to mắt thời điểm, tự biết đối lý không có cách nào hoàn thủ. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, Hình Thiên chuẩn bị chống đỡ thời điểm mới phát hiện, chính mình dịu không có, kết quả cho tốt một trận thu thập, từng đợt sấm sét rơi lập về sau, Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi xuống lần nữa. Mà lúc này đây, Cửu Thiên Huyền Nữ lục nhâm khóa phủ văn lại lần nữa hội tụ. Đông Bắc phương hướng có bảo vật sao? Cửu Thiên Huyền Nữ mặt lộ vẻ xương lạnh trả lời, không biết. Quẻ tượng gây dựng lại, hóa thành khó giải hai chữ, xuất hiện tại vệ bên trước mặt. Mà tại vệ bên cùng viên giáp tìm kiếm được bí cảnh thời điểm, Trúc Cửu Âm nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, nói, chỗ này bí cảnh bên trong là cái gì, ngươi thật không biết sao? Nhân gian. Vệ Uyên cùng Viên Giác bước vào chỗ này bí cảnh, lòng mang đề phòng, trước mắt ánh sáng lấp lánh chuyển động, nháy mắt ánh sáng trắng, mà tại lúc này, chân trời đã xuất hiện mãnh hổ. Khoa Lâm nhìn thấy Vệ Uyên thân ảnh, mãnh hổ tọa kỵ trầm thấp gào thét, sau đó cấp tốc đuổi theo, một cái hoàng hốt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà theo sát phía sau, như cũng vẫn là một thân giáp trụ thiên nữ giác, Khoa Lâm. Còn có bởi vì tò mò theo tới Phượng Tự Vũ, từng cái bước vào bí cảnh bên trong. Cuối cùng, chân trời một sợi bạch khí lưu chuyển, không yên lòng lao thiên sư, tại bị A Huyền quấy rầy đòi hỏi về sau, đem núi Long Hổ công việc giao cho mấy vị khác bối phận vậy không thấp đạo nhân, chính mình thì là theo sát phía sau, nhìn thấy một màn này, hơi có kinh ngạc, thoáng tính xuống núi Long Hổ kẽ nứt phong ấn thời gian. Mang một sợi mỉm cười, phất trần bất qua, bước vào trong đó. Cửu Thiên Huyền Nữ tử không biết một màn này, chậm rãi nói, đây là thời đại thần thoại một mực lưu truyền tới nay bí cảnh. Có thể là bởi vì sơn hải kẽ nứt nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân, một lần nữa thức tỉnh, đến nơi nó mục đích, nơi này vốn là thần linh suy nghĩ hoàn thiện thần trị động tiên phúc địa. Trúc Cửu Âm nhíu mày, như là cộng công như thế. Không, cũng không phải là như thế. Cửu Thiên Huyền Nữ đáp, vị kia cổ thần cho rằng, hết thảy hai nạn thống khổ đều là bởi vì nhân loại kinh lịch cùng đau khổ, đến từ dục vọng vô pháp thỏa mãn, thần cho rằng, nhân loại chỉ cần thỏa mãn bọn hắn khao khát, đồng thời duy trì nhất định áp lực, liền có thể cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Cho nên thần thiết lập cái này một hạng bí cảnh, sẽ thỏa mãn tiến vào người trong lòng tiếc nuối cùng khao khát. Vô luận ngươi hy vọng nhất chính là cái gì, nơi này đều có thể thỏa mãn ngươi, sau đó để ngươi triệt để trầm luân đi xuống. Nhưng là đây hết thảy đều là hư ảo. Ngươi tồn tại, bất quá là thân thể cùng hồn phách. Để ngươi tinh thần xa vào tại hư ảo bọn bên trong, để ngươi thân thể duy trì được sinh tồn nhu cầu, là dùng cái này đến đạt thành thần trị. Đây là cho dù cộng công đều cảm thấy không chịu nổi quản lý, đồng thời không có đem nhân loại coi như là có hồn phách cùng tư duy sinh linh, càng giống là một loại nào đó có giá trị khoe quý giá trang trí vật, cái kia cổ thần đã rời đi, mà cái này một cái hao phí thần vô tận tâm huyết bí cảnh lại tồn tại xuống dưới, đồng thời tại hiện đại khôi phục. Trúc Cửu Âm, ngươi có lẽ nghe nói qua tên của nó. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút nước mắt, phun ra một cái từ ngữ, trốn đảo nguyên. Làm tràn ngập ánh sáng trắng tán đi thời điểm, vệ uyên trái phải đánh giá vị trí huyết cảnh, chợt nhìn thấy phía trước một tòa cổ pháp thần bí bia đá. Phía trên tựa hồ có tuyệt đối ảo diệu cùng chân lý, chính là Hà Đồ Lạc Thư. Vệ uyên con ngươi thu nhỏ lại, đột nhiên tiến lên trước một bước, Hà Đồ Lạc Thư lại đột nhiên tiêu tán, đưa tay đụng vào cái không. Thời đại thần thoại quy tắc chậm rãi vận chuyển. Vệ uyên không bị khống chế hoảng hốt phía dưới, mở to mắt thời điểm, nơi này vậy mà đã không còn là mới vừa bí cảnh, mà là phố cũ, là viện bảo tàng. Xuống trong nấy mắt, tại cái này bí cảnh bên trong, vệ uyên ý thức tựa hồ bên cạnh đến chỉ trệ. Phía trước là thanh lệ thiếu nữ, ngay tại yên tĩnh đọc qua quyển sách, từng kiện cổ đại tạo vật bày ở trong một tủ, tựa hồ là phát giác được vệ uyên động tĩnh, thiếu nữ ngước mắt, mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi tỉnh, uyên. Không đúng. Đã sớm quen thuộc thiếu nữ hai gò má tựa hồ ửng đỏ, nói khẽ, phu quân. Chương 474. Trốn đảo nguyên, nhân thế. Thiên hương. Chương 474. Trốn đảo nguyên, nhân thế. Thiên hương. Tại nhân gian thường thế không cách nào nhìn trộm đến bí cảnh. Đây là trong truyền thuyết trốn đảo nguyên. Một tên gầy gò nhạy cảm thanh niên chú ý cẩn thận từ từng khối tảng đá đằng sau mò ra, y phục của hắn hơi có chút phá, kéo xuống ống tay áo xem như khẩu trang che miệng, nhảy qua mấy cái tảng đá, sau đó quay đầu lại, phía sau là một vị có chút văn nhược thiếu nữ. Hắn buông tay, lôi kéo thiếu nữ cổ tay, để thân thể rõ ràng có chút ốm yếu thiếu nữ nhảy đi qua, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ lấy đối phương, xác định đối phương đứng vững về sau, thanh niên mới ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trước, tại núi đá đá lởm chởm tầm đó, là từng tòa nhà gỗ, loang thoáng có thể nhìn thấy từng tòa kiến trúc. Mà càng nhiều, tràn ngập tại đáy mắt, là hoa đào. Lúc này bên ngoài đã là mùa đông, hoa đào này lại như cũ độ phóng, từng mảng lớn hội tụ chen chúc lại với nhau, phảng phất là biển cả. Loại này ở bên ngoài đầy đủ dẫn tới rất nhiều người mừng rỡ cảnh sắc, tại cái này âm u hoàn cảnh, cùng núi đá tầm đó, vậy mà ẩn ẩn có một chút kỳ quỷ lạnh lạnh. Thanh niên cắn chặt hàm răng, tận lực duy trì được chính mình tỉnh táo cùng cảm xúc. Hắn là ngộ nhập nơi này, vừa ra đời liền bị vứt bỏ, cũng may bị cha mẹ nuôi thu dưỡng, cũng coi là bình an lớn lên, sau đó linh khí khôi phục, hắn từ nhỏ liền ưa thích chạy khắp nơi, thể cốt không tệ, vậy thuận lợi vào cánh cửa tu hành, tại lúc rảnh rỗi cũng giống là những cái kia người đồng lứa muốn dây vào đụng một cái tiên duyên, kết quả đúng là có tiên duyên. Hắn đi vào cái này Vũ Lăng trốn đảo nguyên thời điểm cũng là cho là mình gặp được tiên duyên. Nhìn thấy nhận thấy, nguyên lai nơi này thế mà là một cái ẩn cư tị thế tu hành một phái, chính mình căn cốt vậy cực kỳ phù hợp mạch này tu hành phương thức, hắn vui mừng, cáo chi cha mẹ nuôi, sau đó ở đây tu hành, cơ hồ là đột nhiên tăng mạnh, biến chuyển từng ngày. Mà hết thảy này đều chỉ là ảo mộng. Thức tỉnh duyên cớ là bởi vì một tiếng trầm thấp phật hiệu. Sau đó, chính là tựa hồ có chút chấn nộ, lại như cũng bình tĩnh thiếu niên âm sắc, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở này lấy tiếng nói nét mặt mê người. Cùng lúc đó xuất hiện, còn có giống như tiếng sấm hoặc là sư tử hống thanh âm. Thanh niên nhất thời liền bị giật mình tỉnh lại, ngước mắt nhìn lại thời điểm, loáng thoáng chỉ là nhìn thấy một đạo người mặc màu đen tăng y thiếu niên tăng nhân, mang vẻ giận dữ, nhanh chân mà bảo, lại hướng phía trước, tựa hồ còn chứng kiến một tòa bia đá ở vào chỗ sâu nhất, thiếu niên tăng nhân kia chỉ là nhấn một cái mặt đất, Phật quang chấn động, liền đem rất nhiều lọt vào ngủ say bên trong người đều giật mình tỉnh lại. Thanh niên chính mình cũng là một trong số đó. Đáng tiếc phần lớn đều bị bắt trở về, chỉ còn lại hắn cùng bên cạnh thiếu nữ này, tại trong mấy ngày này trốn đông trốn tây, nhưng thủy chung tìm không thấy đi ra con đường, vậy tìm không thấy vị kia tu vi tuyệt thế thiếu niên mặc áo đen, cũng chỉ đành ở đây tránh né những cái kia che đậy diện mạo người tu hành. Khát uống nước suối, đói liền bốn phía tìm chút ăn quả. Vậy may mắn không chỉ là một người. Thanh niên luôn cảm thấy, nếu như chỉ có chính mình, chỉ sợ sớm liền điên. Phía sau người mặc áo đông váy dài giống như thiếu nữ cảm thấy sự lo lắng của hắn, dùng sức nhẹ nhàng nắm chặt lại bàn tay của hắn, lòng bàn tay ấm áp còn có kia đến từ những người khác lực lượng, để thanh niên hơi nâng lên chút dũng khí, trong đầu tính toán xuống khả năng có thể đi ra phương hướng, quay đầu lại nhìn xem thiếu nữ, nói, lần này hướng mặt phía bắc đi thử nhìn một chút. Thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu, ừm. Bọn hắn trên đường đi lưu lại ký hiệu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phân rõ phương hướng, tăng thêm thay nhau nghỉ ngơi, một người lúc ngủ, một người khác lắng nghe động tĩnh. Tại hoa đảo này nguyên bên trong rất khó mới nấu như thế 7-8 ngày, lần này vận khí tựa hồ không tệ, bọn hắn đi lên phía trước thời điểm, tìm được một đầu con đường mới. Trên đường có nhìn thấy qua bị nhốt lên người, rất nhiều người, phần lớn là du khách, tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên người trẻ tuổi. Cũng có chút trong lúc vô tình người tiến bảo, đều bị cây hoa đảo bên trên rủ xuống đến kỳ dị dây leo trói buộc, loại kia dây leo bên trên gai ngược, biết đâm vào trong da, làm cho cả người như là một cái tằm, mà kỳ lạ hơn quỷ chính là, bị dạng này trói buộc, bị trói người người lại phảng phất không cảm giác được thống khổ, hai mắt chăm chú nhắm, như là lọt vào mộng đẹp, trên mặt đều là say mê biểu lộ. Thanh niên cũng từng muốn gọi tỉnh mấy người, nhưng là hoàn toàn làm không được. Từng cái hoặc nam hoặc nữ, hoặc là tuổi trẻ, hoặc là tuổi nhỏ người bị treo. Toàn thân bị dây leo lôi cuốn, mang trên mặt mê say biểu lộ. Mà trung quanh hoa đảo nổ phóng, mô phỏng tờ lở ở biển. Cái này khiến thanh niên nhớ tới đông trùng hạ thảo một loại ký sinh hình thức, dạ dày một trận bốc lên ác tâm, nhất là nghĩ đến chính mình cũng từng bị như thế đối đãi qua, càng là tê cả da đầu, cảm thấy toàn thân trên dưới nổi da gà đều muốn nổ. Nhanh ra ngoài, nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Mà ở thời điểm này, tiếng bước chân nặng nề bên trong, từng cái đem mặt che lấp người tới tập tên đi qua, thanh niên liền vội vàng kéo thiếu nữ, hai người cùng một chỗ giấu ở dưới mặt đá, ngừng thở, trừng to mắt, thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy những người kia ở phía trước trên đất trống dừng lại. Sau đó thanh niên liền phát hiện, trên đất trống có người, lại có người tiến đến rồi. Thanh niên trong lòng quý lên, sau đó đột nhiên ý thức được, hai người này một cái là ngồi tại trên xe lăn thanh niên, mà đổi thành bên ngoài một cái là người mặc cổ phác áo giáp, mang theo mặt nạ nữ tử, hai mắt đều chăm chú nhắm, còn không có bị dây leo dây dừa ký sinh, đây có phải hay không là đại biểu cho hai người kia còn có thể bị tỉnh lại. Tâm tư khẽ động, nhìn xem cái kia mấy tên che mặt người, cắn răng nhặt lên tảng đá. Giờ phút này, vệ uyên trước mắt thí luyện, hắn tự hồ lãng quên cái gì, lại tự hồ đây chỉ là cái ảo giác, tựa như là tại sống sống bên trong, thường thường có đột nhiên đối với cái nào đó chẳng cảnh rất tin tưởng, tựa hồ trước kia đã từng trải qua một màn này kỳ quái cảm giác quen thuộc. Thiếu nữ trước mắt kêu gọi hắn vi phu quân, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngồi xuống thời điểm, thiếu nữ nhẹ nhàng chỉ phía trước trên bàn, mỉm cười nói, hôm nay đến phiên ta làm điểm tâm, ngươi có thể thử nhìn một chút. Vệ uyên gật gật đầu, ngồi xuống. Bữa ăn sáng là rất đơn giản đồ ăn, nhưng là chẳng biết tại sao, vệ uyên ăn đến thời điểm chẳng qua là cảm thấy hương vị rất tốt. Thiếu nữ mở TV thời điểm, phát ra trong tấm hình là một vị dung mạo thanh tú nữ tử, một thân thanh lệ quần áo, áo trắng váy đỏ, tiếng nói thanh lệ, hát một bài rất có cổ đại hương vị ca dao. Thanh lệ thiếu nữ nhẹ giọng vừa phát một khúc thôi, bị vệ vô tay nói, thất đương hát bài hát dễ nghe hơn, lần sau thật lại muốn để nàng dạy một chút ta. Ngươi còn ý định học à? Đúng vậy à, sống đến già học đến già nha. Hôm nay bữa ăn sáng chính là ta hỏi qua YouTube sau làm, ngươi không phải rất ưa thích sao? Thiếu nữ nhìn xem bị quét sạch sành xanh đồ ăn, khoe miệng có chút câu lên, tựa hồ có chút hài lòng. Đúng, thất nương kết hôn thiếp mời cũng phát đến. Nàng đem một trương thiếp mời đặt ở vệ uyên trong tay, vệ uyên kéo ra, nhìn thấy cô gái mặc áo đỏ cười như hoa, bên cạnh là hai hùng thanh niên, hai người một bộ trai tài gái sắc bộ dáng. Vệ uyên một bên là xem, một bên bưng lên sữa đậu nành uống một ngụm. Hắn nhớ rõ, uyển thất nương gia hỏa này chơi game đánh cho rất dở, giáp rời lời nói ngược lại là rất lợi hại. Một tới hai đi hai người nhận thức, hắn lúc ấy nhưng không biết nàng là làm đỏ nữ tinh. Cuốn phún rác rưởi lời nói bị phản kích đến nỗi ngay cả làm vài ngày ác ngộng. Bất quá nàng thế mà lại gả cho phó bằng nghĩa, ngược lại là cũng có chút không nghĩ tới. Cái này đoán chừng biết tại trên mạng rước lấy một đợt tầm ý, bất quá phó bằng nghĩa cũng không tệ, tuổi trẻ tài cao, sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp toàn quân, bảo vệ quốc gia. Đến lúc đó đi xem một chút đi, không biết mang lễ vật gì đi, lại muốn ra lễ tiền. Vệ uyên thở dài một tiếng, đứng dậy, hắn nhớ kỹ chính mình thật giống phải đi làm đi, mặc dù nói hắn là theo chân lão sư học y thuật, nhưng ai vậy không nghĩ tới, sau khi tốt nghiệp đại học xã xuất hành trình khó như vậy, trước đó còn muốn đi lão sư chỗ ấy cuộc sống côn đồ. Thế nhưng là thiếu niên kia thành danh thầy thuốc một cước đem hắn đá ra cửa, không có chút nào khách khí. Lão sư thật giống hiện tại lại tìm đến mới đồ đệ. Một bên tại bệnh viện trị bệnh cứu người, một bên dạy học sinh, mừng rỡ vô cùng. Rõ ràng y thuật của hắn đều đủ đi kiếm đồng tiền lớn. Bất quá nói đến, hắn mang theo thê tử đi qua lão sư trong nhà, vô luận là lão sư trực giác, còn là nhu thúc, nhìn thấy giác thời điểm đều rất vui vẻ. Tại hắn đại hôn ngày ấy, lão sư uống rượu uống say, nhu thúc lôi kéo hắn vừa cười một bên khóc. Cuối cùng nhìn thấy ngươi thành thân, quá tốt rồi. Cái này có cái gì tốt khóc? Hắn nhớ đến lúc ấy hắn vô ngực an ủi Nưu Thúc, an ủi Trương Giác, an ủi cái kia rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi còn sẽ thấy càng nhiều nha. Lão sư, Nưu Thúc, về sau hài tử của ta ra đời, các ngươi chẳng phải là muốn khóc chết? Không biết tại sao, trong trí nhớ mọi người chỉ là mỉm cười, lại không còn trả lời. Rõ ràng là đang cười. Một màn này vì sao lại có chút cái mũi mỏ nhừ? Vệ Uyên lấy lại tinh thần, đứng dậy thời điểm, thanh lệ thiếu nữ đem hắn đưa ra cửa. Đứng tại Vệ Uyên trước người nửa bước, vươn tay ra, vì hắn sửa sang lại cổ áo, sau đó chụp phẳng nếp vốn, gót chân có chút kiễng. Lúc này, Vệ Uyên trái tim đột nhiên quỷ dị nhanh chóng nhảy lên hai lần, mà thiếu nữ chỉ là vươn tay đem hắn tóc sửa sang lại, liền sau lui về phía sau hai bước đứng vững, mỉm cười nói, dạng này liền không sai biệt lắm. Nhanh lên đường đi. Vệ Uyên thất vọng mất mát lại cảm thấy thật giống dạng này mới xem như bình thường cổ quái tâm tính, đi ra cửa. Sát vách hàng xóm là cái gọi là Trương Việt sống một mình nam nhân, đang muốn đưa con gái đi nhà trẻ. Lúc ra cửa, cùng Vệ Uyên lên tiếng chào. Trương Tiểu Ngư rất hoạt bát thích cười, nhún nhảy một cái, vươn tay vung xuống, Vệ thúc thúc công việc cố lên. Được rồi. Vệ Uyên không thể làm gì phất phất tay, lặng lẽ nghĩ, nguyên lai ta đã là thúc thúc thế hệ sao? Tốt nghiệp đại học liền trực tiếp vào thúc vòng, bối phận nhảy vọt tới quá nhanh. Vệ Uyên một ngày sinh hoạt ghi chép cảm giác kỳ quái, tổng giám đốc là cái 30 tuổi đẹp trai đại thúc, không biết tại sao, khí chất rất mạnh, luôn cảm thấy làm cái công ty tổng giám đốc thực tế là quá nhân tài không được trọng dụng một chút, liền cái này khí chẳng, hắn có lẽ đi chinh phục thế giới à? Được rồi, thật kéo ta đi thảo luận mộng tưởng, còn muốn chiếm lĩnh toàn thế giới thị trường số định mức. Tổng giám đốc bánh nướng, còn là xin miễn thư cho kẻ bất tài, bất quá không biết tại sao, hộ vệ của hắn luôn cảm thấy giống như là cái gì lính đặc chủng binh vương tốt nghiệp, ánh mắt hung muốn chết. Sát vách bộ môn bộ trưởng là cái lao đầu nhì, thật giống chừng 100 tuổi còn tại làm việc. Thật hay giả, hơn 100 tuổi còn là cái độc thân, trên thế giới làm sao lại có thảm như vậy người? Thật giống lúc tuổi còn trẻ rất cặn bã lãng, gây một đống tình nợ, ngoài ra còn có cái nhìn qua mới 13 tuổi đệ đệ, nhà này người chỉ định là có cái gì bệnh nặng. Mà lại lao đầu kia còn là con mèo nô, cùng ta quan hệ cũng không tệ. Nghe nói gần nhất mua không ít cấp tốc cứu tâm hoàn, có phải là thân thể không được khỏe hay không? Lần tiếp theo lại mang theo ít đồ đi xem hắn một chút đi. Công ty canh cổng đại thúc là cái xuất ngũ lính đặc chủng, tham dự chinh phục đảo Anh đảo chiến dịch, lập xuống đại công ấy nhỉ, trước mắt yêu thích là bổn hoa hoa nghệ, thật nhìn không ra à, đối diện siêu thị lao bản liền không giống, bị khả năng không nhiều, nhưng là ở nơi đó có thể mua được toàn bộ thế giới toàn bộ có cả có lạ. Hai người tựa hồ quan hệ không tệ, thường thường mở đen. Tháng này đến về nhà một chuyến, tỷ phu gọi thật nhiều lần. Lần này trước giờ trở về, thật tốt đem khế tiểu tử kia môn cho chắn, bất quá cái này tỷ cùng mẹ vợ nhà quan hệ không được tốt ta, ai không biết lúc nào có thể tốt một chút. Nguyên một ngày xã xuất sinh hoạt, cuối cùng bị xoáy lao bản lôi kéo thảo luận 2 giờ chinh phục thế giới công lược, khi về nhà, sắc trời đều triệt để đen, cuối cùng ban một xe buýt vậy không có, đành phải quét một cố cùng hưởng xe đạp, gửi xe đi trong nhà đi đường. Khi về nhà, đen kịt một màu, có thể vừa bạn liền có như vậy một chiếc đèn ở nơi đó. Vệ Uyên ấy lòng hơi ấm, về đến nhà, cùng kinh doanh tiệm hoa thanh lệ thiếu nữ một bên nấu cơm một bên nói chuyện phiếm, trò chuyện chút trong sinh hoạt vụn vặt sự tình, nói chút lui về phía sau phải làm những gì, mua chút cái gì. Sát vách nghe được đặng thanh âm, còn có Trương Việt là dạy Trương Tiểu Ngư làm bái tức giận đến ảo nào thanh âm. Sinh hoạt vụ vặt, bất quá là khói lửa nhân gian, vạn trượng hồng trần, cũng chỉ tuổi gạo dầu muối. Vệ Uyên đem rau cắt gọn, dạng này thật tốt a. Đúng vậy a, thật tốt. Thiếu nữ mỉm cười trả lời, thật giống như chúng ta vậy có thể cùng một chỗ già đi đâu. Có thể bạch đầu giai lão, cũng quá tốt rồi. Có đúng không? Vệ Uyên mỉm cười nói nhỏ, hai con ngươi đã khôi phục trong sáng. Giác Hiếu Kỳ giơ lên mắt. Vệ Uyên nhắm lại mắt, không dám nhìn, mà trong lòng tự nói là huyễn cảnh loại hình thủ đoạn sao? Đọc đến nhân loại tầng ngoài mà hậu tiến được phản hồi thần thông. Quả nhiên là lợi hại a, thời Tam Quốc đạo pháp kinh nghiệm lập tức có phán đoán, mà giờ khắc này tốt nhất phá cục phương thức chính là đem thiếu nữ trước mắt xem như hắn sở cầu hạch tâm rất chẳng, nhưng là Vệ Uyên vô pháp làm được điểm này, chậm chậm thở ra một hơi, lựa chọn mắt khác một con đường. Muốn đọc đến ta qua lại sao? Vệ Uyên khẽ miệng mấp máy. Như ngươi mong muốn. Phóng khai tâm thần. Phản phất có đồ vật gì xuất hiện dưới đáy lòng, muốn tùy tiện đọc đến Vệ Uyên đi qua. Sau đó, toàn bộ thiên địa đột nhiên ngưng trệ. Vệ Uyên đôi mắt tiến tĩnh. Tiên cổ sơn hải, đại tần trắng sáng. Đại đường Tây Bực, Tam Quốc phân tranh. Không quan hệ. Từ từ ăn. Chương 475. Đáng chết, đến cùng tiến đến bao nhiêu người? Chương 475. Đáng chết, đến cùng tiến đến bao nhiêu người? Tại Vệ Uyên lọt vào trốn đảo nguyên huyễn cảnh thời điểm. Tại hoa đảo này nguyên chỗ sâu nhất, có một trận giao đấu đã kéo dài trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, không biết bao nhiêu hoa đảo chậm rãi bay xuống, rơi trên mặt đất, nhưng lại đều bị màu vàng Phật quang chỗ hòa tan. Một tiếng áo đen thiếu niên tăng nhân một tay dựng đứng trước ngực, ngón cái ngón trỏ tầm đó treo một chuôi hắc đàn Phật châu, chậm rãi kích thích. Ẩn ẩn có đếm không hết tiếng tụng kinh quanh quần không ngớt, cùng phía trước biển hoa va chạm. Mà phía trước hắn, biển hoa chỗ chen chúc chỗ, là một tên bị áo bào đen bao phủ diện mạo nam tử, y phục này, thời cổ thần châu biên thủy, sa mạc chỗ trăm họ thường dùng thứ này đến che chắn bao cát, hiện tại chỉ là lộ ra cằm, tựa hồ đồng thời không tu vi, nhưng lại có thể điều khiển cái này 800 dặm biển hoa. Đúng vậy, 800 dặm. Áo đen tăng nhân thần thông phía dưới, đã sớm xác định cái này một mảnh bí cảnh tại người bình thường cảm giác xuống cụ thể phạm vi, nam tử đối diện khàn khàn mở miệng nói, đã chọn vẹn tốn hao 7 ngày thời gian, đạo diễn đại sư, nơi này biển hoa vô cùng vô tận, ngươi liền xem như phá hủy lại nhiều, vậy không có ý nghĩa. Đạo diễn giơ lên mắt, nói, vô cùng vô tận. Hắc bào nam tử ngạo nghễ đáp, nếu như nói là dùng các ngươi Phật kinh thuyết pháp, đó chính là nhiều như sông Hằng chi cát, ngươi Phật quang có thể hủy đi một đóa, trong thời gian này mặt, liền đã đản sinh ra hai đóa mới lời nói, này lên kia xuống, vĩnh viễn sẽ không tạc kiệt. Thiếu niên mặc áo đen thu tầm mắt lại, đôi mắt bình thản. Chính là trước đó tại trong viện bảo tàng, đem chính mình cất giữ cổ khí giao cho Vệ Uyên, lại phát hiện ra hỏa này căn bản không có nhớ lại chính mình đến, trên lý luận đến nói, dưới tình huống đó không phải là không thể báo thủ, nhưng là đạo diễn trong lòng nhưng thủy chung bức không qua cái kia khảm. Cho nên cũng liền bọn ra đến tìm kiếm mới, bám bảo có Vệ Uyên chân linh khí tức cổ vật. Phật môn tiên nhãn thông, túc mệnh thông, cái trước hắn đã tu hành đã đến viên mãn, cái sau cũng đã nhập môn. Cho nên thật để hắn tìm được một quyển có Vệ Uyên nồng đậm chân linh khí tức cổ vật. Mà đang truy đuổi thời điểm, phát hiện chỗ này bí cảnh, đối với tinh thông túc mệnh thông đạo diễn đến nói, đặt vào dạng này bí cảnh mặc kệ, đại khái đồng đẳng với những cái kia chơi pháp sư ba một loại trò chơi thời điểm, nhìn thấy máy rời trên bản đồ một đống dấu chấm hỏi mà không đi quản, hoặc là kéo ra phần mềm một mảnh điểm đỏ mà không điểm. Bình thường đến nói, người bình thường có thể nhịn được sao? Có lẽ có thể, nhưng hắn nhẫn không được. Áo đen tăng nhân thong dong đi vào, mà đạo diễn cũng theo đó phát hiện, nơi đây là một mảnh to lớn vô biên bí cảnh, đã thật nhiều người bị mê hoặc vào trong ảo cảnh, kinh sợ phía dưới, lấy Phật môn sư tử hống, chạy nhanh 800 dặm, nếm thử đem những người này tỉnh lại, mà cái này cũng dẫn đến hắn bị phát giác, trên thực tế đến mảnh này rừng đảo về sau, bị phát hiện chỉ là hoặc trễ hoặc sớm sự tình. Giờ phút này cái kia một quyển có vệ viên chân linh khí tức sách, liền đặt ở hắn cùng cái kia hắc bảo nam tử tầm đó trên mặt đất. Thiếu niên tăng nhân một tay dựng đứng, mặc niệm Phật môn kim cương kinh. Phía sau là ước chừng 10 cái bị hắn cứu ra người bình thường, tăng nhân tay áo rộng lớn lắc lư. Một đứa bé có chút sợ hãi giấu ở tăng nhân sau lưng. Nếu không phải những người này cái gọi là trốn đạo nguyên, làm sao có thể vây được hắn? Đạo diễn đôi mắt híp, tay phải kích thích Phật châu, tựa hồ thở dài. Sau đó đem tay trái rủ xuống lôi kéo hải từ tay. Mà đối diện hắc bảo nam tử trầm mặc phía dưới, nói: "Ta kỳ thật có chút nghĩ không rõ lắm, theo ta được biết." Hắn đang nói câu nói này thời điểm, thanh âm dừng một chút, sau đó mang theo một tia trào phúng: "Đạo diễn đại sư ngươi thế nhưng là Phật môn Tịnh Thổ tông một mạch chấp chưởng giả, trước đó Phật môn bảy tông cùng đạo môn núi Long Hổ cũng tốt tốt đánh một trận, mặt mũi đều không có lưu lại không phải sao? Nói đến ngươi Tịnh Thổ tông Phật môn Tịnh Thổ, cùng ta cái này Đào Hoa Tiên quê hương, vốn cũng không có khác nhau. Như thế nào, ngươi ta không ngại liên thủ?" Đạo diễn lắc đầu nói: "Sai, ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là Tịnh Thổ." Thiếu niên tăng nhân ngữ khí thông dong bình thản: "Chúng sinh đều có dục niệm, cầu không được, không bỏ xuống được, mà Phật môn Tịnh Thổ là cho chúng sinh có thể cất giữ dục niệm cùng tiếp nối chỗ, bần tăng tự nhiên biết, Thiền tông đốn ngộ, duy thức dần sửa, đều là có thể để cho người tu hành đi vào chính độ vô thượng diệu pháp, nhưng là, trên đời còn nhiều phàm nhân. Thiền tông đốn ngộ người ngàn không tồn một, còn nhiều cái gọi là nói xuông huyền cơ. Mà duy thức tông bên trong, có thể sửa đến vạn pháp duy thức, thiên cổ đến nay lại có bao nhiêu? Đã đại bộ phận người đã vô pháp buông xuống chấp niệm, cũng vô pháp khám phá dục vọng. Như vậy liền đem để cái này chấp niệm tồn tại, đem cái này dục vọng ký thác tại bái Phật phía trên, là giả dối buông xuống. Đã chính mình vô pháp buông xuống, như vậy liền sáng tạo một cái có thể ký thác đồ vật, đồng thời mượn nhờ vật này, đem chấp niệm của mình đặt ở chỗ đó, chính mình đi sinh hoạt, vật này có thể là Phật Đà, có thể là những vật khác, thậm chí có thể nói là một tô mì, chỉ là được mệnh danh là Tịnh Thổ thôi. Đây chính là Tịnh Thổ tông ban sơ tồn tại. Chỉ là sau đó đệ tử càng ngày càng nhiều, vàng rau lẫn lộn, càng đi càng lệch. Nhưng là vô luận như thế nào, cho dù là hiện tại cái này chướng khí mù mịt Tịnh Thổ, chỉ ít sinh hoạt hết thảy đều là từ nhân loại bản thân chỗ chủ đạo, trong sinh hoạt hết thảy đều là thật sự không giả, bái Phật quá trình này chỗ độ không phải người khác, mà là chính mình, khởi nguyên cũng là một chút muốn viện trợ người bình thường buông xuống chấp niệm cao tăng, chỉ là bọn hắn cuối cùng không thể xem hiểu người nhìn, mà cái này cái gọi là trốn đạo nguyên, bất quá là một trận bết bát nhất động, hết thảy đều là hư ảo, là bị người điều khiển cái gọi là mỹ mãn, ngay từ đầu liền không có đem người xem như người. Thiếu niên tăng nhân ngữ khí băng lãnh: "Bất quá là hư ảo mà thôi, không đáng một bác. Ngươi..." Tốt. Cái kia hắc bảo nam tử khuôn mặt lạnh lùng: "Thần linh kế hoạch, thế mà bị một cái thần châu tăng nhân chỗ bác." Trong lòng chấn nộ, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đưa tới vô biên biển hoa, ý định muốn đem thiếu niên này mà chết, trốn đào nguyên hoa đảo, vô cùng vô tận, mà cái này tăng nhân là những người bình thường này, đã tiêu hao trọn vẹn 7 ngày 7 đêm công phu, lại tìm chút thời giờ, là có thể đem hắn mà chết. Thế nhưng là lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Cái kia lúc trước vô cùng vô tận biển hoa lúc đầu đã ngưng tụ hóa thành như là mảnh thu sóng lớn bộ dáng, tại trùng kích thời điểm, lại đột nhiên ngưng trệ, sau đó, nương theo lấy một trận gió mát, cái này lao thẳng tới sát đạo diễn biển hoa, liền chậm rãi hóa thành bụi đất, tại xa xôi chỗ, chuyển đến loang thoáng kiếm reo. Đạo diễn kinh ngạc. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thần sắc càng ngày càng thông dong, thản nhiên nói: "Đây chính là cái gọi là vô cùng vô tận, lấy không hết, dùng mãi không cả sao." Tiểu tăng thật là mở mang hiểu biết ta. Hắc bào nam tử đôi mắt hơi trầm xuống, biết lại có người đến, lãnh đạm nói: "Mới vừa bất quá là làm một chỗ rừng đào lực lượng, hơi có chút ăn một điểm thiệt mầm, đạo diễn đại sư làm gì gấp gáp như vậy lấy châm chọc khiêu khích, có phải hay không đã chống đỡ không nổi rồi? Đã dạng này, không bằng rõ ràng nói cho ngươi, đây là tôn thần lực lượng, vô cùng vô tận, số như hàng sông chi cát, không thể tính toán. Ngươi cái này một cái nho nhỏ Tịnh Thổ tông tăng nhân cũng dám phản bác." Nam tử phất tay áo, biển hoa mênh mông, như là manh thu dũng động, Phật môn có như vậy, một đông hoa một thế giới, một lá một cả khôn, trong lòng bàn tay một giọt nước, 10 vạn 8 ngàn trùng, nhưng là hiện tại nơi này biển hoa, lại đâu chỉ là 10 vạn 8 ngàn số lượng. Mỗi một đóa hoa đảo bên trên, đều mang có thể dẫn ra lòng người dục vọng cùng chấp niệm lực lượng. Cho dù là Phật đạo chân tu, chỉ sợ đều sẽ bởi vậy rơi vào khôn cùng khổ hải. Sau đó, mỗi một đóa hoa đảo đều càng ngày càng tiên diễm, điều này đại biểu lấy đã những thứ này biển hoa đã phát huy tác dụng, đọc đến ký ức, tái hiện sở cầu cùng chỗ chép, ngay từ đầu là ước chừng 10 cái cây hoa đào sáng lên, đạo diễn thần sắc an bình, xem như chấn định, sau đó là 100 quả, 100 quả, 200 quả, thậm chí cả 1000 quả, 2000 quả, đạo diễn chân mày hơi nhíu lại. Hắc bào nam tử thông dong đạm mạc, đứng chắc tay. Đây chính là thần linh. Đang muốn mở miệng thời điểm, hoa đào cùng nhau ảm đạm, sau đó sau một khắc, phương biên trăm dặm biển hoa cùng một chỗ tươi đẹp, phảng phất ngày xuân nộ phóng, từng tia từng sợi tiềm ẩn tại huyễn cảnh phía dưới sát khí tụ lại. Điều này đại biểu lấy phương viên trăm dặm trốn đảo nguyên bố trí đều toàn bộ phát động, trong lúc nhất thời bao la hùng vĩ không cùng. Sau đó, 100 dặm hoa đảo linh lạc thành nghê, chậm chậm tản mát. Im hơi lặng tiếng, nhưng cũng bởi vậy càng bao la hơn, mang theo một loại không lời đại khủng bố. Phản phất vạn vật điêu linh. trọn vẹn trăm dặm, có thể làm cho không biết bao nhiêu người trầm luân trong ngộng cảnh biển hoa. Ngắn ngủn ba cái hô hấp về sau, triệt để tàn lụi hóa thành chim bùn, mà lại thế mà không còn khôi phục. Đạo diễn trong mắt có loại kinh ngạc. Cái này không giống như là bị cưỡng ép phá vỡ trận pháp, càng giống là triệt để vượt qua cực hạn, toàn bộ trốn đảo nguyên dạng này thời đại thần thoại bí cảnh đều trong nháy mắt xuất hiện trì trệ, cũng không còn cách nào khôi phục. Đến cùng tiến đến bao nhiêu người, chẳng lẽ nói toàn bộ núi Long Hổ đệ tử đều tới rồi sao? Hắc bào nam tử trầm mặc hồi lâu, thì thầm tự nói, cái này sao có thể? Đạo diễn học trong trí nhớ người thầy thuốc kia, mỉm cười lặp lại, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tựa như hàng hà xa, không thể đếm. Lợi hại a, lợi hại. Hắc bào nam tử cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, cùng một tia kinh hãi. Hắn cùng cái này rừng đào ẩn ẩn là có liên hệ, là trốn đảo nguyên trận chủ. Mà giờ khắc này, những thứ này tụ lại không biết bao nhiêu rừng đào, vô số trận pháp thiết điểm, phản hồi cho hắn ý niệm vậy mà là, an quá no rồi. Nương theo lấy ầm ĩ tạc âm, từng đạo ý niệm xuất hiện ở trong đầu hắn, cơ hồ muốn đem đầu của hắn no bạo rơi. Vô pháp dung nạp, vô pháp dung nạp. Thôi diễn bên trong, vô pháp hoàn thành. Xuất hiện cao vị cách tồn tại, vô pháp diễn hóa. Từ bỏ. Xuất hiện tiên thần cấp độ lực lượng tồn tại, vô pháp diễn hóa. Từ bỏ. Xuất hiện lượng lớn có khí vận sinh linh. Lo nghĩ, lo nghĩ. Mục tiêu sinh tồn thời đại chiều dài khoảng cách xảy ra vấn đề. Khóa chặt sinh mạng thể, nếm thử phân tích, vượt qua thời gian dài độ, cảnh cáo. Mục tiêu tồn tại hồn phách ngưng kết loại hình, cực độ tiếp cận với nhân tộc chiến nếm thử thoát ly mục tiêu dục vọng. Thoát ly. Tới lần cuối từ trận pháp phản hồi bên trong, thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi, thoát ly tư cách, bị mộng cảnh tứ đoạn. Vô pháp thoát ly. Trốn đảo nguyên trận pháp 73. Triệt để chôn bụi. Vệ bên mở mắt, tiên tính ngồi tại trên xe lăn, bên người 100 dặm trốn đảo nguyên hóa thành một mịt, vây quanh hắn, chậm rãi tràn lan. Chương 476. Phá cục huyễn cảnh chương 476, phá cục huyễn cảnh khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt cọ rửa, cùng đối với hồn phách áp lực thật lớn. Hắc bào nam tử cơ hồ là khống chế không nổi kêu lên một tiếng đau đớn, che miệng lùi lại, thân thể thất tha thất thểu phía dưới, từ ngón tay giữa kẽ tay mặt chảy ra rất nhiều máu tươi, giống như là có một thanh khổng lồ mũi khoan tại trong đầu quan, thần hồn kịch liệt thống khổ, trước mắt hoảng hốt. Thiếu niên ở trước mắt tăng nhân thần sắc bình thản. Phật quang như cũ trầm ngưng như trước. Hắc bào nam tử trầm mặc phía dưới, vươn tay, năm ngón tay khẽ nhếch, đem trên mặt đất cái kia một quyển cổ thư thu nhiếp đã đến trên bàn tay, nói: "Đạo diễn, đây là thứ ngươi muốn, hiện tại ta có thể đem cái này đổ vật cho ngươi, ngươi cũng có thể mang theo những người này lui ra ngoài. Ta tuyệt sẽ không đối với ngươi lại ra tay." Thiếu niên tăng nhân nhíu mày, nhìn xuống cái kia một quyển cổ thư, nói: "Tốt mua bán. Thế nhưng là ngươi tính sai một điểm. Bần tăng đúng là muốn quyển sách kia, nhưng là quyển sách bất quá là tử vật." Hắn ngữ khí bình thản nói: "Đệ tử Phật môn trong mắt, cho dù là xá lợi tử của Thích Già Man Nhi, cũng không bằng bần tăng người sau lưng trọng yếu, huống hồ ta Thần Châu cao nhân đã tới, yêu ma, bần tăng ngược lại là muốn nhìn ngươi phải làm sao. Ngươi đến khí cơ hùng hậu, là thiên hạ ít có, thần thông quảng đại, tu vi vô song hạng người. Cho dù là ta cái này mấy trăm năm bên trong vậy chưa từng gặp qua mấy cái. Đợi đến hắn đến, ngươi liền biết hạ tràng." Bần tăng đến lúc đó lại hướng hắn nói lời cảm ơn ân cứu mạng. Mà bây giờ, đạo diễn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, A Di Đà Phật. Có biết như thế nào tịnh độ? Từng lấy tăng nhân làm tâm điểm, một đạo Phật quang quyết tán, cuối cùng hóa thành một đạo tràn ngập trong suốt Phật quang lĩnh vực, đem phía sau những người bình thường kia toàn bộ đều bao phủ trong đó. Phật môn tụng kinh thanh âm an tưởng, khiến cái này người bình thường lọt vào ngủ yên, mà thiếu niên tăng nhân thần sắc bình thản, đôi mắt híp. Đám người ngủ say, mới còn lộ ra ôn hòa yên tĩnh Phật môn tu sĩ, nôn từ một cái chớp mắt lăng lệ. "Ta Tịnh Thổ Tông cùng Thiền Tông, Long Hổ, bất quá là Thần Châu đạo thống tranh. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng." Tăng nhân cười lạnh mấy tiếng, thấp tụng Phật kệ. "Chư tướng khổ hải, khôn cùng trầm luân. Tịnh Thổ tạm nghỉ, một thuyền phổ độ." Cho tới giờ khắc này, áo đen tăng nhân chỗ căn bản của tu hành đại pháp lúc này mới bày ra không bỏ sót, hắn đứng thẳng ở phía sau Tịnh Thổ trước đó, nguyên bản ra chỉ ở những người bình thường này trên người rất nhiều dụ hoặc huyễn cảnh vậy ra chỉ ở thiếu niên tăng nhân trên thân, phản phất đem những người kia chấp niệm cùng dục cầu gánh vác với mình trên thân, mà thần sắc bình thản, đủ loại tội nghiệp, tận phụ ta thân. Địa ngục tung không, cũng không thành Phật. Hắn hai con ngươi khép hở, mạnh mẽ khiêng những dục vọng này biến thành huyễn cảnh. Hắc bào nam tử kinh ngạc tại tiềm ẩn tại tăng nhân tầng ngoài tính cách phía dưới cương liệt cường ngạnh. Thế mà mạnh mẽ đem vùng này hóa thành Phật môn tịnh thổ, cưỡng ép lấy thần hồn của mình đem tất cả mọi người dục vọng dung nạp, dùng phương pháp như vậy để phá giải ra huyễn cảnh, lại đem chính mình cùng tịnh thổ liên hệ tới, chỉ cần hắc bào nam tử công kích, tịnh thổ phun trào, vậy thì tương đương với cái trước viện trợ đạo diễn phá vỡ huyễn cảnh, hơn nữa còn sẽ gặp phải huyễn cảnh phản phệ công kích. Đồng thời đem Phật môn phòng ngự cùng công kích thủ đoạn dung hợp tại một môn thần thông bên trong. Là bởi vì đến biệt quân đã có lực lượng, cho nên có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Mà nhất làm hắc bảo nam tử kinh ngạc khó tả, là dù là gánh vác như thế to lớn áp lực, năm này thiếu tăng nhân thần hồn vốn nên rơi vào huyễn cảnh bên trong, lại còn có từng tia lý trí cùng tự chế, không có nháy mắt trầm luân. Cho dù là đối thủ cũng nhịn không được trong lòng than thở. Đây là cỡ nào kiên cường và tâm, không hổ là tu luyện địa tạng pháp môn hòa thượng. Mà đạo diễn mạnh mẽ kháng trụ trăm ngàn người huyễn cảnh thí luyện áp lực, không có lập tức rơi vào chính mình huyễn cảnh bên trong, kéo căng lấy một hơi, trong tay xịt nhất chuyển, đem phía sau bên trong vùng tịnh thổ người dựa theo nam nữ già trẻ, lướt ở phía sau nhỏ cái ở phía trước. Vóc dáng quá thấp liền đứng tại trên tảng đá, vóc dáng quá cao ngay tại dưới chân làm ra cái hô tới. Chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hai hàng. Lúc này mới thở ra một hơi. thanh thản ổn định mà rơi vào huyễn cảnh. Đạo diễn cuối cùng nhìn xem cái kia hắc bào nam tử, trong lòng tiếc nuối, cười cũng liền thôi, chỉ có một bên khoe miệng nết lên đến, miệng méo cười, có chút khó chịu, muốn đem bên trái miệng cũng cho kéo lên đến, đối xứng. Đáng tiếc, bất quá, dục vọng của ta cùng chấp niệm, sẽ thấy cái gì đâu? Là những người bình thường kia chia sẻ chấp niệm thiếu niên tăng nhân chỉ là thoáng qua một ý nghĩ như vậy, liền đã triệt để bị huyễn cảnh nuốt hết, rơi vào chính mình thí luyện. Mà giờ khắc này, vệ uyên vị trí, lúc trước thanh niên kia nhìn thấy mấy cái kia che mặt người đi vệ uyên bên kia, lấy hết dũng khí, muốn ném ra ngoài trong tay tảng đá thời điểm, đột nhiên trên bờ vai một trận khí lực đẩy đi tới, kinh ngạc quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện cùng chính mình đồng hành thiếu nữ, bị lan tràn tới dây leo lôi kéo lấy cổ chân, sắc mặt trắng bệch. Từ vị trí này đến xem, nếu như mới vừa chính hắn không có bị đẩy ra, bây giờ bị cuốn quanh chính là mình. Giờ phút này nhìn xem đồng bạn bị bắt lại, trong lòng sốt ruột nhào tới thời điểm, đột nhiên cái kia vặn mẹo kinh khủng cây hoa đào cảnh chậm rãi ngưng kết, sau đó thế mà hóa thành tội phồng cắt trắng bụi đất, thanh niên vội vàng đem cái kia người mặc vải bông váy dài thiếu nữ dịu dắt đứng lên, vội vã quay đầu thời điểm, nhìn thấy bên kia biển hoa dây leo đã đem ngồi tại trên xe lăn thanh niên bao phủ. Sau đó những thứ này hoa đào biển hoa, ngáy mắt sụp đổ. Phản phất đã bị phơi khô mấy ngàn năm dài dằng dặc thời gian. Chết như vậy yên lặng hong khô cơ hồ là trong nháy mắt lan tràn đến tầm mắt có khả năng nhìn thấy cực hạn chỗ. Liền cái kia hai cái dáng người cao tráng che mặt hộ vệ vậy nương theo lấy những thứ này hoa đảo biển hoa đồng loạt đất sụp tán loạn đi, chỉ có cái kia nhìn qua so với mình vậy không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi, cùng trước người hắn vị kia người mặc giáp trụ, khuôn mặt bị che lấp lên nữ tử không có chịu ảnh hưởng, một màn này tràn ngập tĩnh mịch cùng tàn lụi, làm cho lòng người bên trong run rẩy mỹ cảm. Bởi vì trung quanh hoa đảo toàn bộ vỡ nát, thanh niên cùng thiếu nữ cũng bị vô cùng rõ ràng xem đã đến. Vệ Uyên chú ý tới hai người này, hơi có kinh ngạc, mỉm cười nói, hai vị, cần hỗ trợ sao? Thanh niên chần chừ một lúc, nghĩ đến chính mình vậy chạy không thoát, dứt khoát tới gần. Vệ Uyên cố tình hỏi thăm tình huống nơi này, chủ động là thiếu nữ kia chữa thương, đạo môn phù lục trên cơ bản bao hàm toàn diện, đồng thời chỉ lặng không vẽ bừa, lấy phù pháp khôi phục thiếu nữ kia thân thể. Thanh niên hơi nhẹ nhàng thở ra, tự giới thiệu mình, ta gọi Vi Nguyên Lương, đây là bằng hữu của ta, A Dông. Vệ Uyên gật gật đầu, mỉm cười nói, ta gọi Vệ Uyên, ngươi có thể đem trước đó phát sinh sự tình nói cho ta biết không? Vệ Uyên, Vi Nguyên Lương trầm mặc phía dưới, thở ra một hơi đến, dứt khoát nói, người nơi này đều sẽ tiến vào cái tiêu miễn cảnh bên trong, nghe một vị đại sư lời nói, cái này miễn hóa ra đến động. Tựa như là có thể thực hiện người nguyện vọng cái gì, ta ngay tại trong động gặp một cái tu hành môn phái. Hắn rất thẳng thắn lưu loát, vậy rất thông minh, trực tiếp đem chính mình gặp phải tình huống nói một lần. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên lọt vào trầm tư, Vĩ Nguyên Lương chần chừ một lúc, hay là hỏi, nơi này lớn đến đáng sợ, mà lại địa phương rất cổ quái, không ai có thể tránh đi hoa đảo này sương mù, đều bị kéo đến cái kia có thể thực hiện nguyện vọng trong động, thế nhưng là ngươi làm sao không có việc gì, là bởi vì ngươi tu vi rất cao sao? Tại sao? Vệ Uyên trầm mặc một hồi, cười nhẹ giọng hồi đáp, có thể là nó không có cách nào thực hiện nguyện vọng của ta đi, không có cách nào. Vi Nguyên Lương ngơ ngẩn, Vệ Uyên để xe lăn hướng phía trước, nhìn về phía trước cái kia nữ nhi quốc tinh nhuệ, hắn tựa hồ có chút ấn tượng, nữ tử này hẳn là trước đó tại núi Long Hổ thời điểm hỗ trợ nâng quyền chủ vị kia. Vệ Uyên vô ý thức vươn tay, muốn đem nàng lay tỉnh, thế nhưng là còn không có đụng phải nàng, nữ tử kia mở tròn mắt. Sau đó, tựa như là tại núi Long Hổ bên trên, lấp đầy để phòng đồng dạng, nữ tử lui lại nửa bước, trực tiếp tránh đi Vệ Uyên bàn tay. Vệ Uyên cũng là không cảm thấy kỳ quái, khách khí tự giới thiệu mình, ngươi tốt, tại hạ Vệ Uyên. Còn nhớ rõ sao? Núi Long Hổ bên trên, mặc nữ nhi quốc áo giáp rắc nhìn chằm chằm phía trước tự giới thiệu, tựa hồ là lo lắng nàng quên đi thân phận của mình Vệ Uyên, một bên may mắn lấy mình mang lấy mặt nạ, một bên nhìn chung quanh một chút, xác nhận chính mình quả nhiên đã từ cái kia kỳ quái huyễn cảnh bên trong đi ra. Cái kia huyễn cảnh rất kỳ lạ. Đi ra sao? Một lát trước đó, tại rắc bước vào trốn đảo nguyên thời điểm, mặc dù bởi vì cảnh vật chung quanh quá nhiều, cùng cái này một tòa bí cảnh đại trận tác dụng, vậy đồng dạng lâm vào cái gọi là bí cảnh huyễn tượng bên trong, nhưng là cái này dù sao chỉ là nhằm vào phàm nhân nguyện vọng, mà giác bản thân cũng không phải là thân thể phàm thai. Cho nên nói, nàng kỳ thật duy trì được ý thức của mình. Tựa như là chơi một trò chơi, hoặc là nói nhìn một bộ phim như thế. Là lấy kỳ quái, cùng loại với ngôi thứ nhất thị giác trò chơi, quan sát trận này huyễn cảnh. Là huyễn cảnh. Đây là, thời đại thần thoại bố trí phong cách. Làm chung quanh ánh sáng trắng tán đi thời điểm, nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện một điểm địa phương rất kỳ quái chính mình tại phố cũ, cái này rất bình thường, nhưng là vì sao lại tại trong viện bảo tàng, mà không phải trong tiệm hoa, nhìn một chút vách tường, phía trên treo một cái kế hoạch đồng hồ, trên đó viết hôm nay là đến phiên nàng làm điểm tâm. Làm điểm tâm? Giác trong lòng hiếu kỳ, sau đó cảm thấy nơi này quá kỳ quái. Tại sao mình lại mặc tạp dề? Vì sao lại tại trong viện bảo tàng mang dép? Phòng bếp phía trên đặt vào thực đơn lại là từ đâu tới đây? Muốn sớm đi rời đi nơi này. Giác lúc này quyết định muốn dẫn động lưu gió, xuyên phá bí cảnh. Thiếu nữ âm thầm làm quyết định, phía sau truyền đến tiếng bước chân, rắc quay đầu, lại ngơ ngẩn, nhìn thấy đồ mặc ở nhà trang sức Vệ Uyên ngáp một cái đi tới, sau đó nàng phát hiện chính mình rất thói quen mỉm cười gật đầu, sau đó nói, "Uyên." "Không đúng." Thiếu nữ trơ mắt nhìn xem ngộng cảnh chính mình hai gò má ửng đỏ, nói, "Phu quân." "Sớm." Rắc. Sau đó cái kia viện bảo tàng quán chủ, thế mà vậy một cách tự nhiên gật đầu, sau đó mặc chỉ là màu sắc khác nhau cùng kiểu dép lê đi đến trước bàn ăn, thiếu nữ chân linh trừng to mắt, đầu góc một nháy mắt tựa hồ đứng máy, suy nghĩ ngưng trệ. Chỉ còn lại là đánh vỡ huyễn cảnh mà ngưng tụ ra lưu phong tại giữa ngón tay vần quanh. Vì sao lại ở tại viện bảo tàng? vì sao lại là như vậy xưng hô? Tại sao Huyên vậy rất tự nhiên mà không sai? Quá kỳ quái. Lại nhìn một cái. Chương 477. Liên quan tới tất cả mọi người cảm thấy đây là giấc mộng, mà duy nhất người biết chuyện cho rằng không cần thiết nói vấn đề. Chương 477. Liên quan tới tất cả mọi người cảm thấy đây là giấc mộng, mà duy nhất người biết chuyện cho rằng không cần thiết nói vấn đề. Giác nhìn xem chính mình mỉm cười chỉ cái bàn, sau đó lại cười ngâm ngâm bưng tới mới vừa làm bữa ăn sáng, cùng một tiếng thường phục vệ viên trò chuyện chút vụn vặt việc nhà sự tình, còn nhẹ hừ nhẹ lấy một ca khúc ca dao trò chuyện chút bằng hưu đón dâu cố sự. Sau đó tựa như là phàm nhân sinh hoạt đồng dạng, vệ viên đổi một bộ quần áo chuẩn bị muốn ra ngoài công việc. Giác nhìn xem chính mình đem vệ viên đưa đến cửa ra vào, sau đó rất là quen thuộc vươn tay, là thanh niên chỉnh lý vào áo thân mật bộ dáng, để thiếu nữ chân linh chừng to mắt đại não chỉ trệ. Sau đó tựa hồ là hoàn cảnh này bên trong chính mình biết làm sự tình, Giác nhìn thấy chính mình nhẹ đi cả nhấc nhọn, hướng vệ viên gương mặt bên cạnh ngang nhiên xông qua. Thiên nữ hai mắt trừng lớn, không được không được không được, cái này không được. Nàng không lo được cái khác, nguyên bản định muốn trực tiếp đánh vỡ cái này huyễn cảnh, ngay sau đó trực tiếp tiến vào huyễn cảnh bên trong thân thể mình, bảo tàng quán chủ hai gò má gần trong gang tấc, giang chống đỡ lấy tỉnh táo cải biến thân thể hoạt động, giả vờ như không có việc gì cho vệ viên vô vô tóc, sửa sang lại sợi tóc, lui về sau hai bước. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, khuôn mặt mỉm cười, dạng này liền không sai biệt lắm. Nhanh lên đường đi. Nàng nhìn thấy vệ viên mang theo một loại thất vọng mất mát lại tựa hồ dạng này bình thường biểu tình cổ quái chuyển thân ra ngoài, sát vách hàng xóm là cái gọi là Trương Việt sống một mình nam nhân, lúc ra cửa, đứa bé kia cùng vệ viên lên tiếng chào, vệ thúc thúc công việc cố lên. Sau đó là vệ viên hữu khí vô lực đáp ứng âm thanh, được rồi. Vệ viên sau khi đi xa, bởi vì Trương Việt vội vàng đi vào cầm đồ vật, Trương Tiểu Ngư đứng tại chỗ cúi đầu nhìn con kiến, ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy cửa ra vào Giác, trên mặt hiện lên rực rỡ mỉm cười khoát tay áo, Giác tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Thiếu nữ khoát tay áo, các con buổi sáng tốt lành. Trương Tiểu Ngư chỉ lỗ tai của mình, cười nói, Giác tỷ tỷ, nơi này là đỏ nha. Thiếu nữ khẽ giật mình, vung lên thái dương tóc dài, phát hiện thái dương một mảnh đỏ bừng. Trương Tiểu Ngư chỉ chính mình gương mặt, tinh nghịch cười, xấu hổ. Cá con, lễ phép, lễ phép. Trương Việt tại tiểu nữ hài đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, xin lỗi cười cười, sau đó lái xe đưa hài tử. Thiên nữ thì là thở ra một hơi, xoay người lại trở lại trong phòng, hai gò má nóng hổi, thật vất vả mới phản ứng được sau đó vô cùng rõ ràng. Nơi này là một cái ảo cảnh, tuyệt đối với cảnh. Tựa hồ là căn cứ người chấp niệm tiếp nối loại hình diễn hóa. Giác nhíu mày, nàng là thiên nữ, đương nhiên không có cái gì tiếp nối chỗ, như vậy nơi này làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ nói là căn cứ tầng ngoài ý thức diễn hóa mà ra đồ vật à? Thiên nữ trên ngón tay hiện ra một sợi lưu phong. Muốn hay không trực tiếp đem cái này huyễn cảnh đánh vỡ? Hay là nói, lại quan sát một chút? Loại này huyễn cảnh trên cơ bản tốc độ thời gian trôi qua xa nhanh hơn bình thường, kinh lịch một ngày, có lẽ tại ngoại giới chỉ là một cái chớp mắt, chần chờ hồi lâu, đầu ngón tay lưu phong chậm chậm tan đi. Thiên nữ giác một ngày sinh hoạt ghi chép cảm giác kỳ quái, ta vì sao lại cảm thấy mình cùng Nguyễn Thất Nương quan hệ sẽ rất tốt? Chẳng lẽ nói ta trước kia gặp qua nàng? Nghĩ như vậy, đúng là có chút không hiểu thấu cảm giác quen thuộc cảm giác, mặt khác lại gặp được Nga Hoàng Nữ Anh hai vị, các nàng ở nhân gian du ngoạn, tựa như là cùng bình thường không có khác nhau. Tây Vương Mẫu Nương Nương lưu lại đưa tin tức, nhưng là vẫn như cũng là tìm không thấy nàng, không biết đi nơi nào, nhưng là ta có thể cảm giác được nàng không có gặp được phiền phức gì, hẳn là ở nơi nào hóa thân phàm nhân, du lịch hồng trần. Nghĩ như vậy, thật giống cũng là cùng trước kia không có khác biệt. Mấy vị tỷ tỷ tỉnh lại, hiện tại là tại Sơn Hải bên kia, bình thường rất ít tới. Đại khái có thể ngẫu nhiên tụ một lần dạng này, tựa hồ cũng là cùng trước kia không có khác nhau. Cuối cùng đến, trong mộng cảnh cùng nhân gian, trừ bỏ cùng nguyên quan hệ có chút kỳ quái, thật giống cũng là không hề có sự khác biệt, tương tự, trong tiệm hoa hoa hôm nay thật tốt tu bổ một cái, đem trước đó không có xem xong sách xem xong, nhân gian đám người, kỳ tư diệu tưởng quả nhiên rất lợi hại. Nguyên một ngày đều không có gặp được cái gì tốt khách nhân, nhưng là thiên nữ cũng đã quen thuộc, chỉ bất quá bây giờ có rồi một cái khác nhau, trước kia nàng là biết tại tiệm hoa ngây ngô, mà bây giờ thì là muốn về viện bảo tàng nơi đó, bất quá cũng không có cái gì vấn đề, dù sao lấy trước cũng là thường thường đi viện bảo tàng liên hoan. Muốn nói khác biệt duy nhất, nàng giơ tay lên một cái, tay trái trên ngón vô danh có một chiếc nhẫn. Đây là nhân gian cái nào đó phong tục, hiện tại nhân gian các nơi văn hóa giao hội xung đột, dạng này hình thức cũng chậm chậm lưu truyền vào phương Đông, mà cùng bình thường chiếc nhẫn khác biệt, đây là một cái cổ phát thanh đồng bản chỉ, chính là vệ viên tại núi Long Hổ đã nói qua cái kia. Mà trên thực tế, cái này mai bản chỉ tại nàng bị hỗn độn chặn đường thời điểm, đã mất đi. Cũng chỉ có chiếc nhẫn này còn tại nhắc nhở nàng, đây bất quá là cái ảo cảnh. Nhìn sát trời một chút, giữ cửa phía ngoài đèn kéo ra. Sau đó hơi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Phố cũ phía ngoài đèn đường hư, liền thuận tay giữ cửa bên ngoài chờ vậy kéo ra. Sát trời đều triệt để đêm đen đến về sau, nương theo lấy kẹt kẹt âm thanh, cửa bị đẩy ra, vệ viên đi trở về, mang theo trên đường phố cái chủng loại kia lạnh lùng gió, ta đã trở về, mua một chút rau. Vệ viên nhấc trong tay siêu thị cái túi, hai người một bên nấu cơm, một bên nói chuyện phiếm. Giác vẫn cảm thấy không có vấn đề gì. Cái này tựa hồ cùng chính mình thường ngày, đồng thời không có khác nhau. Vệ viên đem rau cắt gọn, dạng này thật tốt a. Đúng vậy a, thật tốt. Thiên nữ trầm tư, mà cái này viễn cảnh bên trong chính mình thì là dựa theo ảo cảnh biến hóa, một cách tự nhiên cười hồi đáp, thật giống như chúng ta vậy có thể cùng một chỗ già đi đâu. Thiếu nữ ở thời điểm này có chút ngơ ngẩn. Vậy có thể cùng một chỗ già đi? Thiếu nữ trong đầu có từ đầu đến cuối bị áp chế, qua lại kinh lịch nổi lên, kia là nàng từ đầu đến cuối không muốn suy nghĩ, không nguyện ý đi đối mặt đi qua, là nàng đã từng nhìn xem thời Tam Quốc ốm yếu đạo nhân, từng chút giàn mua, chết đi quá trình. Sử thượng tàn khốc nhất hình phạt, có lúc cũng không phải là chính mình già đi. Nhìn xem Vệ Uyên thời điểm, cũng từng nghĩ tới, dạng này người quen, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ chậm rãi giàn mua, hai mắt từ mang theo tinh thần phấn chấn, cuối cùng đục ngầu mà an bình, nguyên bản mạnh mẽ bàn tay cuối cùng biết liền kiếm đều nắm không dậy, tóc của hắn sẽ trở nên tái nhợt mà khô cạn, trên mặt sẽ thêm ra từng đạo nếp nhăn. Mà chính mình nhưng thủy chung là hiện tại cái dạng này. Cuối cùng của cuối cùng, chính mình một mình nhìn xem viện bảo tàng, mà trong viện bảo tàng sẽ có một thanh thuộc về hàn kiếm, an tĩnh đặt ở bắt mắt nhất vị trí, chính mình bồi tiếp ký ức cùng qua lại, an tĩnh tại phố cũ bên trong. Lúc ban ngày, Trương Tiểu Ngư đồng nôn vô kỵ vậy tại bên thai văng lên. Vệ thúc thúc công việc cố lên. Giáp tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Đây là thời đại thần thoại huyễn cảnh, là thí luyện, là chúng sinh trong lòng tiếc nuối giải đáp. Cho dù là thần linh tiên nữ, phải chăng vậy có tiếc nuối? Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Năm tháng dài dằng dặc mà tàn khốc, mà ngươi kiểu gì cũng sẽ cách ta mà đi. Bên cạnh thanh niên một cách tự nhiên hồi đáp, có thể bạch đầu giai lão, cũng quá tốt rồi. Có đúng không? Giống như thiếu nữ ư có chỗ rõ ràng, sau cùng có đúng không? Nàng cùng Vệ Uyên đồng thời nói nhỏ phía dưới, sau đó hơi ngẩng đầu, muốn lại lần nữa nhìn xem rõ ràng bên cạnh Vệ Uyên, mà tại nàng mới vừa cúi đầu xuống thời điểm, không có chú ý tới bên cạnh ảo cảnh Vệ Uyên hai con ngươi trong sáng, như là chứa đựng 10 vạn dặm kiếm khí. Mà khi nàng ngước mắt thời điểm, nhìn thấy chỉ là nhắm mắt lại Vệ Uyên. Thiếu nữ nhìn xem cái này một trương khuôn mặt, bởi vì là tại huyễn cảnh bên trong, cho nên nhẹ giọng nói nhỏ, chúng ta có thể bạch đầu giai lão sao? Hai mắt nhắm lại, tại cái này trong ảo cảnh, nàng đã phân biệt ra cái này thời đại thần thoại trận pháp căn nguyên, chỉ cần bài trừ trước mắt Vệ Uyên, liền có thể đem trận pháp đánh vỡ. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, nhìn trên bàn rau, có chút tiếc nuối, nhẹ giọng gửi phát thất đường ca dao. Thời đại thần thoại huyễn cảnh, từ vô số thời đại thần thoại phù văn chế tạo nhân loại tiếc nuối cái bóng a thử hỏi nhánh đào lá cùng hoa khoảng cách, có thể vây khốn côn lôn cơn gió mạnh sao? Hai con ngươi chỗ sâu hóa thành xanh biếc. Mà khi thiếu nữ trước mắt hoàn cảnh vỡ vụn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy trăm dặm hoa đào, đầu tiên là bị phản vệ hóa thành một mịn, chợt bị gió càn quét một màn, trong lòng ẩn ẩn bởi vì chính mình mới vừa sau cùng dũng khí mà trái tim nhảy loạn đại khái là bởi vì biết, đó bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Sau đó liền thấy Vệ Uyên vươn tay hướng phía nàng tới. Thiên nữ bị kinh nhảy một cái, lui về sau nửa bước, tránh đi Vệ Uyên bàn tay. Vệ Uyên lúng túng thu về bàn tay, tự giới thiệu phía dưới, rắc nhẹ nhàng thở ra, từ trước đó một chút tiếc nuối thất lạc bên trong khôi phục lại, ý thức được, chính mình là đi theo Vệ Uyên đi vào cái này bí cảnh. Cho nên Vệ Uyên ở đây rất bình thường, chẳng bằng nói hắn không ở nơi này mới kỳ quái. Chỉ là kỳ quái, tại sao chỉ có chính mình cùng Uyên ở đây, Khâm Uyên, còn có Khoa Lâm các nàng đâu? Mà Vệ Uyên ý thức được cái gì, nói, là tướng quân của các ngươi mang các ngươi đến. Giác in dấu thủ mình bây giờ thân phận, gật gật đầu. Vệ Uyên không khỏi có chút đau đầu, Viên Giác thật sự là lòng tốt làm chuyện xấu. Rõ ràng chính mình nói rõ ràng liền tốt, Viên Giác trực tiếp đem chính mình khiêng đến nơi này, khổ quá. Bất quá, tựa hồ cũng không phải không có chỗ tốt. Một cái kia thỏa mãn tiếp nối ảo mộng, nhìn thấy từng cái cố nhân cùng nghĩ đến trong mộng thiếu nữ cùng chính mình quan hệ, nhất là câu kia phu quân, Vệ Uyên trái tim đều tăng tốc mấy lần. Đây là cái gì tuyệt thế tiểu nam sinh mới có thể làm mộng a? Tỉnh táo, ta. Bất quá, may mắn đây là cái ảo cảnh. May mắn Giác không biết, bằng không ta liền xong. Phía trước thiên nữ đem mì giáp kéo đến càng chặt chẽ, sau đó hoàn toàn không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu, bản thân an ủi. Chấn định, Giác. Nghĩ đến trong mộng chính mình sau cùng hỏi thăm cùng tiếc nuối, còn có đối với Uyên xưng hô, trong lòng may mắn, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm còn tốt còn tốt. Còn tốt chỉ là bệnh đi ra ảo giác cá may mắn Uyên không biết, bằng không nên làm cái gì. Bên cạnh Vi Nguyên Lương nhìn xem hai người, phát hiện hai người này là quen biết cũ, đột nhiên nghĩ đến một cái có thể giải thích hai người bọn họ đều ở nơi này vấn đề mấu chốt tại cái này huyễn cảnh bên trong, là khả năng xuất hiện hai người bước đi tương tự, cho nên huyễn cảnh mộng cảnh qua lại khế hợp tình huống, tỉ như nói, hắn cùng thiếu nữ bên cạnh chính là như vậy tình huống đặc biệt. Kỳ thật bọn hắn là ở trong mơ nhận thức, sau đó đảo vong thời điểm quen thuộc. Bất quá nghĩ nghĩ, mới vừa vị kia vệ lên nói, nơi này vô pháp thỏa mãn nguyện vọng của hắn, lại đem hoa đào làm tán. Xem ra căn bản cũng không có nhận huyễn tượng cùng mộng cảnh ảnh hưởng. Có lẽ đây chính là cao nhân đi. Vi Nguyên Lương cảm khái, đã căn bản không có tiến vào ảo mộng. Như vậy cái này không có ý nghĩa chuyện nhỏ, cũng liền không cần thiết sách, tựa như đã trực tiếp cử đi, đương nhiên không cần nghiên cứu đề thi. Dù sao mới vừa một màn kia thực tế là quá chấn động lòng người, nghĩ như vậy, hắn chuyện đương nhiên đem cái kia tình huống đặc biệt đem thả phía dưới, vị kia trực tiếp đánh vỡ cái này trăm dặm rừng đảo, dạng này người, như thế sẽ bị vây ở huyễn cảnh bên trong đâu. Ha ha ha, hoàn toàn không có khả năng nha. Đúng không? Mà Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước nữ nhi quốc tinh nhuệ ngự khi ôn hòa nói, đã chúng ta đều là ngộ nhập bí cảnh. Như vậy tiếp xuống, chúng ta không bằng liên thủ, đem những người khác cứu ra ngoài, vậy nhìn xem cái này bí cảnh bên trong có thứ gì. Hắn hiện tại còn rất để ý, chính mình tiến vào bí cảnh thời điểm nhìn thấy, Hà Đồ Lạc Thư bia đá. Giác không có phát ra tiếng, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Chương 478. Ta là ta chương 478, ta là ta trốn đảo nguyên một thân nữ nhi quốc giáp trụ thiếu nữ đẩy Vệ Uyên xe lăn đi lên phía trước. Còn bên cạnh là Vi Nguyên Lương cùng bị kia người mặc bằng đông váy dài thiếu nữ A A Dung, trong đào hoa nguyên, đồng thời không có truyền thuyết cố sự bên trong mỹ hảo, không có một hai đá lởm chởm đường đi, lúc trước hoa đào như rừng, phun trào phảng phất sóng lớn, lại bởi vì tia sáng âm u nguyên nhân, mang theo một loại thiên nhiên âm trầm cảm giác. Hiện tại những thứ này hoa đào cây đào đều bị chôn vùi cằn quét. Các nơi một mảnh trống không, nhìn qua ngược lại là thanh tịnh rất nhiều. Cho nên nói, ngươi cũng là bởi vì muốn đến tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên, mới phát hiện chỗ này. Vệ Uyên cùng Vi Nguyên Lương nói chuyện tiếng, sau khi nghe xong người tao nộ về sau, như có điều suy nghĩ. Vi Nguyên Lương có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy a. Ta trước kia cũng thường thường nhìn những cái kia tiểu thuyết võ hiệp, còn có Hoàn Châu lâu chủ Thục Sơn kiếm hiệp chuyện, dưỡng khí nuôi ra tức giận cảm về sau, chết sống không có cách nào tiến thêm một bước, dứt khoát liền đi ra đi dạo, một bên là vì giải sầu một chút, mặt khác, nếu như có thể gặp được tiên duyên vậy liền tốt nhất. Cha mẹ ta ngược lại là rất ủng hộ ta, cho không ít tiền để ta đi ra đi dạo. Bên cạnh thiếu nữ lôi kéo cánh tay của hắn, không thế nào nói chuyện dáng vẻ. Vệ Uyên gật gật đầu. Trốn đào nguyên địa phương rất lớn, nhưng là Vệ Uyên để một sợi lưu phong ở đây quay lại, có thể nắm chặt toàn bộ trốn đào nguyên đại khái bộ dáng, đi bất quá một hồi, Vệ Uyên nhẹ nhàng nói, hơi ngừng một chút. Giác cũng tại đồng thời dừng bước. Vi Nguyên Lương hai người ngược lại là đi lên phía trước mấy bước về sau mới phản ứng được. Nhìn về phía trước đi qua, phát hiện ở phía trước khu vực có trọn vẹn ba người tại, vùng này cây đào, tựa hồ là cùng lúc trước Vệ Uyên chôn vùi cái kia một bộ phận phân thuộc tại khác biệt khu thời gian mặt, chí ít hiện tại những thứ này cây đào cũng không có bởi vì Vệ Uyên lực lượng mà hóa thành một mịn, mà lại như cũng rậm rạp sinh trưởng. Đồng dạng người mặc nữ nhi quốc tinh nhuệ giáp trụ Khâm Nguyên ngồi dưới đất, đang ngủ say. Trung quanh đã có dây leo cuốn lên tới, mà đổi thành bên ngoài một bên phiến đá bên trên, nằm nghiêng một cái lao đạo nhân, tay phải chống đỡ đầu, tay trái nhặt phất trần, chậm chậm thổ tức ngủ say, khuôn mặt hồng hào như hải nhi. Cái này rừng đào đại bộ phận khu vực đều cho lão đạo sĩ này hấp dẫn đi qua, cũng bởi vậy bên cạnh yêu thú kia mới không cho cái này dây leo cho quấn quanh rắn chắc. Giờ phút này không biết bao nhiêu hoa đào trên cành dây leo muốn quấn quanh ở Trương Nhược Tố trên thân, lại bị hắn thổ tức thời điểm bạch khí cho kéo lấy, đột nhiên phía trước, không để ý chỗ này ở phía sau, hoàn toàn vô pháp tới gần đạo nhân trong vòng ba thước, ngược lại là tiêu sái tự tại, mà ở giữa nhất liền lợi hại hơn. Vi Nguyên Lương nhìn trợn mắt hốt mồm, hồi lâu sau, chần chừ nói, vật này là cái trứng. Quả thật, không do hắn nghĩ kém, bởi vì trước mắt đồ vật tựa như là hai mảnh cánh lồng lại với nhau, hóa thành cái đứng thẳng lấy vũ trứng, trung quanh nhận ẩn có cực nóng hỏa diễm chi khí tung bay, hoa đào trên cành dây leo, cùng hoa lá đang đến gần thời điểm liền biết bị thiêu đốt vì cho bụi. Hiện tại xem ra, ngược lại là chỉ có mặc giáp trụ Khâm Nguyên xui xẻo nhất. Vệ Uyên nhìn xem Trương Nhược Tố cùng Phượng Tự Vũ, không thể làm gì đưa tay che chán, nói, bọn hắn làm sao cũng cùng đi theo rồi. Chúng ta chia ra hành động, nghĩ biện pháp có thể hay không đem bọn hắn tỉnh lại. Hắn chú ý tới mình sau lưng nữ nhi quốc tinh nhuệ có chút kỳ quái, trầm ngâm phía dưới, nói, các ngươi đại tướng quân không ở nơi này, hẳn là xông ra đi, nếu như nói các ngươi đại tướng quân thật là nàng, như vậy cái này huyễn cảnh, khẳng định khốn không được nàng. Mặc dù không biết, lão đạo sĩ này làm sao lại bị khốn trụ. Vệ Uyên yên lặng nhìn về phía bên kia ngủ được thư thư phục phục Trương Nhược Tố, khóe miệng giật một cái. Mất mặt hay không? Không thể làm gì khác hơn để xe lăn nhích tới gần, duỗi ra ngón tay ấn về phía Phượng Tự Vũ biến thành trứng chim, mà thiên nữ rắc bước chân nhẹ nhàng, đi hướng cơ hồ toàn bộ đều muốn bị hoa đào dây leo trói lại Khâm Nguyên, cái sau đang ngủ say, còn ngăn không được phát ra tiếng cười hắc hắc, cũng không biết là mộng đã đến cái gì. Rắc duỗi ra ngón tay, bấm tay gõ đánh. Nếm thử lấy nhập mộng phương pháp, chia sẻ lấy phá vỡ Khâm Nguyên huyễn tượng. Đây là Khâm Nguyên dục vọng cùng không cam lòng, là nàng tiếc nuối cùng chấp nhất. Huyễn tượng bên trong bốn chu minh sáng, cửa sổ, bàn học. Rắc kịp phản ứng chính mình nhìn thấy cái gì? Là một gian phòng học. Thiếu nữ ngơ ngẩn, đây là cái gì thao tác? Sau đó nàng nhìn thấy bàn giáo viên đằng sau, ngồi một cái khuôn mặt nghiêm túc, đỉnh đầu không có một ngọn cỏ nam nhân, Khâm Nguyên ngồi tại bàn giáo viên phía trước, múa bút thành văn, một chương bài thi rất nhanh liền bị nàng viết xong, sau đó lấy lục thân không nhận tư thái, ba một cái, đem cái này bài thi đệm ở trên mặt bàn. Khâm Nguyên ngạo mạn nói, tốt rồi, lão giả, đây chính là đáp án của ta. Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó đem khoác lên lưng ghế sau áo khoác tung ra, xoa trên bờ vai, trong miệng ngậm một cái kẹo que, trầm thấp mà ưu buồn nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Một bộ thầy chủ nhiệm bộ dáng đầu chọc lão sư quá sợ hay nói, cái này, đây không có khả năng. Thế mà là mắt điểm. Ngươi thế mà tại cái này tư tưởng phẩm đức giáo dục trong cuộc thi, cầm tới mắt điểm. Khâm Nguyên tiếng nói trầm thấp mà có bức cách, hừ hừ, hiện tại biết sợ hãi, đã trễ. Từ nay về sau, ta chính là ngươi không chiếm được học sinh, lão gia hỏa. Thiên nữ nhìn xem một màn này, nghĩ đến Khâm Nguyên cắn răng nghiến lợi oán hận chính mình 59 điểm tư tưởng phẩm đức sát hạch, không khỏi nhịn không được cười lên xem ra, Khâm Nguyên mục tiêu cùng dục vọng đều là rất đơn giản a. Quả nhiên chỉ là dưới núi Côn Lôn sản xuất mật ong yêu thú. Mà lúc này đây, Khâm Nguyên một cước đá văng cửa, lôi ra một cái bị trói đến cực kỳ chặt chẽ người, vui vẻ nói, cho nên dựa theo ước định ra hỏa này, chính là ta. Thiên nữ thuận thế nhìn lại. Kia là một cái 23-24 tuổi thanh niên, người mặc đỏ thấm phối màu quần áo, một cái tay mang theo găng tay chiến thuật, ống tay áo còn có khăn vàng, giờ phút này bị dùng tơ nhện chất liệu trói lại, ngoài miệng còn dán gần như có thể xưng là điện bên trong điện màu vàng băng dính. Thiếu nữ ưu nhã mỉm cười ngưng trệ. Khâm Nguyên lôi kéo cái này bảo tàng quán chủ liền muốn đi ra ngoài. Ngập kẹo que ngâm nga bài hát, ngươi là ta, ha ha ha, ngoa hổ, ngươi gọi à, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, mà hạ 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 hạ, ta muốn đem hắn. Mà ở thời điểm này, thiên nữ quyết định đánh vỡ cái mộng cảnh này, đột nhiên xuất hiện tại cái này sát hạch một bên, sau đó quét một cái giơ tay lên, chỉ Khâm Nguyên chỗ ngồi dựa theo điện ảnh cùng trong tiểu thuyết tiêu chuẩn mô bản, hai gò má ửng đỏ, hồi đáp, báo cáo lao sư. Nàng gian lận, Khâm Nguyên hoạt động ngưng kết, còn lại câu nói kia mới nói ra đến, từ trên Côn Lôn sơn ném xuống, cứng đờ quay đầu. Nhìn thấy cái kia đoạt mệnh đầu chọc chậm rãi tới gần, vươn tay đặt tại bờ vai của nàng, "Khâm Nguyên, ngươi thế mà gian lận, tước đoạt thành tích của ngươi, hiện tại cho ta trở về thi lại, trùng tu, bài tập toàn bộ đều cho ta viết một phần giao lên.
Đừng a,
ta muốn gặp hiệu trưởng, ta muốn điều giám sát, ta không có gian lận, ô ô ô, ta không muốn thi lại. Khâm Nguyên bị kéo trở về, Giác lặng lẽ từ cửa sau chạy ra ngoài, nhìn xem Khâm Nguyên mộng đẹp biến thành ác mộng liên đối lấy toàn bộ mộng cảnh đều vỡ vụn, dạng này nàng cũng có thể tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Khâm Nguyên muốn từ đỉnh núi ném xuống Vệ Uyên, nao nao có thể là bởi vì Khâm Nguyên là ông mật, cho nên nàng bản năng e ngại một loại nào đó lớn đại yêu thú tơ nhện. Hiện tại Vệ Uyên bị màu trắng tơ nhện cho trói chặt chẽ bức vàng, xuyên được càng là cực kỳ chặt chẽ, lại vẫn cứ đem bắp thịt hình dáng đều kéo căng, xiết ra cổ quái vết tích, tựa hồ là ngay tại kiệt lực dãy rủa, khuôn mặt đỏ lên, hai mắt lăng lệ mà tức giận nhìn về phía trước, liên ý lĩnh đều có chút lộn xộn, nhưng lại bị chết chết trói lại, không có chút nào nửa điểm sức hoàn thủ, yếu đuối như lợi làm thịt cứu non. Thiên nữ nhìn xem dạng này Vệ Uyên lọt vào trầm tư, Khâm Nguyên đến cùng ở nhân gian nhìn cái gì? Thật là lạ. Lại nhìn một cái, Vệ Uyên thấy hoa mắt, tiến vào Phượng Tự Vũ một cảnh. Sau đó, hắn phát hiện chính mình đi vào phố cũ, vốn là rất bình thường, sau đó liền phát hiện, viện bảo tàng biến thành niên đại đồ ăn vặt viện bảo tàng, tiệm hoa biến thành mật hoa cùng bánh ngọt cửa hàng, phòng vẽ tranh biến thành trà sữa cửa hàng, sau đó Vệ Uyên còn chứng kiến bén tay áo lên, ngay tại ấp úng ấp úng cố gắng phơi hạt dưa nhỏ A Huyền. Đến nỗi Phượng Tự Vũ, ăn nổi lẩu nghe bài hát. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, cứng rắn, quyền đầu cứng. Hôm nay không phải muốn đem con bé này cho đánh chết. Nhà tư bản nảy sinh, phong kiến vương quốc Dương Nghiệt, tuyệt đối không thể tại phố cũ xuất hiện. Có lẽ cho Trúc Dung cùng Vũ Dân Quốc đưa một đống nghị sửa tài liệu giảng dạy đi qua. Mà liên tại hắn định đem Phượng Tự Vũ ở trong mơ sâu đèn đường thời điểm, nàng đột nhiên đem phố cũ tất cả mọi người kêu lên, sau đó vỗ ngực nói, hiện tại chúng ta muốn bắt đầu phát đồ ăn vặt, có phúc cùng hưởng. Ta là sẽ không bạc đãi mọi người, chúng ta chia đều. Vệ Uyên kinh ngạc, hơi đình chỉ xuống hoạt động. Sau đó nhìn thấy Phượng Tự Vũ cùng phố cũ cư dân ngồi thành hàng, sau đó cầm lấy giống như là như núi đồ ăn vặt bắt đầu điểm. Đây là có cả có lạ, như vậy, A Thủy một cái ta một cái, A Huyền một cái ta một cái, Vệ Đại Ca một cái ta một cái, Giáp Tỷ Tỷ một cái ta một cái. Sau đó lại cầm lấy A Huyền phơi tốt hạt dưa, đây là hạt dưa, như vậy, A Huyền một cái ta một cái, A Thủy một cái ta một cái, Vệ Đại Ca một cái ta một cái. Vũ tộc thiếu nữ tách ra được vui vẻ tâm. Hoàn toàn không có phát hiện sau lưng người trưởng thành bóng tối chậm rãi nhấc lên nằm đấm, cùng đỉnh đầu lóng lánh, tên là khóa học trực tuyến cùng 53 tử triệu tinh, chia xong toàn bộ về sau, Phượng Tự Vũ ôm một đống lớn đồ ăn vặt, mừng khấp khởi mở ra phòng của mình. Vệ Uyên theo ở phía sau, nao nao. Phượng Tự Vũ trong phòng, tựa như là cái nhà trẻ, hoặc là nói là cô nhi viện địa phương, nàng ngồi xuống, đem đồ ăn vặt đều phân đi ra, ngẩng đầu lên đến, dương dương đắc ý nói, ta hôm nay lại tìm đến rất nhiều rất thật tốt ăn đồ vật, mọi người điểm một điểm. Tốt a. Phượng Tỷ Tỷ nhất đồng. Những hài tử kia vây quanh Phượng Tự Vũ, Vệ Uyên lông mày chậm rãi thư giãn xuống tới, nhìn xem thật vui vẻ thiếu nữ, như có điều suy nghĩ, tiếc nuối cùng nguyện vọng. Bước sau cùng bước lui lại rời khỏi nơi này, mà đi sau hiện một nơi kỳ quái, cái này huyễn cảnh bên trong rất nhiều người, bao quát huyễn cảnh bên trong chính mình cùng giác, đều rất khó khăn, kém xa chính mình mới vừa cái kia huyễn cảnh bên trong chân thực linh động. Không có quá mức suy nghĩ sâu xa, Vệ Uyên đồng thời chỉ có chút một chạm. Vô hình kiếm khí tiêu tán mà ra. Cái này từ chốn đảo nguyên chỗ hoàn thành huyễn cảnh từ biên giới bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi gợn sóng, sau đó từng khúc băng tán, nhưng là cũng không nhanh. Vệ Uyên nhìn xem Phượng Tự Vũ khuôn mặt tươi cười, xoay người, bước ra mộng cảnh, trận này ảo mộng sẽ tỉnh, nhưng là trước đó. Ngủ ngon, mộng đẹp. Có hoàng lương nhất mộng truyền thuyết, ảo mộng tốc độ thời gian trôi qua, cũng xa xa vượt qua bình thường thế giới. Vệ Uyên mở hai mắt ra, bên cạnh mặc giáp trụ thiên nữ cũng đồng thời hoàn thành tỉnh lại. Chỉ là vô luận là Phượng Tự Vũ còn là nói Khâm Nguyên, đều chậm rãi từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh, sau đó giao qua bình thường trong mộng cảnh, cái này cần một cái thời gian, sau đó Vệ Uyên nhìn về phía bình yên ngủ lão tiên sư, thu tầm mắt lại, không đi qua. Vi Nguyên Lương khó hiểu nói: không cần đi giúp cái lao tiên sinh kia sao? Không cần. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, nói, lấy đạo hạnh của hắn, những thứ này rừng hoa đạo không làm gì được hắn. Mà mạo muội tiến vào trong giấc mộng của hắn, kỳ thật tương đối nguy hiểm. Xác nhận hắn không có chuyện gì là được. Vệ Uyên đồng thời chỉ một trạng, kiếm khí lưu chuyển, tại Khâm Nguyên, Phượng Tự Vũ, cùng lao tiên sư phụ cận lưu lại kiếm khí của mình với kiếm. Như vậy, nếu là gặp được tình huống như thế nào, kiếm khí liền biết tự phát tiến hành phòng ngự ngăn cản, mà cái kia một điểm động tĩnh, tất nhiên cũng có thể đem lão tiên sư bừng tỉnh. Cái kia thế nhưng là đương đại, cũng là từ ngàn năm nay, núi Long Hổ mạnh nhất thiên sư. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, nói, việc này không nên chậm trễ, phía trước nơi đó có lẽ có người bình thường tại, ta có thể nhận biết được một bộ phận Phật môn khí tức, có thể là cố nhân, chúng ta đến mau mau đi qua. Vệ Uyên lần này trực tiếp ngự phòng, mang theo giác, cùng không nguyện ý lưu tại nơi này Vi Nguyên Lương hai người, thuận cái kia một sợi ẩn ẩn khí cơ thẳng tắp tiến lên, cuối cùng đến khí tức truyền đến chỗ, nhìn thấy cái kia Phật môn tinh thổ, cùng lọt vào huyễn cảnh bên trong thiếu niên tăng nhân. Là hắn a. Vệ Uyên hiểu rõ, nói, vậy lần này liền giao cho ta tới đi. Vươn tay, tiến vào mộng cảnh. Là Giang Nam. Vệ Uyên vẫn ngắm nhìn xung quanh, mà đi sau hiện, mộng cảnh chủ thể là một tòa tiệm thuốc cổ kính, mà nơi đó có một cái khuôn mặt tuấn tú, ước chừng 6-7 tuổi nho nhỏ thiếu niên, tại nho nhỏ thiếu niên phía trước, một tên người mặc áo bào xám, khí độ ôn hòa lịch sự tao nhã thanh niên mỉm cười nói, suy nghĩ một chút, làm đồ đệ của ta thế nào? Ta sẽ đem ta một thân ý thuật cùng đạo pháp đều truyền thụ cho ngươi, còn biết viện trợ ngươi hoàn thành ngươi thiên mệnh. Mà cái kia tiểu thiếu niên có chút ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, ta đều nói, ta một chút đều không muốn làm đồ đệ của ngươi. Suy nghĩ một chút, ta cũng sẽ không cân nhắc cái này. Vệ Uyên thấy nhiều hứng thú, xem ra cái kia tiểu đậu đinh chính là trước kia đạo nghiễm đại sư, không nghĩ tới à, hắn thế mà là thời đại này người, dạng này tính đến, có lẽ sống không sai biệt lắm 500 năm, mà lại nhìn qua ấm ấm tú tú, thế mà còn là cái nhỏ ngạo kiểu. Vệ đại bảo tàng quán chủ đã có thể hay không đảo ngược thôi diễn ra. Xem chừng chân chính lịch sử, hẳn là tiểu đậu đinh phiên bản đạo nghiễm đại sư phí hết tâm tư muốn bái nhập sư môn, mà cái này áo xám nam tử lại chỉ là tùy ý giáo sư một bộ phận tri thức về sau, trực tiếp đột nhiên rời đi, thậm chí làm không tốt còn hư đạo nghiễm đại sư thiên mệnh. Chậc chậc chậc. Cặn bã năm a. An Dư quần chúng vệ người nào đó thành tâm thực lòng cảm khái. Sau đó, tựa hồ là người bên kia nghe được động tĩnh. Khí chất ôn nhuận như ngọc, tóc đen lấy một cái bích sắc ngọc châm buộc lên áo bào xám nam tử giơ lên mắt, quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên phương hướng, mà Vệ Uyên cũng là mỉm cười nhìn sang, cùng cái kia áo bào xám nam tử hai mắt bình tĩnh đối mặt, sau đó con ngươi co bảo. Một cái nhận biết nổi lên kia là, ta vốn là đạo diễn mộng cảnh ảo giác, mà trong chớp mắt này, bao quát đạo diễn ở bên trong thiên địa, ngáy mắt ngưng kết. Thiên địa tĩnh mịch, phố dài cổ đạo. Mưa rơi ngưng trệ tại không trung, chỉ có hai người bình tĩnh đối mặt. Chương 479. Vệ Uyên truyền thống giữ lại tiết mục chương 479, Vệ Uyên truyền thống giữ lại tiết mục, Đại Minh Giang Nam, tại ảo mộng bên trong một cách tự nhiên ngưng kết. Vệ Uyên nhìn xem xa lạ kia mà quen thuộc áo bào xám thanh niên, cái sau cũng mỉm cười nhìn xem Vệ Uyên, sau đó mu tay phải cong sau lưng, khí chất ôn hòa lịch sự tao nhã, yêu thai du thai nói, lại gặp mặt à. Vệ Uyên. Thanh âm của hắn dừng một chút, giống như cười mà không phải cười, hoặc là nói, ta của tương lai. Vệ Uyên nhìn quanh cuối tuần vây hoàn cảnh, tùy ý tại một nơi ngồi xuống. Trong lòng yên lặng đếm lấy con số. 5, 4, 3, 2, 1. Không sai biệt lắm. Sau đó, quả nhiên, cái kia áo bào xám nam tử vung tay cười một tiếng, mở trừng hai mắt nói, a nha, có bị hù dọa sao? Ha ha ha. Hay là nói, ta của tương lai, ngươi đoán được ta hiện tại trạng thái, cho nên đang chờ ta đạo này ảnh lưu niệm chân linh chính mình giải thích sao? Hắn mỉm cười phía dưới, cảm khái nói, xác thực, giờ phút này ngươi thấy ta, chỉ là ta ở lại nghiệm hiếu trên người một đạo chân linh khí tức, có thể chờ đợi thời cơ tự nhiên phát động, bất quá muốn phát động cái này chân linh cần muốn ngươi nhớ lại một vài thứ, bằng không mà nói, bất quá là gặp lại gặp mặt không quen biết thôi. Ngươi đã có thể nhìn thấy ta, đại biểu cho ngươi có lẽ nhớ lại rất nhiều thứ. Vệ Uyên yên lặng tự nói một tiếng, quả nhiên là dạng này. Nếu như một người ngay cả mình có phải hay không nói dối cũng không biết, cái kia cũng quá kéo. Trước mắt cái này áo bào xám thanh niên chỉ là há miệng, là hắn biết giá hỏa này ý định thả cái gì cái rắm. Không thể không nói, chính mình đối với mình, thực tế là quá quen thuộc. Trước mắt thanh niên này, đại khái có thể tương tự hành, minh triều Vệ Uyên lưu lại băng ghi hình, hoặc là nói những cái được gọi là thời gian cảm xúc lệ, đem khi còn bé lời muốn nói chôn đến trong đất, chờ cái mấy chục năm đều quên mất không sai biệt lắm, lại móc ra. Bích Ngọc Trâm gài tóc buộc tóc áo bảo sám thanh niên gãi đầu một cái, thoải mái cười nói, lúc đầu ta là muốn ngụy trang trở thành đại tiền bối loại hình, cho dù là lấy mộng cảnh huyễn linh loại hình phương thức giao lưu, cũng có bản thân ý thức, có thể vượt qua thiên cổ năm tháng cùng người giao lưu, có lẽ có thể đưa ngươi hù dọa sửng sốt một chút. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chỉ cần tương lai khôi phục ký ức, nghĩ như vậy lên sự tình, đoán chừng có thể làm cho ta xấu hổ đến hận không thể cầm đầu đập vào tường, hoặc là trực tiếp nhảy đến trong giếng bắt đầu đợi sau, vậy liền còn là được rồi. Không cần, cũng là không phải lo lắng xấu hổ vạn phần sự tình, mà là loại này cùng loại tại mỗi ngày ghi chép đồ vật đến hố tương lai chính mình sự tình thực tế không thú vị, cho nên ta liền trực tiếp nói đương nhiên, kỳ thật ta nghĩ ngươi cũng đã có đoán trước. Nhân gian có đại kiếp, mà ta, chúng ta, đã gặp được phiền phức. Phiền phức đã đến ta không thể không nghĩ biện pháp đem tin tức lưu truyền cho tương lai chính mình tình trạng. Áo bào xám thanh niên thần sắc chậm rãi ngưng trọng xuống tới, nhìn xem bàn tay của mình, thanh âm dừng một chút, nói, tại một thế này, ta quên đi hết thảy. Có thể ta cũng nhớ kỹ rất nhiều thứ, những cái kia. Quá nhiều hỗn loạn hình ảnh, để ta thậm chí vô pháp phân rõ những chuyện kia đến cùng là thật là giả, càng không cách nào xác nhận những ký ức kia bên trong kinh lịch, thứ nào là càng ra tay trước sinh, thứ nào là đằng sau phát sinh. Chỉ có một điểm ta còn một mực nhớ kỹ. Ta muốn cải biến một thứ gì đó. Bởi vì ở trong đầu của ta, còn nhớ rõ một quyển sách. Vệ Uyên đóng hai mắt. Là bởi vì huyền trang Phật pháp quán đỉnh, dẫn đến chân linh ký ức khôi phục, mà bởi vì đi qua ký ức quá nhiều, một hơi toàn bộ nhớ lại, ngược lại là đối với hồn phách tạo thành to lớn trùng kích, dẫn đến ký ức hỗn loạn cùng thiếu thốn sao? Mà cái kia một quyển sách, Vệ Uyên cùng Đại Minh chính mình đồng loạt mở miệng, một thanh âm trầm thấp, một ngữ điệu từ chậm, thôi bối đồ. Áo bào xám thanh niên cười cười, nói, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, tựa hồ là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong nói cho chúng ta biết quyển sách này tầm quan trọng. Lúc ấy ta nhìn tận mắt một quyển này sách hoàn thành, ta tại trong loạn thế thanh tỉnh về sau, tại chiến trường này lang bạt kỳ hồ, ngươi chính là ta, cho nên biết. Làm ký ức hỗn loạn thời điểm, tính cách của chúng ta là quả quyết không có khả năng tin tưởng những thứ này. Thế nhưng là cuối cùng, khi thấy cái kia đã từng tên ăn mày cũng làm lên hoàng đế, cùng thôi bối đổ chỗ ghi chép không khác nhau chút nào, ta bắt đầu chậm rãi tin tưởng, cho nên ta quyết định muốn đi làm một ít chuyện, mà lúc kia trí nhớ của ta so với hiện tại còn biết bát hơn, rất nhiều chuyện đều quên đi. Ta cuối cùng chỉ nhớ rõ, chính mình phải hoàn thành bốn kiện sự tình. Hắn rội ra ngón tay, thứ nhất, tại thường nội xuân tráng niên thời điểm, đem hắn chữa trị, để tránh hắn tại đỉnh phong thời điểm bị người hạ hát thủ, bên trong gỡ giáp gió mà chết. Ta làm được. Thứ hai, thay đổi Yến Vương Chu Lệ phản loạn chiến tranh, ngay tại nếm thử. Thứ ba, tại Hồng Vũ năm thứ 15 tiến về phủ ứng tiên, đem Mã Hoàng hậu cùng thái tử bệnh giữ chữa trị. Thứ tư, ngăn cản Lưu Bá Ôn trầm lòng, hay là tại mấu chốt thời gian xuất hiện, để Lưu Bá Ôn tiến về phía Bắc Trường Thành, đem quan ngoại độc lòng chém giết. Cuối cùng ta lựa chọn thứ hai con đường, ta lưu lại một đoạn này chân linh thời điểm, còn tại Giang Nam, qua một đoạn thời gian, liền có thể sẽ đi tìm kiếm Lưu Bá Ôn đi. Ta căn cứ thôi bối đồ, tìm kiếm được cái này bốn cái tiết điểm, có lẽ có thể trình độ lớn nhất đem Thần Châu cái này 100 năm tách ra về quỹ đạo, đồng thời kiệt lực ngăn lại một trận cực kỳ bi thảm đồ sát đại kiếp. Chỉ là ta sau đó phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy, đây cũng là ta lựa chọn lưu lại tin tức nguyên nhân. Thanh niên áo xám thần sắc trầm ngưng, chậm rãi nói, có đại địch. Hắn đổi giọng hỏi, nếu như là ngươi bây giờ, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đi hóa giải Yến Vương chi kiếp? Vệ Uyên trầm tư tự nói, Hồng Vũ đại đế tính tình cương liệt, mà Yến Vương vị trí đặc thù, nếu như lựa chọn đem hắn âm thầm trừ bỏ, tất nhiên dẫn đến liên tiếp hậu quả lớn hơn. Lại nói, ta cũng rất cái kia làm được loại này vì cải biến tương lai liền chuyện giết người, cho nên được tuyển chọn lấy lớn thu nhỏ, lại đem nhỏ hóa không. Tựa như là hủy đi một ngôi nhà, trước dọn đi trụ cột, tự sụp đổ. Áo bào sáng thanh niên lưu lại tàn ảnh thanh âm dừng một chút, thở dài nói, ta không biết ngươi lựa chọn cái gì. Động Yến Vương đúng là không công an, ta ý định trước dọn đi dưới trướng hắn trụ cột. Thôi bối đồ chứa đựng áo đen tể tướng, đạo diễn. Ta tính ra hắn vị trí, thế là ta hóa thành Vân Du bốn phương bác sĩ đi vào nhà hắn y quán, thành công ở lại, ta tận mắt thấy hắn ra đời, tư chất của hắn cùng căn cốt đều là tuyệt thế vô song, nhưng là thần hồn lại hàm ẩn một sợi bạo ngược ý cùng binh ra sát phạt chi khí. Đáng tiếc, ta cuối cùng không thể ra tay làm ra giết chết hắn sự tình, cho nên lựa chọn hoa thời gian nhất định đi chậm rãi ảnh hưởng tính cách của hắn, lúc đầu đã thành công. Mệnh cách của hắn đã cải biến, cũng gián tiếp thay đổi Yến Vương Chu Lệ khởi nghĩa sự tình, thế nhưng là sau đó ta phát hiện, mệnh cách của hắn lại lần nữa quay lại. Ta liên tục hỏi thăm hắn, hắn nói cho ta, hắn nhìn thấy một tòa bia đá, bên trong viết mệnh cách của hắn, nói Diêu Nghiệm Hiếu sẽ trở thành Phật môn duy nhất như Nho gia xuất thế nhập thế chi nhân, phong tướng bái tướng, hôm nào ảo nhận, lấy áo đen tể tướng tên lưu truyền hậu thế, hắn rất hưng phấn, ta lại phát giác được không đúng, rất lớn chỗ không đúng, có người muốn đem ta cải biến mệnh cách tách ra về nguyên bản dáng vẻ. Áo bào xám thanh niên nói, đại khái liền tương đương với, ta muốn cho người chữa bệnh, có thể đồng thời có người tại hạ độc. Ta chữa khỏi một người, hắn liền xuống một người độc. Có một loại nào đó tồn tại đang không ngừng ảnh hưởng những thứ này vận mệnh, đem Thần Châu dẫn đạo hướng cái kia một trận thiên cổ đại kiếp phía trên, mà bây giờ ta từ một nơi bí mật gần đó, mà tên địch nhân kia cũng từ một nơi bí mật gần đó, ta cải biến một chỗ tiết điểm, hắn cũng sẽ phát giác, sau đó đem cái này tiết điểm tách ra trở về. Dạng này không được, ta quyết định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dụ đi ra, hoặc là nói, chí ít biết rõ ràng vài thứ. Nhưng là ta không biết mình tại làm rõ những thứ này về sau, có thể hay không sống sót. Đại khái là không sống nổi, từ xưa đến nay biết đến đồ vật quá nhiều đều sẽ chết được so sánh thảm, thậm chí nhìn thấy một màn kia ký ức đều sẽ bị xóa đi. Cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem điều tra ra đồ vật bảo tồn lại, lấy cam đoan ta kiếp sau tỉnh lại về sau, cũng chính là hiện tại ta, ngươi có thể nhớ lại, ít nhất là lưu lại một chút manh mối. Trên thực tế, ta lo lắng nếu như là lấy vật phẩm ẩn chứa những chuyện này, sẽ bị phát giác. Áo bào xám thanh niên ôn hòa nói, cho nên ta lựa chọn. Ngươi hẳn là cũng biết. Vệ Uyên nháy mắt rõ ràng, bởi vì cái này thanh niên chính là đi qua chính hắn, đại khái có thể tương tự tại, đi qua chính mình lưu lại băng ghi hình, hai người tư duy mạch kín là, mà nếu như là hắn, tại mất đi ký ức, tao ngộ đại kiếp, lại không thể tùy tiện tin tưởng chân linh vật phẩm thời điểm. Nếu như bị buộc đến một bước cuối cùng, sợ rằng sẽ tìm kiếm được người quen, tồn tại chân linh khí tức. Mà nếu như người này là bằng hữu của hắn, cũng sẽ bị âm thầm địch nhân phát giác được. Cho nên cái này mang theo chân linh tin tức, nhất định phải là địch nhân. Áo bào xám thanh niên nhẹ giọng thở dài nói, thử hỏi, làm quên qua lại, ký ức hỗn loạn, lại đứng trước tuyệt vọng đại kiếp, nên như thế nào đem tin tức lưu truyền tới nay? Chỉ có thể tìm tới đối với ta có địch ý người, mà người này tốt nhất còn có thể sống thật lâu. Mà vừa lúc, Nghiêm Hiếu chính là người như vậy. Bởi vì hắn đã biết được mệnh cách của mình, mà làm nguyên nhân nào đó, ta lại nhất định phải thay đổi mệnh cách của hắn, để hắn từ một cái áo đen tể tướng, biến thành tiêu giao nhân gian lục địa người đi đường. Hiện tại hắn còn muốn làm đệ tử của ta. Nhưng là, đợi đến ta giải quyết triệt để Yến Vương Chu Lệ mưu phản sự tình về sau, hắn sợ rằng sẽ thật sâu oán hận ta đi, lo liệu lấy cái này oán hận, lấy Phật môn túc mệnh thông thần thông, mà ta lại lần nữa chuyển thế về sau, chắc hẳn cũng sẽ cùng hắn trùng phùng, đến lúc đó có lẽ có thể nhớ lại những thứ này. Áo bào xám thanh niên lưu lại chân linh lẩm bẩm, thiên cổ đại kiếp a. Vô luận tương lai là cái gì, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn thay đổi đây hết thảy. Nghiêm Hiếu sắp tỉnh lại, ta không có khả năng lưu lại quá nhiều tin tức, chỉ nói là, ta của tương lai, ta sẽ dốc toàn lực thay đổi Nghiêm Hiếu mệnh cách, nếu như nói ngươi tại thời đại kia, trong lịch sử không có cái gọi là áo đen tể tướng, như vậy chí ít chứng minh ta thành công. Mà ta về sau sẽ đi tìm kiếm Lưu Bá Ôn. Nếu như ta gặp được Lưu Bá Ôn về sau bị người ám toán, như vậy liền đại biểu cho địch nhân. Mặt khác, cẩn thận Hà Đồ Lạc Thư. Áo bào xám thanh niên chân linh chậm rãi tiêu tán, dung nhập Vệ Uyên trong thân thể, sau đó, trong ngộng cảnh áo bào xám thanh niên hai con người biến ngưng trệ khô khan, Vệ Uyên thở ra một hơi đến, ký ức lần nữa khôi phục chính là chính hắn tại quá khứ, đã từng nếm thử vì thay đổi đại kiếp mà thay đổi một ít sự tình. Nhưng lại gặp trở ngại, không thể không mạo hiểm nếm thử biết rõ ràng muốn dẫn đạo kiếp nạn là ai. Đến cùng là ai tại ngăn cản hắn cải biến vận mệnh? Dẫn đạo Lưu Bá Ôn chạm long mạch. Vệ Uyên đè lên mi tâm, trong đầu hiện ra sớm hơn trí nhớ lúc trước. Hắn đúng là dẫn đạo Lưu Bá Ôn đi chạm quan ngoại long mạch. Nhưng là về sau, cũng bị người từ phía sau lưng một kiếm xuyên tim. Nhìn tới, quả nhiên vẫn là bị phát giác. Ký ức bay tán loạn vỡ vụn, hoàn toàn không nhớ rõ sự tình khác. Vệ Uyên thở dài, chợt nao nao, chậm rãi thong thả lại sức, trong đầu nương theo ký ức nổi lên, một loại nào đó mãnh liệt xấu hổ làm cho hắn hận không thể đụng đầu vào trên vách tường, hoặc là nói trực tiếp nhảy vào giếng nước bên trong trực tiếp mở ra đời sau. Ta của quá khứ a. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi. Ta a. Năm đó ta là thế nào nghĩ? Vì sao lại cảm thấy ở trước mặt mình trang bức sẽ là chơi rất vui sự tình? Cam a, loại này đọc trường cấp 3 thời kỳ không gian văn học xấu hổ cảm giác, mà trong trí nhớ cũng là đại minh thời đại. Giang Nam một nhà tiệm thuốc bên trong, thiếu niên Diêu Nghiệm Hiếu đang ngủ say, bên cạnh áo bảo sám thanh niên chậm rãi từ thiếu niên mi tâm thu hồi ngón tay, một điểm chân linh khí tức lưu chuyển, ký ức đại bộ phận đánh mất thanh niên khẽ mỉm cười, nghĩ đến không biết tương lai chính mình nhớ lại đây hết thảy đến, sẽ là bộ dạng gì. Đại khái sẽ rất vui sướng a. Tựa như là phát hiện 20 năm trước chính mình lưu lại nhật ký cái loại cảm giác này đi, mang theo loại kia cùng đi qua chính mình trùng phùng cảm giác. Diêu Nghiệm Hiếu mê mẩn chừng chừng tỉnh lại, chậm rãi nhìn xem phía ngoài ánh nắng, trên cửa sổ rủ xuống lục lạc trong gió đinh đinh đang vang lên không ngừng, gió đưa dáng chiều, áo bào xám tiên sinh trong tay cầm một cuốn sách, ngay tại yên tĩnh nhìn xem bên ngoài. Cái này một khỏa, thời gian phảng phất sâu sắc. Thiếu niên ở lại một hồi, lại giống là ngày xưa như thế theo thói quen hỏi, "Uyên tiên sinh, ngươi liền không thể thu ta làm đồ đệ sao?" Hắn hỏi qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là thất vọng. Lần này, cái kia áo bào xám tiên sinh thế mà đáp ứng. "Có thể a." "Ai ai ai." Diêu Nghiêm Hiếu sửng sốt một cái. Áo bào xám tiên sinh cười tủm tỉm nói, "Mất quá, phải đợi thêm một đoạn thời gian về sau ta nhất định thu ngươi làm đồ." "Tuyệt không đổi ý." "Tốt nha." Thiếu niên nhảy cẫng hoan hô thời điểm, hoàn toàn không có ý thức được, tiên sinh nói về sau, có thể là thật cực kỳ lâu về sau, mà cái kia áo bào xám thanh niên khẽ mỉm cười, một cái tước nhi nhẹ nhàng rơi vào quyển sách bên trên, thanh niên của mắt, khí chất ôn hòa an bình. "Về sau nha, có thể là 300 năm sau, có thể là 500 năm sau. Tóm lại, xin lỗi a tà của tương lai."